Chương 484, Lâm Cực biến mất. Chương 484, Lâm Cực biến mất. Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt thần quang cực kỳ bá đạo. Nó những nơi đi qua, Thiên La kiếm phái đệ tử đều diệt tuyệt. Cái kia như núi trụ sụp đổ một chỉ, tại cái này bá đạo thần quang trùng kích phía dưới, lại cũng dần dần tan rã. Việt Trần trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, chỉ cảm thấy chính mình đối với Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt thần quang uy lực, nghiêm trọng nhận biết không đủ. Đây chính là đứng tại giới này chi đỉnh tu sĩ, lại cũng bị Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt thần quang cho thương tổn tới. Nếu là cảnh giới của hắn đầy đủ, cái này Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt thần quang chẳng phải là có thể miểu sát hợp đạo lão tổ. Việt Trần hô hấp đột nhiên dồn dập. Bất quá, lúc này tình huống khẩn cấp, cũng không phải là hắn đoán mò thời điểm. Phía trước có hợp đạo lão tổ cản đường, phía sau có hàng ngàn hàng vạn Thiên La kiếm phái đệ tử đuổi theo, nói là tuyệt cảnh đều không đủ. Tại Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt thần quang đem cái kia Khuynh Thiên một chỉ xóa sạch sau, Việt Trần hai người lại không ngừng tung ra chấn lôi tử, nổ chết không ít Thiên La kiếm phái đệ tử. Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt thần quang, cái kia thân ảnh áo xám lẩm bẩm nói, ngẩng đầu lên, lộ ra hắn bình thản khuôn mặt. Hắn cũng chỉ là chấn kinh một cái chớp mắt, lại lần nữa khôi phục thông dong. Chiếc bảo thuyền này vẫn còn không sai. Cái này đạo nhân áo xám nhìn bảo thuyền một chút, tán thưởng đạo. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được, Việt Trần hai người có thể phát ra những này uy lực cực lớn công kích, sát lại đều là cái này bảo thuyền. Hắn trả sát lần nữa mọc ra ngón trỏ, đồng nhiên đưa tay một nắm. Vô tận linh khí ngưng tụ, linh cơ tăng gọn, hình như có một đạo vô hình phi kiếm bị hắn nắm trong tay. Khoảng cách nơi đây trăm vạn dặm chi địa, Tĩnh Lư lão tổ bọn người cường thế vây công, đem mặt kia mắt hung lệ kim kiếm đạo nhân cho hoành thành đầy trời huyết vũ. Hồ lô ba chính mở ra như lỗ đen miệng hồ lô, đem những này huyết vũ đều thu nạp đi vào, không gọi hắn đào thoát một chút. Sau khi làm xong, hắn mới thu hồi pháp bảo giới vực, kích động muốn đem cái kia một kiếm đạo nhân cũng cho giết. Lại không muốn, lão đạo này gian xảo rất, thấy mọi người hợp lực vây công nó sư đệ đi, hắn lại sử một chiêu thế tử chi thuật, bỏ trốn mất dạng. Đám người giải quyết kim kiếm đạo nhân sau, đang chuẩn bị đuổi theo, đột nhiên liền bị phương xa khí thế khủng bố kia cho kinh đến. Không tốt. Tĩnh Lư lão tổ kinh hãi, vội vàng thân kiếm hợp nhất, trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách, hướng bên kia tiến đến. Còn lại mấy cái cũng không dám lãnh đạm, sử xuất tất cả vũ liếng, toàn lực đuổi theo. Mà tại khoảng cách nơi đây 80 vạn dặm chi địa, Vương Minh cùng Việt Hân bọn người chính khống chế lấy phi toa, cấp tốc hướng biên giới bay đi. Trong phi toa, Việt Hân thần sắc lo lắng, hoàn toàn không còn ngày xưa thanh lãnh. Đông Dương, nàng đưa tay bưng kín ngực, chỉ cảm thấy trong lòng một trận kinh hoàng. Không tốt, nhất định là Trần Đệ xảy ra chuyện. Việt Hân bờ môi run rẩy, trên mặt một mảnh trắng bệnh. Lăng Vân Thánh Tử vội vàng biện nàng, an ủi, đừng nội, sư tôn bọn hắn đều tiến đến, Trần Đệ còn có thuần dương pháp bảo tùy thân, chắc chắn vô sự. Nói là nói như vậy, trong lòng của hắn nhưng cũng không chắc. Vương Minh trầm mặc không nói, chỉ còn lại đáy mắt lạnh buốt một mảnh. Một lát sau, hắn cắn chặt hàm răng, hận hận nói, nếu là sư huynh có nguy hiểm, ta nhất định phải gọi Thiên La kiếm phái từ thế gian xóa tên. Việt Hân lau mặt một cái, đứng thẳng người, yên lặng nói không sai, từ nay về sau, nhìn thấy Thiên La kiếm phái đệ tử, giết không tha. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Ngao Nguyệt tiếng kêu sợ hãi vang lên, gọi đám người đột nhiên giật mình. Mấy người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp phương xa một đạo kinh khủng kiếm quang phóng lên tận trời, xông thẳng lên trời, bầu trời bị cắt đứt thành hai nửa, lộ ra cương phong lôi hỏa tầng. Hợp đạo kiếm tu? Không. Việt Hân hoảng sợ thét lên, giống như điên dại. Vương Minh năm ngón tay trắng bệnh, phi toa tốc độ đã đến cực hạn, sẽ không thể để. Hắn chỉ có thể kỳ vọng sư phụ có thể mau mau đổi tới, đem sư minh giải cứu ra. Mà bị hắn đáp lại vô kỳ hạn nhìn Thái Lâm chân nhân, chỉ tới kịp nhìn xem đạo kiếm quang kia ầm vang rơi xuống, đập vào linh tiêu bảo thuyền bên trên. A! Thái Lâm chân nhân kêu to, thanh thi phi dương, trong tay thần tiêu tử lôi tháp rời khỏi tay, hướng cái kia đạo làm người tuyệt vọng kiếm quang đập tới. Sắc. Lục Dương ly hỏa xích nhanh chóng bắn mà ra, huyền không đập xuống, kinh khủng lục dương ly hỏa bộc phát, đều hướng trong hư không kia đạo nhân áo xám quét sạch đốt cháy. Nơi xa, đang có mấy đạo thân ảnh, thuấn di mà đến. Đám người nhao nhao xuất thủ, kiếm quang ánh lửa lượm lượp mà tới, nhưng cũng không ngăn cản được một kiếm kia rơi xuống. Ông. Đại tượng vô hình, đại âm hy thanh. Linh tiêu bảo thuyền vô thanh vô tức bị cắt thành hai nửa, không gian bị chém rách, lộ ra một cái cự đại hẹp dài vết nứt. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, khổng du chỗ ngực, một đạo sáng chói ánh sáng bạo phát đi ra. Một đạo thân ảnh bĩ ngạn, ngăn tại phía trước hai người. Lâm Cực hiện thân. Hắn bị thán một tiếng, lưu luyến nhìn khổng du một chút, rỗi ra một cây bóng ánh ngọc trắng ngón tay, nhẹ nhàng địa điểm tại trên kiếm quang kia. Một chỉ này, ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng thần thức. Dù sao, hắn chỉ là Lâm Cực lưu lại thần thức, gánh chịu chỉ có trí nhớ của hắn thôi. Vâng. Khí lưu đẩy trời trùng kích mà lên. Chỉ một thoáng, thiên băng địa liệt, sơn hà đảo ngược, nhật nguyệt vô quang. Cái kia ba đạo một kiếm, tại Lâm Cực dưới một chỉ, rốt cục biến mất. Mà tại Khổng Du trong ánh mắt hoảng sợ, Lâm Cực thân ảnh ngay tại từ từ trở thành nhạt. Cha. Khổng Du tê tâm liệt phế la lên lên tiếng. Lâm Cực vui mừng nhìn xem hắn, chỉ để lại một câu, phiêu tán trên không trung. Nhớ kỹ tìm tới mẹ ngươi. Sau đó, hắn toàn bộ thân hình liền hóa thành điểm điểm linh quang, tiêu tán trên không trung. Khổng Du đưa tay đi vớt, lại chuyện gì cũng không bắt lấy. Thần sắc hắn ngơ ngác, trong mắt có bóng ánh thủy quang ngưng tụ. Ông. Đột nhiên, một đạo dị hưởng tại sau lưng của hai người vang lên. Việt chân giật mình, dắt lấy Khổng Du liền hướng bên cạnh lóe lên. Nhưng mà, hắn tránh đến lại nhanh, cũng so ra kém không gian bắn nổ tốc độ. Từ hắn hai sau lưng, một đạo kéo dài trăm dặm không gian khổng lồ vết nước, ngay tại xoạt xoạt rung động. Không gian nhúc nhích, ngay tại tự lành. Lại không muốn, từ trong vết nước kia, đột nhiên truyền đến một cỗ hấp lực to lớn, trong nháy mắt liền đem hai người hút vào trong vết nước không gian kia. Bùi mà, Thái Lâm chân nhân thần trường, phi thân tới cứu, lại bù không được không gian hấp lực, kém chút cũng bị hút vào đi bảo. Thái Nguyệt cùng Giao Quang hai vị tiên tử liền tranh thủ hắn níu lại, xinh xinh đem hắn túm rời vết nứt không gian hấp lực. Thời khắc nguy cơ, chấn hồn bi bộc phát ra vô tận chấn áp chi lực, đem vết nứt khép lại chấn trụ một hơi thời gian. Sau đó, nó cùng thần nhập thiên sát kiếm, hữu chuyển càn khôn hồ cùng một chỗ, hóa thành ba đạo lưu quang, tiến vào vết nứt đen kịt bên trong. Đây hết thể nói rất dài dòng, lại chỉ phát sinh trong mấy mắt. Tĩnh Lư lão tổ bọn người đang cùng cái kia đạo nhân áo xám đại chiến, nhất thời cũng không bận tâm đến nơi đây. Các loại phát hiện lúc, hai người đã bị hút vào vết nứt bên trong, viện thủ không kịp. Oeng! Màu bạc trắng kim lôi phủ quang thoa vừa mới đổ tới, lại chỉ thấy được cái kia ngay tại cực tốc đóng kín vết nứt không gian. Chương 485, giết chương 485, giết Việt Hân từ trên phi toa nhảy xuống, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nhưng lại không thấy đến đệ đệ thân ảnh. Nàng gọi tới Giao Quang tiên tử trước người, gấp giọng hỏi: "Sư phụ, Trần đệ đâu?" Giao Quang tiên tử sắc mặt tối sầm lại, chỉ vào trước mặt ngay tại khép lại vết nứt không gian, thở dài, bị hút vào vết nứt không gian. Việt Hân thân thể lảo đảo một chút. Nàng quay đầu nhìn cái kia đã thu nhỏ đến chỉ có hơn một trượng trên vết nứt không gian, sắc mặt ngơ ngác. Sau một hồi, nàng mới nghẹn ngào nói: "Sư phụ, Trần đệ còn có thể trở về sao?" Giao Quang tiên tử không nói. Ai cũng không biết Việt Trần hai người bị hút vào chỗ nào, lại sẽ tao ngộ chuyện gì nguy cơ, thì như thế nào trả lời vấn đề của nàng. Việt Hân khuôn mặt nhỏ tái nhợt, cả người gần như hôn mê. Đó là nàng thân cận nhất đệ đệ A từ tiến vào tu hành giới, hai tỷ đệ tuy nói không tại một cái tông môn, nhưng cũng thường xuyên liên hệ, lẫn nhau dựa vào. Bây giờ đệ đệ xảy ra chuyện, gọi nàng như thế nào có mặt mũi trở về gặp cha mẹ. Mà nghe câu hỏi của nàng, một bên Thái Lâm chân nhân nhắm lại mắt, lần nữa mở ra lúc, đã là một mảnh kiên quyết. Giết! Hắn quát lên một tiếng lớn, chỉ một ngón tay, thần tiêu tử lôi tháp vô hạn biển lớn, hóa thành một tòa đỉnh thiên lập địa bảo tháp, che khuất bầu trời giông tố, như lôi thần nổi giận, cuồng bạo rơi xuống, đập vào Thiên La kiếm phái các đệ tử trên thân, đem bọn hắn đánh cho ra chóc thịt bong, trong nháy mắt phát ra trận trận mùi thịt. Lục Dương Ly Hỏa xích xoay tít vòng vo vài vòng, hóa thành một cây dài ba trượng thần xích. Trên đó quanh quẩn lấy kinh khủng Lục Dương Ly Hỏa, đồng dạng chiếu vào xa xa Thiên La kiếm phái các đệ tử gỗ. A, ta không muốn chết. Lão tổ, cứu lấy chúng ta. Thiên La kiếm phái các đệ tử phát ra thảm liệt hô gào âm thanh. Từ Tĩnh Lư lão tổ bọn người đến sau, những này Thiên La kiếm phái các đệ tử ngay tại triệt thoái phía sau. Nhưng mà bọn hắn nhiều người, lui chi không kịp, bây giờ cũng là bị Thái Lâm chân nhân nắm lấy hai bảo, một trận dễ giết. Viễn Hân sắc mặt mãnh liệt, thế ra âm dương tích ma thần toa, ầm vang đập ra ngoài. Vương Minh Tiên Kim Vân lôi kiếm, lúc này sớm đã giết cái vài tiến vài ra. Hắn đệ tử chân truyền nuốt vào, đã dính đầy vết máu. Lăng Vân thánh tử cũng tế ra Viêm Dương bảo giám, cầm trong tay chụp nhật truy hồn thương, đi theo tại đạo lữ sau lưng, che chở nàng cùng nhau giết đi vào. Ngao Nguyệt càng là hiện ra chân long chi thân, màu vàng cự long trên không trung quét cuồng, một đuôi càn quét một mảng lớn. Sắc. Có kiếm quang màu vàng nóng từ phương xa nổ bắn ra mà đến, đem ngay tại chạy trốn Thiên La kiếm phái các đệ tử từng cái chém chết. Vương Minh bọn người ngưng thần đi xem, nguyên lai là Kim Linh mang theo Tiên Tông các đệ tử đến gấp rút tiếp viện Việt Trần. Biết được Việt Trần hai người bị hút vào vết nứt không gian, không biết sinh tử sau, Kim Linh thần sắc đột nhiên biến đổi. Bang! Một đạo tiếng kiếm reo vang lên, trên người hắn khí tức đống nhiên thay đổi, hung lệ sát lục chi khí đống nhiên từ hắn trong thân thể bộc phát, phóng tới bốn phương tám hướng, ở trong chiến trường tàn phá bừa bãi. Kim Linh cả người bộ dáng đã đại biến, tóc vàng mắt vàng kim y rìa, liền ngay cả làn da đều hiện lên màu vàng. Vương Minh kinh ngạc nhìn hắn, rất nhiều năm hắn mới lần nữa nhìn thấy Kim Linh mới từ khổ hải đi ra lúc bộ dáng. Kim Linh thần sắc lạnh lùng, hóa thành vô tình vô tính sát thần. Hắn nhìn xem Thiên La kiếm phái các đệ tử, giống như gặp được khổ hải bên trong âm thi, gọi hắn khó mà tự kiểm chế bạo ngược. Hắn chỉ muốn giết sạch những địch nhân này, giết tới Thiên La kiếm phái, chém chết bọn hắn dễ. Thiên La kiếm phái các đệ tử gặp trốn không phải biện pháp, ngược lại cũng tụ tập lại, ôm thành một đoàn, phản kích đánh tới. Song phương lập tức liền bạo phát một trận tiếp tục mấy ngày đại chiến. Giao Quang tiên tử một bên xuất thủ ngăn trở địch nhân đối với Đồ Nhi công kích, một bên lo lắng đối với Thái Nguyệt tiên tử nói ra: "Phu quân bọn hắn giết cái này rất nhiều người, không biết sẽ tạo thành bao lớn nhân quả, nên làm thế nào cho phải?" Nghe vậy, Thái Nguyệt tiên tử hừ lạnh một tiếng, nói: "Nhân quả thì như thế nào? Ta từ một kiếm chém chết." Giao Quang tiên tử sững sờ nhìn xem nàng, trong lòng lần đầu đối với nàng dâng lên bội phục chi ý, trách không được người ta là vợ cả đấy, ta tâm tính này, hay là kém chút á. Giao Quang tiên tử thầm nghĩ. Đây cũng là thân ở hoàn cảnh khác biệt, kiến thức khác biệt, nuôi thành tính cách cũng khác biệt thôi. Thái Nguyệt tiên tử thân là luyện dược phong tay trước ngọn núi chi nữ, bây giờ trưởng ngọn núi chi muội, từ nhỏ liền nuông chiều lấy lớn lên, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, kiến thức phi phàm. Lại Tiên Tông so Tiên Cung khổng lồ, mặc dù hai nhà cùng là chấn thế tông môn, Tiên Cung cũng kém rất nhiều. Coi như Giao Quang tiên tử thân là Giao Quang cung một cung chi chủ, thân thủ đến, nó kiến thức bên trên cũng là so ra kém Thái Nguyệt tiên tử. Cửu Tiên phía trên, Tĩnh Lư lão tổ sắc mặt trầm nghị, thủ hạ công kích không ngừng. Hắn cùng Tĩnh Nguyên lão tổ hai người đem cái kia đạo nhân áo xám hợp lực vây quanh, thế phải đem hắn nghiền xương thành tro. Lúc này Tiên Tông bên trong, Diệu Nhiên chân nhân đống nhiên đứng lên, vọt vào tông môn dưỡng hồn điện bên trong. Cái này dưỡng hồn điện cũng không phải là nơi khác, mà là các đệ tử để đặt hồn đăng chỗ. Từ Diệu Nhiên chân nhân được Việt Trần hai người lâm vào vết nứt không gian tin tức sau, hắn liền bắt đầu bói toán thiên cơ. Nhưng mà, mặc hắn miệng phun máu tươi, ngón tay đều bóp rách ra, cũng không từ tán loạn thiên cơ bên trong thu hoạch được nửa điểm Việt Trần tin tức. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lao tới dưỡng hồn điện, muốn lấy nguyên thủy nhất phương pháp đến xem xét Việt Trần chết sống. Dưỡng hồn điện bên trong, phòng thủ đệ tử ngay tại bốn chỗ tuần sát, lại không ngại, trưởng giáo chân nhân đột nhiên giá lâm nơi đây. Hắn vội vàng nên đón tiếp lấy, cung kính hành lễ, đệ tử gặp qua trưởng giáo. Diệu Nhiên chân nhân khoát khoát tay, hỏi, dưỡng hồn điện có thể có dị thường? Cái kia phòng thủ đệ tử khẽ giật mình. Dưỡng hồn điện nếu có dị thường nói, chỉ có đệ tử vẫn lạc mới có thể sinh ra dị động đến. Bất quá, hắn nhớ tới vừa mới tuần sát lúc phát hiện, vội vàng trả lời, bẩm trưởng giáo, vừa rồi đệ tử tuần sát lúc phát giác hai tòa hồn đang đồng thời tối một hồi, gần như dập tắt. Diệu Nhiên chân nhân sắc mặt đại biến, bận điệu bên cạnh hướng bên trong phòng đi, vừa hỏi, cái kia hai tòa hồn đang ở nơi nào? Phòng thủ đệ tử thấy tình huống không đối, bận điệu trả lời, trưởng giáo đừng nội, cái kia hai tòa hồn đang bây giờ đã một lần nữa phát sáng lên, so trước kia còn càng thêm sáng chút. Diệu Nhiên chân nhân bước chân một trận, không thể tưởng tượng nổi quay đầu. Ngươi nói thế nhưng là thật, chớ có lừa gạt lão đạo. Hắn hét to lên tiếng, nghiêm nghị hỏi, cũng không trách Diệu Nhiên chân nhân rối loạn tâm lòng, việc quan hệ Việt Trần sinh tử, không phải do nửa điểm sơ sẩy. Phong thủ đệ tử xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, vội vàng gật đầu, trưởng giáo không tin, mời theo đệ tử đến. Nói đi, hắn vội vàng đi ở phía trước, vội vàng hướng trước dẫn đường. Diệu Nhiên chân nhân nhấc chân đuổi theo, trong lòng ôm một tia kỳ vọng, có lẽ đệ tử này nói là sự thật đâu. Giữa hồn điện chỗ sâu, từng dãy hồn đăng bày ra tại hư không. Gian đại điện này có không gian trận pháp, cũng có lơ lửng trận pháp. Trong điện không gian rất lớn, đã dung nạp 60.000 tiên tông đệ tử hồn đăng. Những hồn này đèn dựa theo thân phận địa vị, từ cao xuống thấp, bày ra thành hàng. Nơi này mỗi một chén hồn đăng đều không giống nhau, trên đó có khắc đệ tử tính danh, rất dễ tìm kiếm. Diệu Nhiên chân nhân đi đến dưỡng hồn điện chỗ sâu, nhìn xem trong đó một mảnh ẩn chứa từng tia lôi quang hồn đăng, đi tới. Chương 486, hồn đăng chương 486, hồn đăng nơi này là thần lôi phong các đệ tử hồn đăng cất giữ chi địa. Diệu Nhiên chân nhân đi tới gần, nhìn kỹ xem xét, lập tức liền phát hiện chỗ khác biệt. Chỉ gặp tại cái kia từng dãy trên hồn đăng vương, có hai tòa hồn đăng đặc biệt khác biệt. Các hồn đăng quang mang rõ ràng lại sáng tỏ, mà hai tòa này hồn đăng lại là bao phủ tại một tầng mông lung hào quang màu xám bên trong. Chỉ bất quá, gọi người kinh dị là, coi như hai tòa này hồn đăng bị hôi mang bao phủ, lại so còn lại hồn đăng còn muốn sáng tỏ. Trong đó bức đèn tản mát ra hào quang sáng chói, như muốn xông phá hôi mang trở ngại, chiếu sáng nơi đây. Diệu Nhiên chân nhân kinh ngạc nhìn hồi lâu, lại móc ra đại diễn thần tiêm, chưa từ bỏ ý định tính một cái. Kết quả, tự nhiên vẫn như cũng là một mảnh mê vụ. Bất quá, hồn đăng này quang mang sáng tỏ, nói rõ hai người bọn họ cũng không lo ngại, có lẽ là khốn đến nơi nào đó cũng khó nói. Diệu Nhiên chân nhân trong lòng trấn an một chút. Giữa hồn điện bên trong, đột nhiên vang lên mấy đạo đôm đốp thanh âm. Diệu Nhiên chân nhân bỗng nhiên giật mình. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện phụ cận có vài chén hồn đăng, ngay tại kịch liệt run run, trong đó quang mang đã tiêu diệt. Bá. Diệu Nhiên chân nhân đại thủ chụp tới, đem cái này vài chén hồn đăng thu hút tới phụ cận. Hắn nhíu mày nhìn lại, cái này vài chén hồn đăng đều thuộc về thần lôi phong. Nghĩ đến, đại chiến còn đang tiếp tục. Diệu Nhiên chân nhân nắm nuốt hồn đăng ngón tay trắng bệnh, đáy mắt phong bạo đang ngưng tụ. Hắn tay háo hất lên, tại phòng thủ đệ tử cẩn trọng trong ánh mắt, ra dưỡng hồn điện. Đang đang đang. Tiếng chuông gấp vang, liền gõ ba lần. Chỉ một thoáng, vô số đạo quang hoa ngút trời mà lên, hướng tông môn quảng tràng cấp tốc vào tới. Không bao lâu, trên quảng trường đã tụ mãn đệ tử. Người tuy nhiều, lại không người nói chuyện, bầu không khí có chút trầm ngưng. Việt Trần hai người biến mất tin tức sớm đã truyền về trong tông, các đệ tử đều biết, Thiên La kiếm phái trên biên giới đang có một trận đại chiến. Diệu Nhiên chân nhân đứng sừng sững ở trước sân khấu, trầm giọng nói ra, tại Đông Lâm Thần Châu địa giới, ta Thiên Tông đệ tử lại cũng bị người đuổi giết mất tích, xem ra là bản tọa ngày bình thường quá nhân từ. Truyền lệnh, toàn tông đệ tử xuất kích, san bằng Thiên La kiếm phái. Bất kỳ ngăn trở nào người, giết không tha. Diệu Nhiên chân nhân sắc mặt băng hàn, ngữ khí xâm nhiên hạ lệnh. "Ê, tuân trưởng giáo lệnh." Toàn tông đệ tử cùng kêu lên hô to, lời nói âm vang, nó âm chọc tan bầu trời, quấy phong vân. Thiên Tông động, nghiêng một tông chi lực, muốn san bằng Thiên La kiếm phái. Tin tức này vừa truyền ra, gọi rất nhiều ngắm nhìn tông môn, trong lòng đại chấn. Từ khi Diệu Nhiên chân nhân thượng vị, chấp trưởng Tiên Tông đến nay, gần thời gian 3000 năm, Tiên Tông chưa bao giờ phát sinh qua như thế đại chiến. Nhưng mà, hai năm này cũng không biết tại sao, lại liên tục xuất thủ, động triệt diệt môn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Lâm Thần Châu bên trên, thần hồn nát thần tính, tiểu môn tiểu phái đều đóng chặt cửa, không dám thò đầu ra. Cũng chỉ có cùng là Chấn Thế Tông môn khác ba nhà tông môn mới dám tham dự việc này. Cùng Tiên Tông giáo hảo Phiêu Miểu Tiên Cung, trưởng giáo Nguyệt Hy tiên tử tự mình đưa tin, hỏi đến việc này nguyên nhân. Diệu Nhiên chân nhân tự nhiên chi tiết cáo chi. Được câu trả lời, Nguyệt Hy trưởng giáo giận tím mặt. Cái kia Thiên La kiếm phái người là kẻ ngu phải không? Ngay cả khí vận chi tử cũng dám truy sát, đưa giới này vận mệnh tại không để ý, thực sự đáng chết. Nguyệt Hy trưởng giáo ngang nhiên hạ lệnh, lấy trong cung đệ tử cấp tốc xuất kích, gấp rút tiếp viện bên cạnh giới chiến trận. Lý do thôi, tự nhiên là Thiên La kiếm phái gan to bằng trời, dám khi dễ nàng Giao Quang cung cung chủ, Giao Quang tiên tử. Việc này truyền ra ngoài sau, các hai nhà Chấn Thế tông môn lập tức an vị không nổi. Diệu Nhiên chân nhân nhìn xem trong tay truyền tấn pháp kiếm, hành đạo, Thanh Liên đạo hữu lúc này mới tới hỏi việc này, không cảm thấy quá muộn à? Thái Bạch kiếm tông cùng chỗ tại Thần Châu Bắc Bộ, cái kia Thiên La kiếm phái ở vào Thái Bạch kiếm tông giới vực bên trong. Hợp đạo lao tổ xuất động truy sát Việt Trần hai người, động tĩnh lớn như vậy, Thái Bạch kiếm tông không có khả năng không biết. Mặc kệ kiếm tông có tính toán gì không, sau đó, Tiên tông cùng kiếm tông quan hệ cũng không còn lúc trước. Về phần Tiêu Giao đạo tông, tông này luôn luôn thừa hành vô vi, cũng không lớn chú ý chuyện ngoại giới, cũng là có thể hiểu được. Lúc này Thái Bạch Kiếm Tông bên trong, Thanh Liên trưởng giáo ngồi cao điện đường. Ánh mắt của hắn hung hăng trừng mắt đứng ở dưới đường sư đệ, trong lòng đem hắn mắng chó máu xối đầu. Thanh Liêu sư đệ, nếu là lần này giới chiến thất bại, ngươi chính là giới này tội nhân. Ngươi tự đi kiếm mộ diện biết thôi, trong vòng 100 năm, không được đi ra. Hắn dứt khoát hạ lệnh. Thanh Liên trưởng giáo trong lòng tức giận vô cùng, việc này nhất định được cho Tiên Tông một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không phải hắn vừa lúc ở bế quan, như thế nào lại gọi khí vận chi tử tại hắn kiếm tông địa giới xảy ra chuyện? Hắn bế quan đột phá một cái tiểu cảnh giới, lúc đầu tâm hỷ xuất quan, lại không muốn, lại biết được sư đệ làm xuống như vậy chuyện ngu xuẩn. Đó là khí vận chi tử à? Biết việc này cái nào không che chở, đều trông cậy vào lần này giới chiến, tranh thủ cái kia tấn thăng đại thiên thế giới cơ hội. Chỉ có hắn cái này ngu xuẩn sư đệ, lại làm như không thấy, thấy chết không cứu. Sư minh, ta không phục. Dưới đường đứng thẳng một vị áo xanh kiếm tu, sắc mặt nghiêm chỉnh đỏ lên, tức giận bất bình địa lại giống. Cũng không phải tông ta đệ tử, bằng cái gì muốn cứu hắn, nói hắn là khí vận chi tử chính là sao? Ta nhìn thành quân nửa điểm không thể so với hắn kém. Ngươi còn rào biện. Khi tông khác các lao tổ đều là đồ đần sao? Cái nào còn sẽ không hai tay bấm đốt ngón tay, chỉ có ta kiếm tông người, một lòng tu kiếm, cũng không biết thiết cơ, thực sự thật đáng buồn. Thanh Liên trưởng giáo đối với người sư đệ này thất vọng đến cực điểm, đối với kiếm tông tương lai cũng tràn đầy lo lắng. Tâm hắn muốn, cũng không biết từ giờ trở đi, gọi các đệ tử học thêm chút kỹ nghệ tại thân, còn đến hay không được đến. Tối thiểu nhất, nếu có thể biết bấm đốt. Không đề cập tới Thanh Liên trưởng giáo là như thế nào lo lắng các đệ tử. Chỉ nói Tiên Tông bên trong, Thần Lôi Phong bên trên, Diệu Trúc chân nhân trong đạo phủ. Thái An đạo nhân cung kính bái kiến sư phụ, mới đứng dậy nói: "Sư phụ, bây giờ Huyền Tiêu sư chất mất tích, sư minh lại không tại, cái kia tứ công chúa bạn nhất biết chuyện này, nên làm thế nào cho phải?" Cũng không trách hắn lo lắng, nhìn cái kia giao dịch trên bảng treo giải thưởng liền biết, Huyền Tiêu sư chất đối với tứ công chúa cái này một thai cực kỳ coi trọng. Nếu là tứ công chúa biết được hắn mất tích, động thai khí, xảy ra chuyện, các loại Huyền Tiêu sư chất trở về, để bọn hắn như thế nào hướng hắn giao phó? Thái An đạo nhân ưu sầu thấy sư phụ, hy vọng hắn cầm cái chủ ý rượu chúc chân nhân nhìn xem tên đệ tử này, thở dài. Hắn đệ tử này cái gì đều tốt, chính là tính cách mềm yếu không quá mức chủ kiến. Nếu không, cũng không trở thành tại hóa thần chi cảnh, một đợi chính là rất nhiều năm. Không cần phải lo lắng, vì mẫu tắc cương, lấy tứ công chúa tâm tính, nhất định có thể qua cửa này. Diệu Trúc chân nhân ánh mắt nhìn về phía trong sân cốc, kiên định nói ra: "Ngươi cũng thu thập một chút, cùng đệ tử cùng một chỗ tiến đến Thiên La kiếm phái, vì ngươi sư chất báo thủ thôi." Toàn tông đệ tử đều đi tiến đánh Thiên La kiếm phái, chỉ có Diệu Trúc chân nhân chưa đi, cũng là bởi vì lo lắng Ngao Lâm xảy ra bất trắc, không có trưởng bối ở bên người chiếu ứng thôi. Bất quá, trưởng giáo sớm đã phân phó xuống tới, tứ công chúa có thai trong lúc đó, thai nghén thai nhi cần thiết thiên tài địa bảo, tông môn đều không thường cung ứng. Chương 487, hỗn độn chi khí chương 487, hỗn độn chi khí mà bị đám người lo lắng Ngao Lâm, lúc này chính chậm rãi mở ra sáng rỡ mắt to. Nàng nâng tay phải lên, có chút mở mịn sờ lên ngực. Ngay tại Việt Trần bị hút vào vết nứt không gian một khắc này, trong lòng của nàng đột nhiên truyền đến một trận nói nói, thiếu chút nữa gọi nàng hành công đau hai bên sườn khí thở, tẩu hỏa nhập ma. Dưới sự bối rối, nàng nhanh lên đem khí tức sắp xếp như ý, nhất thời cũng không đoái hoài tới trong lòng dị thường. Bây giờ tỉnh lại, Ngao Lâm chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, giống như đã mất đi cái gì một dạng. Đột nhiên, Ngao Lâm trong lòng run lên, vội vàng cầm lên lệnh bài đệ tử, liên hệ Việt Trần. Nhưng mà, lệnh bài giống mất hiệu lực bình thường, không phản ứng chút nào. Nàng lại liên hệ Vương Minh bọn người, lại từng cái cũng giống như mất tích bình thường, không có đáp lại. Ngao Lâm nhíu lên lông mày, có chút lo lắng. Bất quá, rất nhanh nàng liền kịp phản ứng, đem thần thức một lần nữa ngâm vào trong lệnh bài, xem xét tiếp mời. Vừa nhìn xuống này, lập tức gọi nàng tay chân lạnh bước, một trái tim thẳng tắp chìm xuống dưới. Ngao Lâm nắm nuốt lệnh bài đệ tử ngón tay trắng bệnh, nàng ánh mắt đờ đẫn nhìn xem lệnh bài trong tay, thật lâu bất động. Thẳng đến, trong bụng long đản dường như sốt ruột bình thường, nhúc nhích một chút, mới đưa nàng thoải mái giật mình bên trong bừng tỉnh. Điểm điểm lệ quang, cấp tốc trong mắt của nàng ngưng tụ, tươi đẹp tiểu tiếu mắt to, cũng không còn ngày xưa linh động. Ngao Lâm tay run run, nhẹ nhàng bưng kín môi, không gọi chính mình khóc ra thành tiếng. Nàng không biết Việt Trần tiến vào vết nứt không gian, có thể có bao nhiêu tỷ lệ sống sót, cũng vô pháp tưởng tượng hắn sẽ phải gánh chịu chuyện gì dạng khổ sở. Nàng chỉ biết là, lấy Việt Trần chỉ có xuất khiếu cảnh giới, tiến vào trong khe không gian, dù là có thuần dương pháp bảo che chở, cũng cựu tử nhất sinh. Vết nứt không gian không hề giống Ngao Du tinh không đơn giản như vậy, chỉ cần có nguyên thần cảnh giới, liền có thể ở trong tinh không hành động. Trong vết nứt không gian, bình thường đều hiện đầy mảnh vỡ không gian, còn có thời gian xâm nhập, ai cũng không biết bên trong còn có không khác nguy hiểm. Đừng nói Việt Trần xuất khiếu cảnh, cho dù là nguyên thần cảnh, rơi vào trong vết nứt không gian, cũng là cựu tử nhất sinh. Trừ phi là mở ra động thiên đại năng, mới có thể lấy tự thân động thiên là dựa vào, đứng ở trong cái khe. Ngao Lâm im mắng thúc thiết, trong lòng tràn đầy đau thương. Đông nhiên, trong bụng của nàng long đản liên động hai lần, dường như đang an ủi nàng bình thường. Lại là trong nội tâm nàng đau thương cảm xúc, bị trong bụng long đản cảm giác được, vì nàng lo lắng không thôi. Ngao Lâm rối ra bàn tay tái nhợt, nhẹ nhàng phủ tại cái bụng hơi nô lên bên trên. Sau một lúc lâu, nàng hít một hơi thật sâu, trên mặt một đạo linh quang hiện lên, nước mắt biến mất, sầu bi không thấy. Chỉ bất quá, nàng như ngọc trên gương mặt, nhiều một cỗ kiên nghị. Ngày xưa xinh đẹp mị người con mắt, bây giờ giống như nước đầm giống như sâu không lường được. Ngao Lâm trong lòng biết, mặc kệ Việt Trần sinh tử hay không, trước mắt chủ yếu nhất là đem Long Đản sinh ra tới. Dù là Việt Trần vẫn lạc, nàng cũng sẽ không gọi hắn thất vọng, chắc chắn gọi Long Nữ vô sự. Bất quá, hại phu quân của nàng Thiên La kiếm phái, không tại thế gian xóa tên, nàng thể không bỏ qua. Ngao Lâm cổ tay khẽ đảo, lấy ra một viên truyền âm tù bà, đem việc này cáo chi Đông Hải Long Vương Ngao Lang, mời hắn xuất binh, thảo phạt Thiên La kiếm phái. Việc này truyền khắp Thần Châu, Long Cung sớm đã đạt được tin tức. Trong Thủy Tinh Cung, Ngao Lang ngồi ngay ngắn ở Long Vương trên bảo tọa, tay nắm tù bà, lông mày nhẹ trao lại. Một lát sau, hắn vô lang can, cả giận nói, cái này Thiên La kiếm phái được không hiểu sự, lại làm ra như thế cuồng vọng sự tình, quả nhiên là tội nhân. Hắn lời nói này lập lờ nước đôi, gọi Long Cung đắng người, có chút không nghĩ ra. Ngao Lang gặp, cũng không giải thích, trực tiếp phân phó nói, truyền lệnh xuống, lấy Nguyên Dương Thủy Quân lãnh binh, công bên trên Thiên La kiếm phái, là bốn phỏ mã báo thủ. Cái này Nguyên Dương Thủy Quân không phải người khác, chính là Nguyên Long Vương Tam Thái tử Ngao Cửu. Từ khi Ngao Lang leo lên Long Vương bảo tọa đằng sau, liền đem các huynh đệ tỉ muội đều đổi ra ngoài, trấn thủ các nơi thủy phủ. Ngao Cửu trấn thủ Nguyên Dương thủy phủ, liền bị phân phong cái Nguyên Dương Thủy Quân xưng hảo. Lập tức liền có lính tôm tướng của lính mệnh truyền chỉ. Ngao Lang trong lòng có chút phát sầu, cũng không biết muội phu đến cùng rơi vào nơi nào, nếu không, cũng tốt lấy người đi tìm tới một tìm. Mà bị đám người để ở trong lòng biệt trần, lúc này chính mông lung mở cặp mắt ra. Hắn lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy chính mình hiện tại ngơ ngơ ngắc ngác, đầu óc không rõ lắm tỉnh. Thật lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhìn trước mắt tối tăm mở mịt bọt khí, có chút choáng váng. Hắn lấy tay chọc chọc, bọt khí này mềm mại lại có giãn, trong đó còn hiện đầy khí lưu màu xám. Việt Trần không khỏi ngẩn ngơ, cái này không phải là tại cái nào yêu thú trong bụng thôi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lại chưa phát hiện Khổng Du thân ảnh. Cái kia chim chết rơi xuống đi nơi nào? Chẳng lẽ là bị yêu thú ăn hết? Việt Trần hít sâu một hơi, bận điều kiểm tra tự thân. Cũng may, hắn đầy đủ kiện toàn, chưa gần một nửa điểm bận. Hắn lại đưa tay tới eo lưng ở giữa vừa sở, không khỏi quá sợ hãi. Cựu truyền càn khôn hồ, vậy mà không thấy. Cái này còn cao đến đâu? Trong hồ lô kia, thế nhưng là có Ngao Lâm cứu mạng thuốc hay a? Việt Trần khẩn trương, vội vàng đem thần thức xuyên vào đan điền, vừa xem xét này, lập tức thở dài một hơi. Nguyên lai, mới là sợ bóng sợ gió một trận. Lúc này trong đan điền của hắn, ba kiện bảo bối phân biệt rõ ràng, vây quanh một viên tối tăm mở mị hỗn độn kim đan, đều chiếm một góc chi địa. Trấn hồn bi tự kiềm chế lão đại, chiếm cứ thật lớn một khối địa bàn. Cựu truyền càn khôn hồ cũng không cam chịu yếu thế, ôm lấy hỗn độn kim đan phun ra nuốt vào không ngừng. Chỉ có vạn kiếp thần kim đỉnh, cho tới bây giờ ngay cả 36 đạo thiên cương cấm chế cũng không viên mãn, là cái đệ, đành phải bị khuất khuất nút ở trong góc, không dám động đậy. Việt Trần thấy buồn cười, các bảo bối đều tại, hắn lập tức liền đã có lực lượng. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là biết rõ ràng chính mình đến cùng người ở chỗ nào, lại tìm kiếm được Khổng Du hạ lạc, sau đó mới có thể trở về nhà. Việt Trần duỗi ra năm ngón tay, tối tăm mở mịt khí lưu từ đầu ngón tay của hắn xuyên thẳng qua mà qua. Hắn ý tưởng đột phát, thử vận chuyển công pháp hấp thu một chút. Ầm ầm, như nước biển chảy ngược giống như, vô tận khí lưu vọt vào trong cơ thể của hắn, kém chút đem hắn kim đan cho nó bạo. Việt Trần toàn thân nổi gân xanh, khoe miệng chảy máu, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Mũ nội nó, đây là hỗn độn chi khí a. Việt Trần nửa điểm không thèm để ý lau đi ngoài miệng vết máu, ngạc nhiên hô to. Ta đây rốt cuộc là tại nơi quái quỷ gì a? Tại sao có thể có nhiều như vậy hỗn độn chi khí? Việt Trần trong lòng tràn đầy kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi đạo. Hắn nhớ lại tiến vào vết nứt không gian sau gặp phải, muốn làm rõ. Từ khi hắn cùng Khổng Du bị hút vào vết nứt không gian sau, liền bị mảnh vỡ không gian vô tình cắt chém, cùng vết nứt không gian nghiền ép. Thời khắc mấu chốt, hay là Chư Thiên Thiện Ác Bảng xuất hiện, đem hắn hai người bảo hộ ở trong đó, để bọn hắn miễn ở vừa chết. Đến cuối cùng, Chư Thiên Thiện Ác Bảng năng lượng hao hết, rút về trong cơ thể của hắn, hai người đành phải cắn răng trèo trống. Cũng may, lúc này mảnh vỡ không gian đã không nhiều, nếu không, lúc này Việt Trần nơi nào còn có mệnh tại. Bất quá, cuối cùng hai người đều hôn mê đi, Khổng Du cũng không biết tung tích. Tỉnh lại lần nữa lúc, chính là bây giờ tình huống. Chương 488, như thế nào nguyên thần chương 488, như thế nào nguyên thần Việt Trần không còn dám mạo muội hấp thu hỗn độn chi khí, sợ đem chính mình cho ăn bể bụng. Cái này hỗn độn chi khí tốt thì tốt, cùng hắn hỗn độn kim đan hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tu luyện tốc độ đặc biệt nhanh. Nhưng, cảnh giới của hắn theo không kịp a. Cái này kêu là hắn có chút chết là còn. Bất quá, hắn cũng không phải cấp độ kia nhìn xem chỗ tốt ở trước mắt, không công bông tha người. Việt Trần đem trong đan điền ba kiện bảo bối tất cả đều đem ra, dạy dỗ, có phải hay không nó cả. Cũng không biết chính mình đi ra hấp thu chỗ tốt sao, chỉ dựa vào tiểu ra một cái, chẳng phải là muốn mà chết. Tiếng nói của hắn vừa dứt, ba kiện pháp bảo liền động. Hồ lô ba một bên mở ra như lỗ đen miệng hồ lô, một bên phàn nàn nói, chúng ta còn không phải sợ đoạt chủ nhân cơ duyên, sớm biết ngươi như vậy không còn dùng được, chúng ta đã sớm hấp thu. Việt Trần lập tức gọi hắn khí cái té ngựa, hắn không thể đem hắn một lần nữa nhét trở về, đóng cấm đoán. Hắn hít một hơi thật sâu, không để ý tới cái này càng lớn càng bực mình ra hỏa, ngược lại đem thần thức chìm vào thần hồn bên trong. Trước sớm Chư Thiên Tiện Ác Bảng năng lượng hao hết, lùi về đến trong cơ thể của hắn, cũng không biết bây giờ khôi phục như thế nào. La Thiên tiền bối, La Thiên tiền bối. Việt Trần kêu vài tiếng, thấy không có người trả lời, đành phải ở mức lui đi ra. Hắn nghĩ nghĩ, lại đem thần thức đưa ra ngoài, cẩn thận hướng bọt khí phía ngoài kéo dài ra ngoài. Oanh! Vô tận hỗn độn triều tịch thoáng chốc đập đi qua, đem Việt Trần vô hình thần thức cho trùng kích đầu góc choáng váng. Các loại Việt Trần khó khăn mới ổn định thần thức, hướng nhìn bốn phía lúc, lập tức khiếp sợ há to miệng, trực tiếp nghẹn ngào. Vô cùng vô tận hỗn độn chi khí, không ngừng cọ rửa quần quật, toàn bộ không gian tối tăm mở mịt một mảnh, không biết lớn nhỏ, không biết kỳ hình. Lại, tại những này quay cuồng trong khí lưu, ngẫu nhiên lại sẽ chạy qua từng đạo pháp tắc. Nơi này, đúng là một mảnh hồng mông sơ phán, hỗn độn chưa mở không gian. Việt Trần trong lòng kinh ngạc tột đỉnh, trái tim thẳng thắn nhảy dựng lên. cái này là hắn đại cơ duyên. Đến bây giờ, hắn cũng không nóng nảy. Cái này hỗn độn trong không gian bất kể năm, hết thảy đều là không, dính đến lực lượng thời gian. Có lẽ chờ hắn đi ra, phát hiện cũng mới qua trong nháy mắt mà thôi, cũng chưa biết chừng. Việt Trần khống chế thần thức cẩn thận tại phụ cận lắc lư một vòng, cũng không phát hiện mặt khác bạc khí. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn cảm thấy có chút án, mới đưa thần thức thu hồi trong bạc khí. Nhưng, đoạn này thần thức vừa về đến, Việt Trần vừa sợ một cái chớp mắt. Lúc này mới bao lâu, đoạn này dọc theo đi thần thức, vậy mà tăng vọt rất nhiều. Trong lúc nhất thời, thần hồn của hắn lại có trống đến cảm giác. Việt Trần con mắt bá mà lộ ra. Nếu là thần hồn của hắn cũng có thể tăng vọt, có phải hay không liền không có tu hành hạn chế, có thể theo kịp pháp lực tốc độ tu luyện, cảnh giới phóng đại. Việt Trần tâm động. Dù sao hắn Hỗn Nguyên Tiên Kinh vẫn luôn đang phong thả tự động vận hành, dứt khoát đem thần hồn xuất khiếu thử một chút. Nghĩ đến liền làm. Việt Trần thao túng thần hồn, hướng lỗ trên cửa xông lên, trong nháy mắt liền xông ra thân thể, tung bay ở trong bạc khí. Hắn nhìn xem chính mình thân thể còn tại nhắm mắt ngồi ngay ngắn, cảm giác có chút mới lạ. Ân, tiểu gia hay là thật đẹp trai. Việt Trần có chút tự luyến thầm nghĩ. Bất quá, rất nhanh hắn liền không lo được thưởng thức chính mình anh tư. Một cỗ thấu xương đau đớn đánh lên thần hồn của hắn. Thần hồn của hắn phiêu đãng ở trong bạc khí, chỉ cảm thấy bốn phía hỗn độn chi khí giống như cạo xương giống như cương đao, gọi hắn thần hồn đau đến không muốn sống. Việt Trần muốn kêu to, muốn gào thét. Bất quá, cuối cùng đều bị hắn sinh nhịn được. Thần hồn của hắn một bên nhận lấy hỗn độn chi khí cọ rửa, một bên khổ bên trong làm buồn muốn, chịu khổ chung khổ, mới là người trên người. Thế nhưng là, mẹ trứng, thật quá đau a. Cái này nếu là đau đớn trên thân thể, lấy tu sĩ sự nhẫn nại, còn có thể chịu đựng. Nhưng những này đau đớn trực tiếp tác dụng tại trên thần hồn, tư bị kia, thật sự là quá kinh khủng. Rơi vào đường cùng, Việt Trần đành phải suy nghĩ lung tung, chuyển di lực chú ý hắn đem chính mình có ý thức đến nay trước kia qua lại suy nghĩ một lần lại một lần, cuối cùng lại tiến nhập không suy nghĩ gì chi cảnh. Đây chính là người tu đạo tha thiết ước mơ cảnh giới. Tại loại cảnh giới này bên trong, tu sĩ tâm cảnh sẽ tăng dương nhanh chóng. Việt Trần đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tại hắn thời điểm không biết, thân hồn của hắn lại từ trạng thái trong suốt, ngưng luyện thành trạng thái hơi mở, như có thực chất. Mà tâm cảnh của hắn cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Hỗn độn không biết năm, các loại Việt Trần chưa từng nghĩ vô tưởng trong cùng cảnh giới lui ra ngoài lúc, thân hồn của hắn đã cùng chân nhân không sai biệt lắm. Việt Trần sững sờ sờ lên trán, cảm giác được da thịt một dạng nhiệt độ, không khỏi giật nảy cả mình. Cái này còn gọi hắn làm sao trở lại trong thân thể đi a? Hắn có chút lo lắng, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Rơi vào đường cùng, Việt Trần đành phải khống chế thần hồn một chút xíu hòa tan vào thân thể. Lại chưa muốn, vậy một tiếng, toàn bộ thần hồn lại không chướng ngại chút nào chui vào trong thân thể. Hắn ở một giây lát mới phát giác, nguyên lai chính mình vô thanh vô tức, đã đến hóa thần chi cảnh. Bất quá, trong thân thể vẫn có đầu nặng chân nhẹ cảm giác. Tâm hắn biết, đây là thần hồn quá mức ngưng luyện, cùng thân thể không lớn tương hợp nguyên cớ. Chỉ cần đem tự thân tu vi tăng lên đi lên, liền sẽ không có loại hiện tượng này. Tâm cảnh của hắn đầy đủ, thần hồn càng là ngưng luyện, lúc này không đột phá, chờ đến khi nào? Việt Trần ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, thử đánh thẳng vào nguyên thần chi cảnh. Bất quá, đột phá nguyên thần cảnh giới này, cũng không một cái cụ thể phương pháp tu luyện. Có ít người cơ duyên đến, tự nhiên mà vậy thành tựu nguyên thần. Cũng có chút người cuối cùng cả đời đều bị ngăn ở hóa thần chi cảnh, vĩnh viễn không được tấn thăng. Việt Trần trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đi thành tựu nguyên thần. Bất quá, hắn cũng không đổi, chỉ một bên tu luyện một bên minh tưởng, bắt một điểm kia linh quang. Nguyên thần là tiên tiên lấy được một chút linh quang, là cả người thăng hoa, phản bản quy nguyên, nguyên thần mới phát hiện. Trong quá trình này, cần đem chọn khỏa kim đan vỡ nát, cùng thần hồn pháp lực ba cái hợp nhất, mới có thể trùng kích cái kia hư vô mở mịt nguyên thần chi môn. Việt Trần ngay từ đầu còn chậm rãi vận hành công pháp, sợ nhục thân chống đỡ không nổi hỗn độn chi khí cọ rửa. Cũng không biết có phải hay không tại trong bọn khí này ở lâu quen thuộc, nhục thể của hắn lại cũng tăng cường rất nhiều, vận công tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, bên trong thân thể của hắn lại như sóng lớn ngập trời giống như ầm vang rung động. Ở trong cơ thể hắn, viên kia hỗn độn kim đan càng chuyển càng nhanh, trên đó mịt mờ ánh sáng xám càng phát nồng đậm. Vâng, viên kia giống như to bằng nắm tay trẻ con hỗn độn kim đan, trong lúc đó nổ tung lên. Ngay tại trong minh tưởng Việt Trần, phúc trí tâm linh giống như đem thần hồn hướng cái này vỡ thành bột phấn kim đan bên trên bổ nhào về phía trước, lôi cuốn lấy toàn thân pháp lực, liền hướng cái kia huyền diệu khó giải thích nguyên thần chi môn phóng đi. Nói là nguyên thần chi môn, kỳ thật cũng không một cái cụ thể hiện tượng, chỉ là một loại cảm giác thôi. Lại mỗi người nguyên thần chi môn cũng không giống nhau. Tỷ như Việt Trần, nguyên thần của hắn chi môn chính là một đạo bụi bẩn cửa lớn. Chương 489, tấn thăng nguyên thần chương 489, tấn thăng nguyên thần huyền diệu khó giải thích, chú diệu chi môn. Đạo này bụi bẩn cửa lớn cũng không phải thật sự là cửa, mà là đạo một loại thể hiện phương thức. Việt Trần đem toàn thân pháp lực cùng thần hồn kim đan cùng một chỗ dung hợp, ra sức hướng cái kia bụi bẩn trên cửa chính xông lên. Bang! Phản phất như thực chất một tiếng vang dọn, đại môn kia lập tức bị Việt Trần xô ra một cái khe đến. Đây chính là vô cấu đạo thể chỗ tốt. Đột phá cảnh giới lúc cực kỳ dễ dàng, liền ngay cả tiến giai nguyên thần đều so người khác nhẹ nhõm rất nhiều. Cửa lớn có khe hở, liền xem như phá vỡ nguyên thần mở cửa. Việt Trần nhất cổ tác khí, không ngừng va chạm đến trên đại môn. Rốt cục, cái kia bụi bẩn cửa lớn ầm vang pha toái. Tại Việt Trần trong ánh mắt kinh ngạc, cả tòa cửa lớn biến thành điểm điểm màu xám linh quang, vọt vào trong thần hồn của hắn. Trong chốc lát, thần hồn của hắn liền sinh ra một loại biến hóa kỳ diệu. Cả người đối với hỗn độn chi đạo có càng thêm rõ ràng nhận biết. Đột phá đến nguyên thần cảnh giới sau, tam hồn thất phách cùng nhục thân hòa làm một thể, chỉ cần có một giọt máu thịt vẫn còn tồn tại, liền có thể tích huyết chủ sinh. Ta rốt cục tới mức độ này. Việt Trần cẩn thận cảm thụ được nguyên thần cảnh khác nhau, rõ ràng cảm giác được chính mình đối với pháp tắc chi lực nắm giữ còn có cực lớn khiếm khuyết. Có lẽ ta nên đi ra xem một chút. Nghĩ đến bọt khí bên ngoài hỗn độn trong không gian, cái kia vô số kể pháp tắc, Việt Trần lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bất quá trước đó, trước đem bọt khí này thu cho thỏa đáng. Hắn bây giờ đã hiểu được, bọt khí này giống như thai nghén hắn màng thai bình thường, là hắn xen lẫn đồ vật. Chỉ bất quá hắn là bị hút vào cái này hỗn độn trong không gian, cũng không phải là nguyên sinh thổ dân. Đương nhiên, nếu cái này hỗn độn tiếp nạp hắn, ai cũng không có khả năng phủ nhận hắn thổ dân thân phận. Việt Trần đưa thay sờ sờ bọt khí, muốn đem hắn hấp thu tiến thân thể nội. Bất đắc dĩ hắn thử nửa ngày, lại không thể thành công. Hắn ở trong bọt khí đi vòng vo hai vòng sau, ánh mắt đột nhiên chăm chú vào vạn tiếp thần kim đỉnh bên trên. Hắn cái này bản mệnh pháp bảo một mực tại trong thai nghén, cực ít lấy ra sử dụng. Cũng là bởi vì nó sử dụng thần tài quá nhiều, đưa đến năng lượng theo không kịp, tên gọi tắt thân thể thái hư. Nhưng nếu là đem bọt khí này tan vào vạn kiếp thần kim đỉnh bên trong, có hỗn độn chi khí cung cấp nuôi dưỡng, chắc hẳn kiện bảo bối này rất nhanh liền có thể tấn thăng đến thuần dương chi cảnh. Nghĩ đến liền làm, Việt Trần đưa tay chộp một cái, đem vạn kiếp thần kim đỉnh vứt trong tay. Hắn ước lượng trong tay đại đỉnh, đột nhiên hướng bọt khí vỗ một cái. Vô thanh vô tức, bọt khí kia lại thật cùng vạn kiếp thần kim đỉnh kết hợp một thể. Trong chốc lát, vạn kiếp thần kim đỉnh ánh sáng chín màu đại phóng, chiếu sáng mảnh không gian tối tăm mờ mịt này. Cũng may phụ cận không có mặt khác bọt khí, nếu không, không thể nói trước liền có người tiến lên đoạt bảo tới. Các loại vạn kiếp thần kim đỉnh bên trên quang mang tán đi, Việt Trần tập trung nhìn vào, lập tức cười đến không ngậm miệng được. Hắn tân tân khổ khổ ẩn dưỡng mấy năm, vẫn chưa thiên cương viên mãn vạn kiếp thần kim đỉnh, tại bọt khí này tác dụng dưới, lại vọt thẳng đến 36 đạo thiên cương cấm chế viên mãn chi cảnh. Lại, trong đó hỗn độn chi khí còn tại liên tục không ngừng sinh ra. Chỉ cần vạn kiếp thần kim đỉnh pháp bảo nguyên linh đạo kiếp, đem 36 đạo thiên cương cấm chế hợp lại là một, sinh ra một chút chân linh đến, liền có thể thành tựu thuần dương. Nếu là ở Xích Minh giới, quá trình này có lẽ là trong nháy mắt, cũng có lẽ muốn vô số năm tháng mới có thể thành công. Nhưng tại cái này bất kể năm tháng hỗn độn trong không gian, hết thảy đều không phải là vấn đề. Nghĩ đến đây, Việt Trần đơn giản muốn cảm tạ lên tiên là kiếm phái. Nếu không phải trận này gặp phải, hắn làm sao có thể như thế nhanh chóng liền đi tới một bước này. Việt Trần nhìn trước mắt không có phương hướng, không có kỳ hình hỗn độn không gian, trong lòng tràn đầy chờ mong. Không có bọt khí bảo hộ, Việt Trần một mình đứng ở hỗn độn trong không gian, thừa nhận hỗn độn khí lưu cỏ rửa. Cũng may nhục thể của hắn ở trong bọt khí chịu đựng hỗn độn chi khí tẩy lễ, đã có thể chịu được, cái này so hỗn độn chi khí càng thêm bá đạo hỗn độn khí lưu. Đùng, một đạo to lớn hỗn độn khí lưu đập vào Việt Trần trên thân thể, đem hắn trùng kích đến không ngừng bay cuồng. Việt Trần cũng không chống cự, chỉ đem thân thể bảo vệ, tùy ý khí lưu đem hắn phóng tới không biết tên chỗ. Dù sao tại cái này hỗn độn trong không gian, đi nơi nào đều là giống nhau, có lẽ còn có thể có không đồng dạng thu hoạch. Đang lăn lộn ở giữa, Việt Trần mắt sắc xem đến, cái này hỗn độn trong không gian lại có không ít như hắn đồng dạng bảo khí. Điều này nói rõ, chỗ này hỗn độn trong không gian cũng không phải là không có vật gì, chỉ bất quá trong những bọt khí này giống loài còn tại thai nghén bên trong. Việt Trần không khỏi nghĩ đến bản cổ khai thiên hỗn độn ma thần loại hình sự tích. Hỗn độn thanh liên thai nghén bản cổ 3.000 pháp tắc thì dựng dục 3.000 ma thần, bản cổ khai thiên 3.000 ma thần đến ngăn đường, vân 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 vân. Ánh sáng chỉ muốn muốn, trong lòng của hắn liền nhiệt huyết sôi trào. Hẳn là tiểu gia ta cũng là cái kêu 3.000 ma thần một trong. Vì chứng thực trong lòng phỏng đoán, tại hỗn độn khí lưu ngừng đằng sau, hắn dự vững thân thể liền bắt đầu đẩy hỗn độn tìm tòi đứng lên. Chỉ vì tìm kiếm được cái kia một đóa độc nhất vô nhị hỗn độn thanh liên. Bất quá hỗn độn vô cùng lớn, lấy hắn chỉ có nguyên thần cảnh tu vi, nhất thời cũng đi dạo không đến. Tuân theo tu luyện tầm bảo hai không lầm nguyên tắc, Việt Trần nhất tâm nhị dụng, một bên đi đường một bên tu luyện. Hắn bây giờ chủ tu chính là đại ngũ hành âm dương kiếm quyết, vì chính là trong đó âm dương ngũ hành cùng hỗn độn chi pháp. Chớ nhìn hắn đã tu luyện tới nguyên thần chi cảnh, nhưng đối với hỗn độn chi đạo lý giải còn chưa đủ thấu triệt. Luyện thần phản hư đằng sau chính là luyện hư hợp đạo. Hợp đạo hợp liền là của ngươi tu hành chi đạo. Từ khi Việt Trần thành tựu hỗn độn kim đan đằng sau, hắn liền định ra mục tiêu, muốn hợp thành hỗn độn chi đạo. Cho nên, cái này đại ngũ hành âm dương kiếm quyết liền thành một khối cực tốt nước cờ đầu. Việt Trần vô cấu đạo thể, tại cái này hỗn độn bên trong cũng phát huy tác dụng cực lớn. Nó không cần cố ý vận chuyển pháp môn, liền có thể căn cứ thân thể độ thuần thục, tự hành vận chuyển công pháp. Chỉ có khi Việt Trần gặp pháp tắc thời điểm, hắn mới có thể ngừng chân, bắt cái kia đạo pháp tắc, cẩn thận luyện hóa. Hắn cũng không câu nệ pháp tắc phẩm loại, chỉ cần là pháp tắc, hắn đều muốn luyện hóa một hai, nắm giữ cái đại khái cũng có thể. Chỉ vì hỗn độn chi đạo vốn là bao hàm toàn diện, pháp tắc sao mà nhiều, đã sớm sáng tỏ thì có thể chết. Việt Trần đắm chìm tại pháp tắc trong tu luyện, không thể tự kiềm chế. Không biết bao nhiêu năm qua đi, Việt Trần mới hoảng hốt lấy lại tinh thần. Hắn nội thị thể nội, phát hiện chính mình nguyên thần chi cảnh sớm đã viên mãn. Luyện thần phản hư một bước này chỉ bao quát hai cái cảnh giới, theo thứ tự là nguyên thần pháp thân. Tiến giai nguyên thần pháp thân cũng không mặc khác đặc thù yêu cầu, chỉ cần nguyên thần tu luyện tới có thể ngưng tụ pháp thân trình độ liền có thể. Cái này cần rộng lượng tích lũy. Đến một bước này chính là so đấu nội tình thời điểm. Có tu sĩ vốn liếng phong phú, đến nguyên thần đằng sau liền trắng trợn nuốt thiên tài địa bảo, gia tăng nguyên thần cường độ. Việt Trần sư phụ Thái Lâm chân nhân là thuộc về loại này. Chương 490, con khỉ kia chương 490, con khỉ kia Thái Lâm chân nhân dù sao cũng là danh xưng thần tài tu sĩ, của cải của nhà hắn ai cũng không biết đến cùng có bao nhiêu. Chỉ bất quá từ hắn tấn thăng nguyên thần cảnh mới ngắn ngủi mấy năm, nguyên thần liền từ từ viên mãn, mắt thấy nhanh đến ngưng tụ pháp thân tình trạng, liền có thể phỏng đoán một hai. Bất quá, Thái Lâm chân nhân muốn liếng lại như thế nào phong phú, cũng không thể cùng đồ đệ lúc này cơ duyên so sánh. Đến nên đột phá thời điểm, Việt Trần đương nhiên sẽ không cưỡng chế lấy nghẹn cái lớn, tự nhiên mà vậy liền ngưng tụ pháp thân đi ra. Hắn đạo pháp này thân năng lượng cực kỳ sung túc, nhìn xem cùng hắn chân thân đơn giản không phân khác biệt. Hai người tâm ý tương thông nhưng lại có thể độc lập tồn tại, rất là kỳ diệu. Gặp qua bà tôn, pháp thân hướng phía Việt Trần đi một cái đạo vai chào, cười mỉm nói. Việt Trần bàn tay nhẹ giơ lên, ngăn lại hắn nói ngươi ta vốn là một thể, làm gì đa lễ. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cười lên ha ha. Có đạo này nguyên thần pháp thân, Việt Trần tầm bảo hành trình càng thêm nhanh gọn. Chân thân của hắn tìm một chỗ địa phương ẩn nấp chuyên tâm thể ngộ pháp tắc, pháp thân thì đầy hỗn độn đi dạo. Đến một lần, chân thân này cùng pháp thân mặc kệ là phương nào tu luyện, song phương đều cùng hưởng cảnh giới pháp lực. Thứ hai, Việt Trần vẫn còn muốn tìm đến Khổng Du. Hắn cũng không biết tại cái này hỗn độn bên trong chờ đợi bao lâu, vạn nhất Khổng Du không tại cái này hỗn độn bên trong, coi như phiền phức lớn rồi. Hỗn độn bất kể năm, Việt Trần đi dạo mệt mỏi, cũng sẽ dừng lại tu luyện một phen, lại đứng dậy đi tìm. Tại cái này tìm kiếm trong quá trình, hắn thấy được rất nhiều kỳ diệu đồ vật. Những bọt khí kia bên trong cũng không đều là vật sống, có chút trong bọt khí thanh nén là một chút thiên tài địa bảo. Chỉ bất quá, những thiên tài địa bảo này không có một cái nào thành thục, đều đang ở trong thanh nén. Việt Trần liền liếc tới một cái hình chữ nhật bọt khí, bên trong thanh nén là một thanh kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm này, Việt Trần mới nhớ tới, chính mình hẳn là đem tiệm lôi kiếm lấy ra, gọi nó tại cái này hỗn độn bên trong, chính mình chữa trị. Chẳng qua hiện nay cũng không muộn, hắn pháp thân lên suy nghĩ, chân thân lập tức liền biết. Lập tức Việt Trần liền từ cựu chuyển càn khôn hồ bên trong, sẽ đoạn thành hai đoạn tiệm lôi kiếm đem ra, để đặt ở bên cạnh, tùy ý nó chính mình chữa trị đi. Hán nguyên thần pháp thân nhìn trước mắt hình kiếm bạc khí, có chút chờ mong, cũng không biết bên trong bảo bối đến cùng là cái gì phẩm chất, vạn nhất là kiện tiên thiên linh bảo đầu. Vậy coi như kiếm lợi lớn. Việt Trần đợi chút thời gian, gặp bảo bối này không biết còn phải đợi bao lâu mới có thể thai nghén hoàn tất, liền đánh cái ấn ký ở phía trên, tiếp tục đi đường đi. Hắn mỗi nhìn thấy một cái bọt khí liền dừng lại ngừng chân một phen, nhìn xem bên trong là không phải Khổng Du. Doa đến những cái kia có vật sống bạc khí, nhìn thấy hắn liền chạy, sợ bị hắn ăn hết. Thời gian lâu, Việt Trần trong lòng liền lên nghi hoặc. Dựa theo hồng hoang trong tiểu thuyết nói tới, cái kia hỗn độn thanh liên không gì sánh được to lớn, một chút liền có thể nhìn thấy. Tại sao hắn tìm cái này đã lâu, ngay cả cái bóng dáng cũng không nhìn thấy? Có lẽ, nơi này là một mảnh khác hỗn độn không gian. Việt Trần làm không rõ ràng, cũng không thèm nghĩ nữa, hắn chuyên tâm tìm kiếm Khổng Du. Cái này chim chết, chạy đi đâu? Chẳng lẽ treo phải không? Việt Trần tự lẩm bẩm. Thẳng đến một ngày này, hắn ngay tại đi đường trên đường, phát giác phía trước hỗn độn khí lưu bạo loạn, nương theo lấy kịch liệt tiếng đánh nhau. Có người. Việt Trần ánh mắt sáng lên, vội vàng hướng bên kia tiến đến. Trời có mắt rồi, hắn tại cái này hỗn độn trong không gian đều nhanh muốn nín chết, thật sự là quá cô tịch. Cũng may hắn còn có mấy món bảo bối tùy thân, có người nói chuyện. Nếu không, thật muốn đưa lúc. Cùng bạo hỗn độn khí lưu hướng bốn phía bộc phát, trùng kích Việt Trần suýt nữa đứng không vững. Xa xa, chỉ nhìn một chút, Việt Trần khỏe miệng liền lìa ra. Không hắn, cái kia càn quét hỗn độn ngũ sắc thần quang, đã trước một bước tiến nhập Việt Trần tầm mắt. Người cái bị ôn con khỉ, dám cùng bản đế cướp bảo bối, sợ không phải muốn tìm đánh. Khổng Du cái kia cực kỳ phách lối tiếng quát mắng truyền đến, Việt Trần lập tức cười to lên. Cái kia hai cái ngay tại tên độc thủ, lập tức dừng lại. Chi chi, ai ở bên kia nhìn lén ta lão tôn đánh nhau? Một đạo sắc nhọn khỉ tiếng kêu vang lên, gọi Việt Trần sững sờ. Lão tôn, danh tự này thế nhưng là có chút đặc thù a. Việt Trần định thần nhìn lại, chỉ gặp dung chuyển hỗn độn khí lưu đang dần dần bình phục, lộ ra đang đánh đấu song phương. Bên trong một cái đúng là hắn khắp nơi tìm không được Khổng Du. Hắn lúc này hiện ra nguyên hình, thân thể to lớn, hai cánh mở ra mấy chục trượng, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh lâm vũ, vị vũ trụ càng là hoa mỹ kinh người. Việt Trần kinh ngạc há to miệng, trận mắt hốc mồm nhìn xem hoàn toàn biến dạng Khổng Du. Đây là ăn kích thích tố sao? Biến hóa cũng quá khủng bố kinh người chút. Lại xem xét cảnh giới của hắn, cũng là gọi Việt Trần đều không mò ra, hắn thực lực hôm nay đến cùng bao nhiêu? Việt Trần sợ hãi than bộ dáng cực lớn vui vẻ Khổng Du. Hắn ngạo nghễ lung lay vi vũ, phe phẩy hỗn độn khí lưu hướng bốn phương tám hướng cuốn ngược. Tiểu tử, bây giờ bản đế nhường ngươi một tay, làm theo đem ngươi nhấn trên mặt đất ma sát. Hắn dương dương đắc ý bộ dáng, gọi Việt Trần trên mặt tối sầm. Này, đạo nhân kia, cái này chim chết thật không phải đồ tốt, hai ta hợp lực, đánh cho hắn một trận như thế nào? Lời này nhắc nhở Việt Trần. Hắn quay đầu nhìn qua một bên đi, đã thấy một cái đỉnh tiên lập địa, giống như hỗn độn ma thần bình thường có khỉ, chính sử lấy một cây màu vàng nóng cây gậy, hướng hắn xem ra. Việt Trần đột nhiên giật mình. Bộ dáng này, tại sao quen thuộc như thế? Hắn hỏi dò, thế nhưng là đại thánh ở đây. Cái kia con khỉ nháy máy mắt, bên trong kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn móc móc lỗ tai, nhìn như vô tình nói bản đại thánh thân phận cao quý, thân là hôn thê tứ hầu một trong, há lại các ngươi có thể sánh được. Việt Trần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Lời này coi như có ý tứ, a kiếp trước nhìn qua Tây Du người đều biết, cái kia tôn đại thánh, đúng vậy chính là hôn thê tứ hầu một trong linh minh thạch khỉ a. Thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Chỉ bất quá, con khỉ này không phải là đi Tây Thiên thành Phật làm tổ rồi sao? Tại sao chạy đến cái này hỗn độn bên trong tới? Lại nói, chư thiên vạn giới, thật chẳng lẽ có một cái hồng hoang đại thế giới, hoặc là Tây Du đại thế giới sao? Việt Trần trái tim phanh phanh trực nhảy, trực tiếp nghĩ đến cái kia chí cao vô thượng thánh nhân vị trí lên. Bất quá, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nếu là chư thiên vạn giới, cái kia thế giới khác, nhất định cũng có bằng được thánh nhân cự đầu. Càng sâu thêm, có lẽ còn có so thánh nhân càng thêm tồn tại đáng sợ. Thì như, cái kia mở ra U Minh thế giới U Minh đại đế. Như vậy vừa so sánh, trước mắt con khỉ này, lại lộ ra cũng không quá mức chỗ đặc biệt. Chỉ bất quá, theo đạo lý, con khỉ này cảnh giới, ít nhất đều có đại la kim tiên chi cảnh. Nhưng hắn bây giờ tại sao ngay cả Khổng Du đều đánh không lại? Trừ phi, đây không phải bản thể của hắn, mà là hóa thân của hắn mà thôi. Lại, gọi Việt Trần để ý là, con khỉ này xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Có chuyện liên hỏi. Việt Trần gọn gàng dứt khoát mà hỏi, đại thánh vì sao đến đây? Chương 491, bỏ đi bảo thân chương 491, bỏ đi bảo thân hắc hắc. Ta lão tôn tự nhiên là tới đây tìm kiếm cơ duyên. Con khỉ này tùy tiện không chút nào giấu giếm. Việt Trần ngẩn ngơ. Hắn lên trên dưới bên dưới, trái trái phải phải nhìn một vòng, cũng không có phát giác cái này hỗn độn bên trong có gì chỗ khác thường. Có lẽ là nét mặt của hắn quá rõ ràng, Tôn Hầu tự sâu xa khó hiểu nói không đội không đội. Các ngươi đằng sau liền biết. Nghe vậy, Việt Trần không còn xoắn xuýt việc này, mà là nhìn xem Khổng Du nói ngươi có thể tìm ra về đến đi đường. Khổng Du ngạc nhiên nói, vì sao muốn trở về? Ở chỗ này tu hành, bản đế rất nhanh liền có thể tấn thăng hợp đạo. Việt Trần ngẩn ngơ, cái này chim chết hẳn là không muốn đi phải không? Hắn ánh mắt mãnh liệt. Cái này có thể không thành, thê nữ của hắn còn đang chờ hắn trở về đấy. Nếu là Ngao Lâm cũng ở đây liền tốt, có cái này vô tận hỗn độn chi khí, còn sợ cung cấp nuôi dưỡng không được trong bụng long nữ tiêu hao. Nghĩ như vậy, chân thân của hắn liền bố bên người chính đại tứ hấp thu hỗn độn chi khí luyện hóa tam bảo, quắc, thu nhiều điểm, cho tứ công chúa giữ lại. Nghe vậy, Hồ Lô Hoa cùng đạo kiếp hai cái tại bản thể bên trong, nâng lên vai hàm liền bắt đầu trắng trợn hút vào. Liền ngay cả Uy Chấn Thiên, vì không bị hai cái tiểu đệ làm hạ thấp đi, cũng đem chấn hồn bi hóa thành một tòa đỉnh thiên lập địa thần địa, tận khả năng hấp thu lên hỗn độn chi khí đến. Không làm sao được, ai bảo hắn không phải kiện không gian pháp bảo đâu. Việt Trần lại nhìn một chút chính mình cảnh giới, còn chỉ có nguyên thần pháp thân chi cảnh, so cái kia khổng tức thấp một cái đại cảnh giới. Vì không bị Khổng Du cho đè xuống đất ma sát, Việt Trần bắt đầu suy nghĩ động hư chi cảnh. Thấm nhuần hư không bản vật, minh ngộ kiếp trước kiếp này, mở tự thân đặc lưu thế giới, là vì động hư. Việt Trần chân thân tại cái này hỗn độn chi địa lĩnh hội pháp tắc, ngược lại là quên mở đầu tiên. Thân hồn của hắn cảnh giới sớm đã đầy đủ, chỉ cần mở ra đầu tiên, liền có thể tự nhiên mà vậy tấn thăng động hư chi cảnh. Bất quá, mở động tiên cần trèo chống đồ vật. Nếu không, động tiên không có dựa vào, chắc chắn sẽ đổ sụp. Cái này kêu là Việt Trần có chút phát sầu. Nếu là ở ngoại giới, điều kiện không tốt, tài nguyên không đủ, tùy ý tìm món pháp bảo trèo chống động thiên cũng là phải. Thế nhưng là bây giờ rõ ràng thân ở hỗn độn bên trong, lại gọi hắn dùng kiện phổ thông pháp bảo đến làm động thiên trụ cột, luôn cảm thấy có chút không cam tâm. Cũng không biết con chim chết bẩm tiên là dùng vật gì đến trèo chống động thiên. Nghĩ như vậy, hắn pháp thân liền hỏi lên. Nào biết được, Khổng Du ánh mắt một trận phiêu hốt, chính là không nói. Việt Trần ánh mắt nhất ngưng, hướng quanh người hắn nhìn một chút, vội vàng hỏi, ngươi có phải hay không dùng thần nhật thiên sát kiếm làm động thiên trụ cột? Khổng Du linh quan dương lên, lập tức liền nhảy dựng lên, lẽ thẳng khí hùng nói thân là pháp bảo, không phải liền là chủ nhân sở dụng a? Lại nói, ta cho hắn pháp bảo nguyên linh tìm cái tốt hơn chỗ đi, về sau thoát khỏi gông cùm xiềng xích, tiêu giao tự tại, chẳng phải là tốt hơn? Việt Trần sững sờ, gọi lớn hắn nói rõ ràng minh bạch. Lại nói Khổng Du tiến vào cái này hỗn độn không gian, sau khi tỉnh lại đầu tiên là bưng lấy bức tranh, tại chỗ không người khóc lớn một hồi. Sau lại vươn lên hùng mạnh, muốn chuyên cần khổ luyện trở về báo thù. Hắn vốn là yêu thú, tại cái này hỗn độn bên trong càng lại như cá gặp nước, tu luyện tiến bộ nhanh chóng. Khổng Du vốn là có nguyên thần cảnh giới, tại cái này hỗn độn bên trong lĩnh ngộ pháp tắc, rèn luyện nhục thân sau, rất nhanh liền luyện thành pháp thân, mắt thấy liền muốn tiến vào động hư chi cảnh. Như Việt Trần bình thường, hắn đồng dạng cũng vì động thiên trụ cột phát sầu. Khổng Du tại cái này hỗn độn bên trong tìm hồi lâu, muốn tìm ra một kiện có thể trèo chống động thiên bảo vật đến. Đáng tiếc, chỗ này hỗn độn ngay tại thai nghén bên trong, tìm được thiên tài địa bảo quá mức nhỏ yếu, rơi vào đường cùng, hắn đành phải đem chủ ý đánh tới thần nhật thiên sát kiếm phía trên. Nhắc tới thần nhật thiên sát kiếm cũng số khổ, gặp phải đầu một người chủ nhân không đem hắn khi người nhìn, liều mạng cắt khe. Khe khắc hắn. Hiện tại theo Khổng Du, lại phải đứng trước như vậy hoàn cảnh, không thể không gọi người thổn thức một tiếng nó vận mệnh long đong. Bất quá, Khổng Du cũng không phải cấp độ kia nhẫn tâm chìm. Khổ tư hồi lâu, cuối cùng là gọi hắn tìm cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Hắn tìm cái dựng dục giống loài bọc khí, thừa dịp bên trong giống loài còn chưa dựng dục ra thần hồn lúc, gọi thần kiếm nguyên linh đi cứu chiếm chim khách tổ. Từ đó, cái này thần kiếm nguyên linh liền thoát khỏi bảo thân, miễn đi chuyển thế một trận, có được huyết đục chi thân. Chỗ này hỗn độn tuy là tân sinh, thai nghén giống loài mặc dù cảnh giới không cao, nhưng dù gì cũng là tiên tiên chi thân. Xuất thế sau cũng là thành tông làm tổ nhân vật, so với hắn thân là pháp bảo, lại càng dễ tiến giai cảnh giới càng cao hơn. Bởi vậy, thần kiếm nguyên linh cũng là hoan thiên hỷ địa đi, một đầu đâm vào cái kia màng thai bên trong, cố gắng tu luyện, chỉ mong lấy có thể sớm ngày xuất thế, thu hoạch được tân sinh. Việt Trần trợn mắt hốc mồm nghe đây hết thảy, trong lòng kinh ngạc tột đỉnh. Pháp thân xúc động truyền lại cho chân thân, gọi hắn ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, gắt gao chăm chú vào bên người mấy món pháp bảo phía trên. Nếu là để cho bọn hắn hết thảy đi chiếm cứ cái tiên thiên lục thần, ngày sau chẳng phải là cũng có thể tiến giai mau một chút? Hắn thậm chí đem chủ ý đánh tới chư thiên thiện ác bảng trên thân. Nhưng nghĩ đến trong những bọt khí này thai nén nhục thân, cảnh giới cũng không sánh nổi La Thiên tự thân, hắn trung quy là gãy mất ý nghĩ này. Việt Trần chọc chọc cựu chuyển càn khôn hồ. Hoàng bì hồ lô giật giật, tại hỗn độn bên trong chìm nổi. Hồ lô ba thanh âm truyền ra, ngươi cảo ta làm gì? Việt Trần kéo ra khoe miệng, dụ hoặc địa đạo, càn không à, ngươi nhìn những bọt khí kia bên trong, có giống loài còn chưa sinh ra thần hồn, ngươi có hay không một chút ý nghĩ? Hồ Lô Hoa ngẩn ngơ, mê mang mà hỏi, ta có thể có chuyện gì ý nghĩ? Bá, chấn hồn bi động. Một đạo ánh sáng màu đen mang hiện lên, uy chấn thiên hiện ra thân thể. Hồ Lô Hoa đơn thuần chút, không biết Việt Trần dụng ý, uy chấn thiên lại là có chút ý động. Hắn tại thuần dương pháp bảo viên mãn chi cảnh chờ đợi rất nhiều năm, một mực không tìm được tấn thăng thời cơ. Lại, pháp bảo chi thân, cuối cùng so ra kém huyết đục chi thân. Nếu là có tấn thăng đường tắt, bất kể như thế nào, hắn đều muốn thử một chút. Việt Trần ánh mắt khẽ động, nhìn xem lặng im không nói uy chấn thiên, hỏi, ngươi có bằng lòng hay không bỏ đi bảo thân, đúc lại huyết đục chi khu? Uy chấn thiên ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, trong mắt không thiếu tín nhiệm. Việt Trần gật đầu, ứng hắn sở cầu. Hồ Lô Ba ở một bên gấp, hét lên, các ngươi đang đánh cái gì bí hiểm, mau nói cho ta biết. Việt Trần thở dài, cho hắn giải thích cặn kẽ trong này chi ý. Sau một lúc lâu, Hồ Lô Ba mới có hơi xoắn xuýt nói, ta ngược lại là muốn đi, chỉ là trong hồ lô này đồ vật nên làm sao xử lý. Việt Trần trầm ngâm một lát, nói, ngươi lại mang theo hồ lô cùng một chỗ, làm ngươi xen lẫn pháp bảo, một người một bảo đồng thời tiến đến giai, như thế nào? Hồ Lô Ba đại hỉ. Kể từ đó, hắn đã có bảo bối, còn có thể tiếp tục luyện đan, thật sự là một công nhiều việc. Chỉ là, loại này không có sinh ra thần hồn hoàn thai, sợ là khó tìm thôi. Hồ Lô Ba có chút bận tâm mà hỏi. Không đợi Việt Trần trả lời, Uy Chấn Tiên liền trầm giọng nói, lại đạo to lớn, vạn vật đều có duyên phận, nếu là cơ duyên trổ đến, nhất định có thể thành sự. Chương 492, mở động thiên chương 492, mở động thiên. Uy Chấn Tiên một phen, gọi Việt Trần mấy người liên tục gật đầu. Hồ Lô Ba hăng hái nói, đi đi, tìm kiếm cơ duyên đi. Việt Trần đứng dậy, như vậy mang theo kỷ bảo tại hỗn độn bên trong bốn chỗ tìm kiếm màn thai, mà nó nguyên thần pháp thân cũng theo Khổng Du cùng con khỉ cùng một chỗ, tại hỗn độn bên trong lắc lư. Thứ nhất là tìm kiếm cơ duyên, thứ hai cũng là ba người đồng hành, khi thì cùng ngồi đàm đạo, khi thì động thủ luật bản, ngược lại là quấy đến mảnh này hỗn độn không gian dung chuyển không chịu nổi. Hỗn độn bên trong không có thời gian, không biết qua bao lâu, rốt cục có một ngày, Việt Trần chân thân mang theo Hồ Lô Hoa kỳ bảo, tìm được một cái vô chủ màn thai. Hắn nhìn xem Uy Chấn Thiên cùng Hồ Lô Hoa hai người, nói, các ngươi ai đi trước? Hồ Lô Hoa nước mắt rưng rưng, chăm chú lôi kéo Việt Trần bàn tay, không buông tay. Hắn nhìn xem Uy Chấn Thiên nói, ngươi đi trước thôi. Dù sao ta còn nhỏ, còn có thể lại tu luyện chút thời gian. Hắn lại là không nỡ rời đi Việt Trần, suy nghĩ nhiều cùng hắn chút thời gian. Việt Trần vuốt vuốt đầu của hắn dưa, an ủi, ngươi chớ náo, lại nhìn xem cùng cái này mang thai tương hợp hay không lại nói. Hồ Lô Hoa móc méo miệng, bất đắc dĩ đem thần hồn dò xét đi vào. Không bao lâu sau, hắn lại chạy ra, nhảy cấm địa đạo, không thành, không thành. Nơi đó đầu âm u rất, cùng ta không lớn tương hợp. Việt Trần bất đắc dĩ nhìn xem hắn, lắc đầu, lại phân phó Uy Chấn Tiên đi vào thử một lần. Uy Chấn Tiên gật đầu, nói, tâm ta có cảm giác, nơi đây chính là ta cơ duyên. Hắn nhìn xem Việt Trần bị thở dài, quen biết một trận, ngươi thành toàn ta, ngày sau tất có chỗ báo, cái kia trấn hồn bi, ngươi cầm lấy đi làm động thiên trụ của tôi. Việt Trần chấn động trong lòng. Hắn nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới, dùng nhà mình trên tay mấy món thuần dương pháp bảo tới làm động thiên trụ cột. Ngươi đem trấn hồn bi cho ta, vậy ngươi nhưng liền không có sen lẫn chi bảo. Việt Trần nhắc nhở. Uy Chấn Tiên cười ha ha, tiếng cười truyền khắp hỗn độn, là Việt Trần ở trên người hắn chưa bao giờ từng thấy thoải mái. Pháp bảo mà thôi, vật ngoài thân, nào đó, tùy thời đều có thể lại luyện. Lại đi, sau này còn gặp lại. Uy Chấn Tiên cười ha ha lấy, cả người vùi đầu vào cái kia màng thai bên trong. Hồ Lô Ba có chút không thôi nói, chủ nhân, ta nếu là cũng đi, bên cạnh ngươi coi như không người che chở. Việt Trần méo méo hắn gương mặt trắng đoán, cười nói, ta còn có đạo kiếp đâu, ngươi quên. Lại là vạn kiếp thần kim đỉnh thân là hắn bản mệnh pháp bảo, cùng hắn tính mệnh tương liên, không có khả năng hướng Hồ Lô Ba bọn hắn như vậy, tùy thời có thể lấy rời đi. Hồ Lô Ba ánh mắt sáng lên, không sai, không sai, còn có đạo kiếp, còn có vị tiền bối kia, dạng này ta an tâm. Nghĩ đến cái kia thần bí tiền bối, Hồ Lô Ba rốt cục không còn xoắn xuýt, yên tâm sự tỉnh, chuyên tâm tìm kiếm lên vô chủ màn thai. Hỗn độn bên trong, hết thảy cũng có thể, dù là đây là một mảnh mới sinh hỗn độn. Thời gian không phụ người hữu tâm, tại hai người tìm được có chút lúc tuyệt vọng, trước mắt không gian run run một hồi. Một cái hư ảo bọt khí từ từ hiện hiện tại hai người trước người. Hồ Lô Ba trong lòng chấn động, chỉ cảm thấy bọt khí này đối với mình có lực hấp dẫn thật lớn. Hắn vội vàng kêu lên, chủ nhân, cái này màng thai cùng ta hữu duyên. Việt Trần cũng đã nhìn ra, cái này màng thai rõ ràng cùng không gian chi đạo có quan hệ. Xem ra càn không danh tự này thật đúng là chưa gọi sai, hết thảy cũng giống như trong cõi u minh đã chú định giống như, an bài vừa vặn. Hồ Lô Ba nghiêng đầu sang chỗ khác, lưu luyến nhìn Việt Trần một chút, mang theo cựu chuyển càn khôn hồ cùng một chỗ, đầu nhập vào màng thai bên trong. Hỗn độn bên trong, chỉ để lại hắn nghẹn ngào một câu, chủ nhân, các loại ta trở về. Sau đó, bọt khí này lại từ từ ẩn vào hỗn độn trong không gian, biến mất không thấy gì nữa. Việt Trần tại nguyên chỗ ngừng chân thật lâu, mới than nhẹ một tiếng, mang theo vạn kiếp thần kim đỉnh cùng một chỗ, rời khỏi nơi này. Từ bên này, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau, hắn phải thừa dịp cơ hội này, cố gắng tu luyện. Việt Trần chân thân tìm cái vắng vẻ chi địa, bố trí xuống cấm chế liền ngồi xếp bằng. Bây giờ Hồ Lô Hoa bọn người đi, hắn cũng không quá mức cố kỵ, trực tiếp đem Chư Thiên Tiện Ác bảng đem ra. Cái này Chư Thiên Tiện Ác bảng vì cứu hắn cùng Khổng Du hai người, hao hết năng lượng, La Thiên Tiền Bối lại chịu trọng thương, lâm vào trong mê ngủ. Việt Trần có chút áy náy, cảm giác sâu sắc chính mình chẳng những không thể giúp hắn chữa trị bản thể, còn liên lụy hắn. Cái này Chư Thiên Tiện Ác bảng hắn đã luyện hóa một nửa chân linh hạch tâm, có thể điều khiển nó, phát huy một chút tác dụng. Việt Trần đem Chư Thiên Tiện Ác bảng tế lên, trắng trợn hút vào hỗn độn chi khí, tới chữa trị cái này tiên thiên linh bảo. Có lẽ là chỗ này hỗn độn không gian đẳng cấp có chút thấp, thai nghén giống loài cảnh giới đều không cao. Chư Thiên Tuyệt Ác bảng vừa mở ra, chỗ này hỗn độn không gian liền một trận rung động, bên trong hỗn độn khí lưu bốn chỗ bộc phát. A, hỗn độn bên trong, Tôn Hầu Tử trong mắt kim quang bùng lên, đem trước mắt hỗn độn chi khí đều trùng kích ra đến, hướng Việt Trần chân thân nơi bế quan nhìn lại. Việt Trần pháp thân vội vàng lôi kéo Khổng Du cánh. Khổng Du phán trước mắt, nhớ tới tại vết nứt không gian bên trong, che chở chính mình thần bí bảo bối. Hắn đem vi vũ hất lên, hét lớn, "Con khỉ, bản đế không tin bắt không được ngươi, lại đến tỉ thí một phen." Nói đi, hắn liền vẫy cánh, xông tới. "Này, ngươi cái chim chết, dám lấn đến ta lão tôn trên đầu tới, ăn ta lão tôn một gậy." Đại bổng màu vàng trong nháy mắt quấy hỗn độn, hướng Khổng Du thẳng tắp đệm xuống. "Phi, chả lẽ lại sợ ngươi?" Khổng Du to lớn vi vũ lay động, đầy trời ngũ hành thần quang chợt hiện, hướng đại bổng màu vàng kia quét sạch mà đi. Trong lúc nhất thời, mảnh này hỗn độn khu vực bị quấy nhiễu động đến đang không chịu nổi, kỳ thế đầu, so chư thiên thiện ác bảng náo ra động tĩnh chênh lệch không rời. Thấy vậy, Việt Trần thở dài một hơi, vội vàng khống chế chư thiên thiện ác bảng, từ từ hấp thu hỗn độn chi khí, không còn dám trắng trợn hút vào. Như vậy đến một lần, chỗ này hỗn độn không gian lại từ từ bình phục lại. Tại không người nào biết chỗ, mảnh này hỗn độn không gian vô thanh vô tức mở một cái lỗ hổng, hướng ra ngoài giới tối tăm mở miệng chi địa, hút vào hỗn độn chi khí, đến bổ sung chính mình tiêu hao. Thời gian không gian phảng phất dừng lại bình thường, không biết qua bao lâu, Việt Trần mở hai mắt ra. Trên người hắn mang theo một chút tang thương chi khí, người cũng càng thành thục chút. Hắn quay đầu, nhìn xem bên cạnh chư thiên tiện ác bảng cùng bạn kiếp thần kim đỉnh. Gặp hai bảo đều đâu vào đấy luyện hóa hỗn độn chi khí, tăng cường tự thân, mới yên lòng, lại đem ánh mắt nhìn về phía tự thân. Việt Trần rỗi ra hai tay, trước người kéo một cái không gian môn hộ lập tức lộ ra. Đây là động thiên. Từ khi chư thiên tiện ác bảng khôi phục đi vào quỹ đạo, Việt Trần liền bắt đầu một lòng tu luyện, chuẩn bị mở động thiên. Có đỉnh cấp thuần dương pháp bảo trấn hồn bi làm động thiên trụ cột, Việt Trần không cố kỵ nữa, thôn tính bình thường, không ngừng phun ra nuốt vào tu luyện, nền vững chắc pháp lực, chỉ vì nhất cử thành công. Rốt cục, trong cõi u minh một tiếng vang thật lớn, Việt Trần cầm trong tay trấn hồn bi, tại cái này không biết tên hỗn độn trong không gian, mở ra chính mình đặc hữu động thiên. Thanh khí lên cao, cho khí chim xuống, âm dương nhị khí quấn quanh, không có nhật nguyện, tối tăm mở mịt một mảnh. Chương 493, lớn tiểu hỗn độn chương 493, lớn tiểu hỗn độn mắt thấy thiên địa muốn một lần nữa khép lại, Việt Trần không lo được thưởng thức động thiên sơ khai bộ dáng, vội vàng đem trấn hồn bi hướng trong động thiên ném đi. Giống như bàn cổ chống ra thiên địa bình thường, trấn hồn bi vô hạn rối rải, đỉnh thiên lập địa đứng ở động thiên trung ương. Việt Trần nhìn xem cái kia dần dần biến mất bia ảnh, trong lòng thầm than, cũng không biết uy trấn thiên cùng Hồ Lô Hoa hai người thai nén như thế nào. Đặc biệt là Hồ Lô Hoa, quan hệ đến Ngao Lâm đan dược cung ứng a tưởng niệm giống như thủy triều đánh tới, Việt Trần khống chế không nổi tưởng niệm vợ con. Tâm tư hắn hỗn loạn, rất muốn hiện tại liền phá vỡ hỗn độn, trở lại Xích Minh giới, cùng vợ con đoàn tụ. Hắn khống chế không nổi nghĩ đến, sau khi hắn mất tích, Ngao Lâm nên làm cái gì? Một hồi lại nghĩ đến không có Hồ Lô Hoa luyện chế đan dược, trong bụng nàng tiểu long nữ thiếu năng lượng cung cấp nuôi dưỡng, có thể hay không phát dục không tốt. Việt Trần trong đầu nhao nhao hỗn loạn, các loại suy nghĩ nườm nượp mà đến. Tỉnh lại, một đạo thanh hát âm thanh truyền đến, lập tức đem Việt Trần kinh ngạc cái nguy hiểm tính mạng, bận điệu từ trong huyễn tưởng hoàn hồn. Là La Thiên. Hắn vội vàng quay đầu, hướng Chư Thiên Tiện Ác bảng nhìn lại. Một đạo so dĩ vãng đều rõ ràng thân ảnh, chậm rãi từ Chư Thiên Tiện Ác bảng bên trong hiện thân, như cũng như thường ngày bình thường, đưa lưng về phía hắn, gọi hắn không thể nào thăm dò nó khuôn mặt. Việt Trần trong lòng vui mừng không thôi, lực lượng lập tức chuẩn bị tăng. Tiền bối, người rốt cục tỉnh lại. Việt Trần mừng rỡ nói, bản tọa lại không tỉnh lại, ngươi lại phải gặp ương. La Thiên nói chuyện không lưu tình chút nào, nói móc hắn đạo. Lời nói này Việt Trần thình lình không thôi, lại là hắn vừa mới tấn thăng động hư cảnh, cảnh giới còn chưa vững chắc, tâm cảnh bất ổn, mới có thể như vậy. Bất quá, vừa nghĩ tới La Thiên tiền bối vì cứu hắn cùng Khổng Du hai cái, hao phí tự thân, ngủ say ngồi lâu, hắn liền không có chút nào lực lượng cãi lại. Việt Trần ngượng ngùng sờ lên đầu, tò mò hỏi, tiền bối bây giờ tỉnh lại, thế nhưng là chữa trị không sai biệt lắm. La Thiên lật ra cái không người nhìn thấy bạch nhãn, nói ngươi nghĩ hay thật. Cái này hỗn độn chi khí tốt thì tốt, thế nhưng là không đủ bản tọa hút vào à, nếu là ở lớn hỗn độn bên trong liền tốt. Lớn hỗn độn. Việt Trần chấn động, bận điệu cuốn lấy La Thiên, ương hắn giải thích cái rõ ràng. La Thiên cố chấp hắn bất quá, đành phải nói tỉ mỉ cùng hắn nghe. Nguyên lai, nơi này chỉ là chư thiên trong vạn giới, hàng xa sông đếm được tiểu hỗn độn bên trong, một trong số đó thôi. Lớn hỗn độn bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có tiểu hỗn độn không gian sinh ra cùng hủy diệt. Những này tiểu hỗn độn phụ thuộc vào lớn hỗn độn, trong đó bên trong cũng có lớn có nhỏ. Nếu là những này hỗn độn không gian ổn định lại, dựng dục vô số năm sau, trong đó tiên thiên sinh linh mở hỗn độn, lớn liền hình thành đại thiên thế giới, nhỏ chính là hàng ngàn tiểu thế giới. Cái kia đạo nhân áo xám một kiếm, phá vỡ không gian, vừa vặn lại đụng tới chỗ này hỗn độn không gian tự đại hỗn độn bên trong hấp thụ hỗn độn chi khí, bổ ích tự thân, mới đưa Việt Trần hai người cho hút vào nơi đây. Bất quá, ở chỗ này, đám người cũng gặp phải thường nhân không thể tưởng tượng cơ duyên. Làm sao biết là họa phi phúc? Dùng cái này chỗ hỗn độn bên trong thai nghén giống loài đến xem, nơi đây xác nhận một chỗ cỡ trùng hỗn độn không gian. La Thiên ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, đem mảnh này hỗn độn không gian dò xét một lần. Tiên bối, nếu như chờ nơi không gian này thai nghén hoàn tất, vậy chẳng phải là muốn đi qua vô số năm, tứ công chúa nhưng làm sao bây giờ? Việt Trần gấp, bận điệu truy vấn. La Thiên lắc đầu, cũng không phải. Hỗn độn bên trong không có thời gian, thế giới mở sau mới xem như bắt đầu. Lại, mỗi cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là vạn vạn năm, ai cũng không biết ở trong đó chênh lệch là bao nhiêu, trừ phi ngươi tự mình kinh lịch một lần, mới có thể biện bạch ở trong đó khác biệt. La Thiên gặp hắn tâm thần có chút không tập trung bộ dáng, không khỏi khiển trách, nhập ra tùy tục, liền xem như đảo mắt đã qua vạn năm, đó cũng là thiên mệnh như vậy. Ngươi nếu là có thể tu đến đỉnh phong, đánh vỡ hỗn độn, tự nhiên có thể đột phá hàng rào thế giới, hành tẩu tinh không, trở về Xích Minh giới, bây giờ không có thực lực, hết thảy đều là nói suông. La Thiên một lời nói, như hồng trung đại lư giống như vang vọng tại Việt Trần trái tim. Hắn mê mang ánh mắt dần dần kiên định đứng lên. Không sai, nếu là có thực lực, hắn trong khoảnh khắc liền có thể phá vỡ hỗn độn, trở về Xích Minh giới. Nếu là hắn đứng tại vạn giới chi đỉnh, cho dù là thân nhân vẫn lạc, cũng có thể đem bọn hắn chân linh từ bên trong dòng sông thời gian vớt đi ra, tái tạo nhục thân. Việt Trần trong lòng có động lực, lại bắt đầu tu luyện. Mà nó pháp thân cùng Khổng Du con khỉ cùng một chỗ, đi dạo hết cái này hỗn độn, cũng không tìm tới con khỉ cơ duyên ở nơi nào. Ngược lại là Việt Trần vừa tìm được một cái dựng dục thiên tài địa bảo bảo khí, đưa nó đánh lên ấn ký sau, lại thả lại hỗn độn bên trong, gọi nó tự hành thai nghén. Khổng Du gặp, cực kỳ trông mà thèm. Cơ duyên của hắn kém chút, luôn luôn tìm không được dựng dục thiên tài địa bảo bảo khí. Trong những bọt khí này thiên tài địa bảo chưa thai nghén thành công, ai cũng không biết bên trong là cái gì, chỉ có thể căn cứ bọt khí hình dạng, sơ lược suy đoán một phen, chân chính mở ra lúc, vẫn là dựa vào vật khí. Việt Trần cũng không nhịn được ở trong lòng cảm thán, hắn cái này vô địch khí vận tại cái này hỗn độn bên trong, lại cũng phát huy tác dụng không nhỏ. Khổng Du trong miệng hét lên, nhỏ bụi con, ngươi giúp bản đế tìm xem thôi, bản đế cũng chỉ có thể dính ngươi khí vận. Lúc này hắn ngược lại là biết nói tốt. Tôn Hầu Tử trong lòng hơi động, mặt khỉ quay lại, hướng Việt Trần không ngừng dò xét. Việt Trần bị hắn thấy run rẩy, đứng nghiêm thân thể, hỏi, đại thánh nhìn ta làm gì? Cái kia con khỉ con ngươi đảo một vòng, gãi gãi lỗ tai, muốn nói lại có chút không có ý tứ, gấp đến độ trên nhảy dưới tránh, chi chi hô hoán lên. Hay là Khổng Du nhìn ra, hắn bị vụ lắc lắc, đắc ý nói, con khỉ, ngươi van cầu bản đế liền giúp ngươi nói tốt. Tôn Hầu Tử trong nháy mắt nghe răng toét miệng, một tấm mặt lông như là đít khỉ đến đỏ bừng. Hắn suy Khổng Du lấy miệng, lại hướng Việt Trần ấp úng nửa ngày, mới ngượng ngùng nói, cái kia, đạo hưu có thể hay không gọi ta lão tôn cũng dính chút ánh sáng. Nói xong hắn còn mắt lom lom nhìn Việt Trần, ánh mắt vội vàng. Việt Trần kéo ra khoe miệng, chỉ cảm thấy con khỉ kia hình tượng, trong lòng hắn ầm vang sụp đổ. Ngẫm lại Tây Du bên trong con khỉ kia chuyện bi thảm, Việt Trần không khỏi nhẹ gật đầu. Bần đạo đạo hiệu Huyền Tiêu, đại thánh xưng bần đạo Huyền Tiêu liền có thể. Tôn Hầu Tử trong nháy mắt đại hỉ, trên mặt khỉ tràn đầy vui sướng. Hắn hướng Việt Trần làm cái đạo bái chào, đa tạ Huyền Tiêu đạo hữu, mặc kệ có hay không đoạt được, lao tôn đều thiếu nợ ân tình của ngươi. Việt Trần không khỏi mỉm cười, đồng thời ánh mắt của hắn ngưng tụ. Con khỉ này làm được là đạo bái chào, có thể thấy được trong lòng của hắn, từ đầu đến cuối cho là mình là đạo giáo người. Có lẽ, đây mới là con khỉ kia bản tính. Nghĩ đến chỗ này, Việt Trần tâm lý đối với con khỉ này bao nhiêu thần cận chút. Đại thánh sảng khoái, Huyền Tiêu bội phục, chỉ hy vọng khả năng giúp đỡ đại thánh tìm được cơ duyên mới tốt. Hắn cười nói, Tôn Hầu Tử tính tình bội vàng, bận điệu lôi kéo Việt Trần tại chỗ này hỗn độn bên trong, không ngừng tìm kiếm. Tại Việt Trần chân thân dốc lòng tu luyện, pháp thân bận tối mặt thời điểm, Tiên Tông bên trong Ngao Lâm, rốt cục đi ra Tiên Vũ lâu. Chương 494, bản cung rất tốt chương 494, bản cung rất tốt Ngao Lâm đè xuống trong lòng bi thương, tại Tiên Vũ lâu bên trong hết sức tu hành 3 năm. Trong 3 năm này, nàng chưa bao giờ mở ra tinh thất cửa, gọi ở bên ngoài chờ đợi Ngọc Cô các loại thị nữ, lo lắng không thôi. Trong 3 năm, Ngao Lâm ngày ngày khổ tu, đem tu luyện ra được pháp lực, đều cung cấp nuôi dưỡng cho trong bụng long nữ. Bất quá, bởi vì lấy nàng thân là chân long, lại tu luyện Hỗn Nguyên Tiên Kinh, bao giờ cũng tu luyện bên dưới, cũng là vô thanh vô tức đột phá đến hóa thần. Đến một bước này, Ngao Lâm trên người đan dược đều sử dụng hết. Bởi vì lấy long nữ nhu cầu càng lúc càng lớn, coi như lấy Ngao Lâm hóa thần chi cảnh, cũng bắt hữu tay gặp. Liền, Ngao Lâm không thể không xuất quan được đến, muốn tìm những đường ra khác. Kèn kẹt, tính tất cửa mở. Ngọc Cô bọn người liền vội vàng tiến lên, quan tâm nhìn xem nàng. Tại nhìn thấy Ngao Lâm thon gầy dáng người lúc, Ngọc Cô các loại thị nữ nước mắt lập tức liền chảy xuống. Ngao Lâm manh mối khẽ động, nói khẽ, chớ khóc, bạn cũng rất tốt. Ngọc Cô nơi nào chịu tin, ở trong lòng thứ 980 lần, đem Việt Trần mắng chó máu xối đầu. Ngao Lâm bất đắc dĩ, đành phải tùy theo những thị nữ này, bọn họ bận trước bận sau trương la lấy, cho nàng bồi bổ. Nàng khẽ động này, một mực chú ý Tiên Vũ lâu Thái Lâm chân nhân liền biết rồi. Đến bần đạo nơi này đến. Ngao Lâm thân thể chấn động, là Thái Lâm sư phụ thanh âm. Nàng không dám thất lễ, thân thể đằng không mà lên, trực tiếp lên thần lôi phong đỉnh. Gặp qua Thái Lâm sư phụ, Ngao Lâm nguyện chuyển hạ bái. Một đạo nhu hòa pháp lực đưa nàng nhẹ nhàng đỡ dậy. Ở vào Thái Lâm chân nhân tay trái Thái Nguyệt tiên tử vẫy vẫy tay, đem Ngao Lâm kêu phụ cận. Nàng bắt lấy Ngao Lâm thon gầy tay tái nhợt chỉ, đau lòng nói có thể khổ ngươi. Ngao Lâm cong cong khoe miệng, ánh mắt rơi vào đã rõ ràng có chút đường cong trên bụng, ánh mắt nhu hòa nói đệ tử không khổ, Huyền Tiêu nhất định sẽ trở về, mặc kệ bao lâu, đệ tử chờ được. Ánh mắt của nàng kiên định, gọi Thái Nguyệt tiên tử trong lòng thổn thức không thôi. Từ khi trưởng giáo hạ lệnh san bằng Thiên La kiếm phái đằng sau, toàn tông đệ tử đều xuất động, lấy thế như trẻ che chi thế, xông về Thiên La kiếm phái. Trên đường lại gặp được Nguyên Dương thủy quân mang binh trợ giúp, liền chúng liền ương khu vực Hoàng Thạch Thành, cũng xuất động nhân thủ, tận chút sức mọn. Mà Phiêu Miểu Tiên Cung, phần Nhật tông nhân thủ tụ hợp, từ khác một bên, lao thẳng tới Thiên La kiếm phái. Thái Bạch kiếm tông cũng mất bỏ mới lo làm chuẩn phái ra đệ tử, đến trợ giúp Tiên Tông. Nắm lấy có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn nguyên tắc, Đông Lâm Thần Châu bên trên, không ít nhất lưu tông môn đều bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem Thiên La kiếm phái các đệ tử làm cho không còn chỗ ẩn thân. Sau đó, vài phe nhân mã công lên Thiên La kiếm phái, thổi khô kéo hủ đem toàn bộ Thiên La kiếm phái đệ tử chém giết sạch sẽ. Toàn bộ Đông Lâm Thần Châu sớm đã bố trí xuống Thiên La địa võng, Thiên La kiếm phái đệ tử cùng Đường Mạt Lộ phía dưới, tự bạo không ít, bị chém giết càng nhiều. Nhất Lưu Tông môn Thiên La kiếm phái, từ đó tại Đông Lâm Thần Châu xóa tên. Việc này chấn động toàn bộ Xích Minh Tinh, trong lúc nhất thời, Xích Minh Tinh bên trên tất cả tông môn đều câm như hến, gắp lên cái đôi làm người. Liền ngay cả tại phía xa Bắc Minh Huyền Châu mấy đại ma tông đều trung thực không ít, sợ Tiên Tông đem ánh mắt rơi xuống trên người của bọn hắn. Đối với cái này, trưởng giáo chân nhân Cao Thâm Mạt chắc cười một tiếng, không bình luận. Thái Lâm chân nhân ôn thanh nói, trưởng giáo sớm đã hạ lệnh, tông môn vì ngươi cung cấp tất cả nhu cầu tài nguyên, không cần lo lắng. Ngao Lâm gật đầu. Nàng sớm đã từ lệnh bài đệ tử bên trong biết được trưởng giáo nói như vậy, việc này tại trong tông truyền đi xôn xao. Mọi người đều thán Ngao Lâm tốt đãi ngộ. Liền ngay cả đạo lữ bị hại sau, tông môn đều che chở nàng, tài nguyên không ngừng. Thật tình không biết, nàng tình nguyện chuyện gì tài nguyên đều không cần, chỉ cần đạo lữ trở về. Thái Lâm chân nhân gặp nàng trầm mặc không nói, vị thán một tiếng, đưa tay trộn một cái, xuất ra một cái túi càn khôn đến. Giao Quang Tiên Tử từ trong tay hắn tiếp nhận túi càn khôn, phóng tới Ngao Lâm trong tay. Đây là ngươi Thái Lâm sư phụ mời rượu cảnh sư bá, đặc biệt vì ngươi luyện chế đan dược, là có thể trèo chống một chút thời gian. Giao Quang Tiên Tử nói khẽ. Ngao Lâm nắm túi càn khôn ngón tay nắm thật chặt. Nếu là những vật khác, nàng còn có thể từ chối không cần. Có thể đan dược này là nàng trước mắt cần thiết đồ vật, nàng có thể nào cự tuyệt? Ngao Lâm nhẹ nhàng hạ bái, lần nữa cảm ơn Thái Lâm chân nhân. Thái Lâm chân nhân khoát tay áo, nói qua chút thời gian, rượu cảnh sư bá đem đan dược sau khi luyện chế hoàn tất, bản tọa lấy đồng nhi đưa cho ngươi, ngươi cứ việc an tâm dưỡng thai là được. Ngao Lâm trong lòng đã chua xót, lại ấm áp, vì những này quan tâm nàng người, nàng cũng nhất định phải kiên cường. Bất quá, nàng nghĩ nghĩ, vẫn như cũng là mở miệng nói ra, đệ tử muốn về Việt Gia thôn một chuyến. Ân. Thái Lâm chân nhân nhíu mày, có chút ngoài ý muốn nhìn xem nàng. Ngao Lâm giải thích nói, Huyền Tiêu chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, đệ tử cũng cảm giác sâu sắc càng phát cố hết sức, thừa dịp hiện tại, trở về thăm hỏi cha mẹ một chút, cũng coi như thay hắn tâm nguyện. Nhưng mà, nàng đấy lòng muốn nhất chính là đi một chuyến Cửu Vũ chi địa, tìm tới Việt Hồi, xem hắn tình huống như thế nào. Mặc dù trưởng giáo chân nhân nói Việt Trần hồn đang hoàn hảo, nhưng không có gặp chân nhân, nàng lại há có thể thật yên tâm. Nếu là Việt Hồi vô sự, cái kia phu quân nhất định cũng vô sự. Thái Lâm chân nhân manh mối động dùng, suy nghĩ một phen sau, chung quy là ứng nàng sở cầu. Bất quá, người đến mang lên hộ vệ mới thành. Ngao Lâm thở dài một hơi, gật đầu nói, đệ tử ngày mai liền đi. Thái Lâm chân nhân khẽ bước cằm, nói ngươi lại trở về chuẩn bị một chút, ngày mai trực tiếp xuất tông liền thành, không cần lại đến. Là, Thái Lâm sư phụ. Ngao Lâm cung kính thi lễ một cái sau, lui đi ra. Nàng nhìn xem ngoài động phủ đội vàng chạy tới Việt Khắc, cười nói, ta muốn trở về nhìn cha mẹ, ngươi muốn cùng đi à? Việt Khắc trùng điệp gật đầu, ta che chở tẩu tẩu trở về. Vậy ngươi trở về chuẩn bị thôi, ta về trước Tiên Vũ lâu. Ngao Lâm phất phất tay, giá vân mà lên, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lưu lại Việt Khắc trầm mặc ngừng chân nửa ngày, mới tâm tư nặng nề rời đi. Từ khi Việt Trần cùng Khổng Du hai cái xảy ra chuyện đến nay, Thần Lôi Phong bên trên các đệ tử so dĩ vãng đều trầm mặc rất nhiều. Trong đó Việt Khắc cải biến lớn nhất. Trước kia Việt Trần tại lúc, hắn tuy nói chất tư phổ thông, nhưng có ca ca chiếu ứng, không cần lo lắng tài nguyên, một mực an tâm tu luyện chính là. Bây giờ Việt Trần vừa ra sự tình, hắn chỉ cảm thấy lưng tựa một tòa núi lớn, sập. Từ đó về sau, Việt Khắc trừ ngẫu nhiên xuất quan đến xem một chút Ngao Lâm động tĩnh bên ngoài, còn lại lúc đều đang tu luyện. Liền ngay cả tính tình, so sánh dĩ vãng nhẹ thoát, cũng thành thục rất nhiều. Thần Lôi Phong bên trên, một mảnh yên tĩnh. Ngao Nguyệt đã trở về Thanh Giang thủy phủ, tọa trấn hai đại thủy phủ, sự tình rất nhiều, có rất ít không trở lại. Mà Vương Minh cùng Vân Tường bọn người thì là cùng người kết bạn, cùng một chỗ tiến nhập tiểu giới tiên chiến trường chém giết. Chỉ để lại Việt Khắc cùng Trung Nguyên hai cái này còn chưa kết đan sư đệ, tại cái này Thần Lôi Phong bên trên trông coi. Về phần biệt Trần Thanh Hư tiên phủ, sớm có Hỏa Ly đi tọa trấn, thuận tiện coi chừng Ly Giang thủy phủ 12, thay hắn dạy bảo đệ tử. Chương 495, Quỷ binh chi cảnh chương 495, Quỷ binh chi cảnh Kim Ô mới lên, Ngao Lâm bày ra nghi trượng, mang theo Việt Khắc, ngồi lên Huyền Thiên Băng Ngọc Liễn. Bạn nữ tùy hành, Hắc Long hộ vệ, trùng trùng điệp điệp ra Thần Lôi Phong. Trên đường đi gặp phải các đệ tử, nhao nhao ngừng chân, nhìn xem đi sang Ngọc Liễn, nghị luận không ngừng. Thứ công chúa đây là muốn đi nơi nào? Nghe nói là muốn trở về nhìn Huyền Tiêu sư huynh cha mẹ, cũng coi là hiếu thuận đáng khen. Cái này đều 3 năm, Huyền Tiêu sư huynh còn chưa có trở lại, nếu không phải hồn đăng vẫn sáng, sợ là gọi người cho là hắn đã suyệt, chớ nói lung tung, coi chừng bị người nghe được. Này, ta cũng là thuận miệng nói, ai không mong trông Huyền Tiêu sư huynh nhanh trở về đấy. Những lời này, theo gió âm thanh truyền vào Huyền Thiên Băng Ngọc Liễn bên trong. Việt Khắc lo lắng nhìn xem Ngao Lâm, sợ nàng lại nghĩ tới các ca, vạn nhất khóc, hắn cũng sẽ không dỗ dành à. Nào biết được, Ngao Lâm phảng phất cũng không nghe thấy các đệ tử xì xào bàn tán, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Nhưng Việt Khắc cũng không tin nàng không phát ra gì, chỉ coi nàng cường tự kiềm chế thôi. Huyền Thiên Băng Ngọc Liễn không ngừng nghỉ chút nào ra khỏi sân môn, chỉ đi về phía trước hơn trăm dặm, lại đột nhiên ngừng lại. Ngao Lâm giật mình, hướng ra phía ngoài nhìn lại, đã thấy tóc vàng mắt vàng Kim Linh, một bộ kim bảo dưới ánh chiều dương chiếu sáng rạng rỡ. Việt Khắc vội vàng hạ Ngọc Liễn, tiến lên một bước, cung kính nói, đệ tử bái kiến Huyền Sách sư huynh. Kim Linh khẽ bước cằm, bước chân nhất chuyển, trực tiếp lên Huyền Thiên Băng Ngọc Liễn. Lưu lại Việt Khắc trợn mắt hốc mồm nhìn xem Ngọc Liễn, nhất thời không hiểu rõ nổi. Chẳng lẽ Huyền Sách sư huynh cũng muốn cùng theo một lúc trở về a? Việt Khắc trong nháy mắt liền thở dài một hơi. có Huyền Sách sư minh tại, chuyến này không phải lo rồi. Lúc đầu Ngao Lâm muốn trở về, hắn tuy nói không có khả năng ngăn cản, nhưng cũng không cầm được lo lắng. Vạn nhất cái kia Thiên La kiếm phái có cá lọt lưới, được tin tức muốn tới trả thù. Bằng hắn cùng những này long vệ, cùng đưa đồ ăn đến trong miệng người khác cũng kém không rời. Việt Khắc bước chân nhẹ nhõm lên Ngọc Liễn, chỉ thấy Kim Linh nhắm mắt mà ngồi, lại như vậy thần du đi. Gặp hắn đi lên, Ngao Lâm đôi mắt đẹp nhất chuyển, phân phó nói, khởi hành. Ngang cửu đầu giao long gào thét, lôi kéo Huyền Thiên băng Ngọc Liễn đằng không mà lên, trong chớp mắt liền xông vào Vân Hải, không thấy bóng dáng. Lúc này, bị Ngao Lâm nhớ biệt hồi, ngay tại man hoang thế giới bên trong, tìm kiếm khắp nơi huyền thần hạ lạc. Cái này man hoang thế giới chính là một chỗ trung thiên thế giới. Mặc dù lúc đó có cự thú ẩn hiện, nhưng Việt Hồi tự cao pháp lực thâm hậu, ngược lại là cũng không e ngại. Hắn lôi kéo Thạch Thông cùng một chỗ, hai người mượn làm nhiệm vụ thời cơ, đem cái này man hoang thế giới đi qua hơn phân nửa. Nơi đây chưa từng khai hóa, trải rộng man nhân bộ lạc. Những bộ lạc này man nhân từng cái ra thú khỏa thân, thân hình cường tráng cao lớn, chân trần mà đi. Vì sinh tồn, bọn hắn cả ngày đi săn cự thú, đã vì no bụng, cũng vì hộ vệ gia biên. Nhưng cái này man hoang thế giới cự thú hung mãnh dị thường, động một tí mấy trượng lớn nhỏ, to như một ngọn núi nhỏ, thực khó đối phó. Nếu không phải các man nhân tụ chúng mà ở, sợ là sớm đã bị diệt tuyệt. Coi như vậy, mỗi cái bộ lạc ngày ngày đều có nhân mạng tàng cự thú bụng. Bởi vậy, cái này man hoang thế giới các man nhân tình cảnh rất là gian khổ. Bất quá, nơi đây thân là trung thiên thế giới, tự nhiên có kỳ đặc dị chỗ. Những cự thú này mới đủ man nhân ăn chi năng cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Có cái kia thiên phú dị bẩm, còn có thể nhờ vào đó rèn luyện huyết mạch, tăng cường thực lực. Có cái kia hung hãn man nhân, lực lớn vô cùng, tay xé hổ báo, bắt tượng cầm mãng, không nói chơi. Trời nắng chang chang, Viên Hồi trốn ở đại thụ che trời bên dưới, đối với bên cạnh Thạch Thông sầu mi khổ kiểm nói cái này đều tìm 3 năm, huyền thần sư minh, chẳng lẽ bị cự thú ăn thôi. Cũng không trách hắn lo lắng. Trong 3 năm này, hắn không biết gặp bao nhiêu bộ lạc, tại trong một đêm, bị cự thú trùng kích diệt tuyệt. Thạch Thông cũng có chút thúc thủ vô sách. Hắn nhíu lên mày rậm, suy tư một lát, nói bây giờ đại bộ phận khu vực đều bị chúng ta đi qua, chỉ có một ít quá mức vắng vẻ bộ lạc còn chưa đi qua, nếu không, chúng ta đến đó tìm xem. Viên Hồi bỗng nhiên đứng lên, đi, chúng ta không có nhiều thời gian, lại trì hoãn xuống dưới, chỉ có thể chờ đợi lần sau trở lại. Nói đi, bước chân hắn nhất chuyển, đang chuẩn bị tung bay mà đi. Lại không muốn, hắn kinh hô một tiếng, liền khoanh chân ngồi xuống. Sau đó, tại Thạch Thông trong ánh mắt kinh nghi, Việt Hồi khí tức trên thân thẳng tắp tiêu thăng. Trong chớp mắt, hắn đã đột phá quỷ tốt, đạt đến quỷ minh chi cảnh. Lại, khí tức của hắn cũng không hạ xuống, như cũ kéo dài lên cao. Chưa qua bao lâu, hắn liền đạt đến quỷ minh đỉnh phong, tương đương với dương thế ở giữa nguyên thần pháp thân chi cảnh. Thạch Thông kiếp sợ nhìn xem hắn, bờ môi mấp máy mấy lần, rung động không nói gì. Mà trong lúc này, Việt Hồi hình dạng cấp tốc biến hóa. Trong chớp mắt, hắn liền từ một 15-16 tuổi xanh thẳm thiếu niên, trưởng thành một vị vai hùng thanh niên. Chỉ gặp hắn mày như lợi kiếm, mắt như hàn tinh, mũi như huyền đảm, môi như kích đan, hình dáng rõ ràng, cùng Việt Trần có 9 phần tương tự. Ai? Kém một chút liền đến quỷ tướng chi cảnh. Việt Hồi bĩu môi, có chút tiếc nuối nói ra. Nghe được một bên Thạch Thông trên trán nổi lên gân xanh, hắn không thể đem tiểu tử này đánh một trận tơi bời. Chỉ bất quá, hắn ngó Việt Hồi quỷ binh cảnh giới. Nhìn lại chính mình còn tại quỷ tốt cảnh lắc lư tu vi, đành phải nhịn xuống ý nghĩ này. Hắn cái này từ quỷ tướng đỉnh phong đi ngược lại chủ tu, lại còn không có tiểu tử này tiến giai nhanh. Đây thật là quỷ so quỷ, tức chết quỷ a. Đến nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Việt Hồi ngược lại là đắc ý nói cũng không biết bản thể đang làm gì, tại sao lập tức tiến giai nhiều như vậy. Cũng là Việt Trần đột phá động hư sau, sinh mệnh bản chất có cực lớn bay vọt, cho nên mới có thể phản hồi đến Việt Hồi trên thân. Nếu không, hai người cách mấy cái đại giới, không khả năng sẽ có tăng lên lớn như thế. Việt Hồi đột phá quỷ bình chi cảnh, tại cái này man hoang thế giới bên trong, càng là tới lui tự nhiên. Dưới chân hắn hiện ra một vòng đột quang, lôi kéo Thạch Thông liền hứng thú bừng bừng bốn chỗ bay tán loạn. Trêu đến man hoang cự thú bọn họ, có chút kinh hoàng chạy trốn, có chút đuổi theo Việt Hồi, muốn đem hắn gặm nuốt hầu như không còn. Việt Hồi biên phi bên cạnh dẫn một cái hình thể to lớn gió bão linh tê, rời đi bảy hung thú. Bốn phía núi cao đứng vững, thảm thực vật lại rất ít. Việt Hồi liếc thấy hết toàn núi, cũng không khác hung thú chiếm cứ. Hắn cười hắc hắc, quay đầu, đối với cái kia gió bão linh tê liền một quyền đánh tới. Hắn thân là âm linh thể, sớm đã có thể tại dương thế ở giữa hành động. Lúc này hắn vừa mới tiến giai quỷ binh, đang muốn thử một chút thân thủ. Đầu này gió bão linh tê ỉ vào tốc độ, vứt bỏ thú dữ khác đi theo hắn, vừa vặn cho hắn làm cái điểm đắm, giết ăn thịt. Cái này gió bão linh tê thân hình to lớn, người khoác thiết giáp bình thường, đao thương bất nhập, nhưng lại có thể cưỡi gió mà đi, tại hung thú bên trong cũng là sương vương sương bá tồn tại. Và anh, Việt Hồi một quyền này đột phá không gian khoảng cách, trong nháy mắt đập vào gió bão linh tê thiết giáp phía trên. Bành bành bành, gió bão linh tê quần của lấy đập vụn núi đá, va sụp một ngọn núi nhỏ, mới khó khăn lắm dừng lại. Chương 496, Man Lê chương 496, Man Lê giống. Gió bão linh tê nổi giận, trước mắt nhân loại nhỏ bé này, triệt để chọc giận nó. Nó tứ chi bỗng nhiên một trận, đất rung núi chuyển ở giữa, đại phong vòng quanh nó thân thể khổng lồ, hung mạnh hướng Việt Hồi đánh tới. Đến hay lắm. Việt Hồi cười to lên, thương phấn huy quyền nên đón tiếp lấy. Núi sập đất sụt đều không đủ đã hình dung giữa hai bên chiến đấu. Việt Hồi càng đánh càng mạnh, hắn rất nhanh liền quen thuộc đột biến nhục thân, ngược lại đưa tay một nắm, một thanh khổng lồ khảm đao rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Thanh này khảm đao, dài 2 trượng, trôi đao vừa vặn một người nắm. Là hắn đi vào cái này man hoang thế giới sau, nhìn thấy khắp nơi trên đất cự thú, lòng ngứa ngáy khó nhịn ở giữa, Lâm Thời luyện chế ra tới một kiện linh khí. Việt Hồi tay cầm hai trượng đại khảm đao, thân thể bay lên không, trong nháy mắt đánh xuống. Giống như cắt dưa chặt đồ ăn giống như, cái kia to lớn gió bão linh tê, vừa đối mặt liền bị cắt đứt đầu lâu, máu chảy như suối phun. Ai nha nha, huyết dịch này thế nhưng là đồ tốt, không có khả năng lãng phí. Việt Hồi móc ra một cái trống không bình sứ, hướng không trung ném đi, những huyết dịch kia giống như nước sông chảy ngược giống như, thẳng tắp vọt vào bình sứ bên trong. Sau đó, tại Thạch Thông bất đắc dĩ dưới ánh mắt, Việt Hồi đem đầu này gió bão linh tê rút gân lột ra trả xương, cắt xuống khối lớn thịt đùi, ngay tại chỗ thiêu nướng. Gọi người kinh ngạc chính là, hắn thiêu nướng công cụ cực kỳ đầy đủ. Thiết lô tơ thép lưới, cái thẻ gia vị, mọi thứ không thiếu. Những này, đúng là hắn dành thời gian đi một chuyến Lam Tinh, tìm Lý Triều Thịnh muốn tới. Có trời mới biết Lý Triều Thịnh đem đồ vật cho hắn lúc, ánh mắt có bao nhiêu quỷ dị. Những này man hoang cự thú nhìn xem to lớn, chất thịt lại cực kỳ tươi non. Rất nhanh, trận trận tiêu hương liền tràn ngập cả ngọn núi. Lộc cộc, một đạo bụng reo tiếng vang lên. Việt Hồi cười ha ha, Thạch Thúc, chẳng lẽ ngươi cũng đói bụng phải không? Lời này lại là hắn cố ý trêu chọc. Thạch Thông cũng không tu thành âm linh thể, chỉ có thể hấp thu dương thế hương hỏa, làm sao có thể dùng ăn dương thế đồ ăn? Thạch Thông cũng không để ý đến hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía khe núi một bên khác. Việt Hồi thuận ánh mắt của hắn nhìn sang. A, hắn kinh nghi một tiếng, đột nhiên nâng lên đại thủ, đống nhiên một chảo. Một cái đen gầy như gà con giống như hải tử, trong nháy mắt rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Việt Hồi nhíu chặt lông mày nhìn xem cái này chỉ tới hắn bắp đùi hải tử, mắt lộ vẻ không đành lòng. Trước mắt đứa nhỏ này, nhìn xem chỉ có 3-4 tuổi lớn, gầy thành da bọc xương. Một đôi mắt lại đen bóng làm người ta sợ hãi. Hắn hoàn toàn không thèm để ý Việt Hồi đem hắn hút tới, hai mắt nhìn chằm chằm trên giá nướng thịt nướng, bụng nhỏ bên trong oanh minh rung động. Việt Hồi âm thầm thở dài một tiếng, đưa tay bắt một khối nướng xong khối thịt, vận khởi pháp lực, đem thoáng làm lạnh một chút, ném cho đứa nhỏ này. Ăn như hổ đói đều không đủ lấy hình dung đứa nhỏ này tướng ăn. Hắn nắm thật chặt trong tay thịt nướng, hắn không thể một ngụm toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ăn chậm một chút. Việt Hồi mở miệng, nói đến đây man hoang thế giới tổng cộng có man ngữ. Đứa bé kia dừng một chút, cũng là nghe lời, bắt đầu hãm lại tốc độ, từng thanh đem trong tay thịt nướng toàn bộ ăn hết. Đằng sau, hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm đẩy mỡ ngón tay. Việt Hồi nhìn xem hắn đen như mực móng ướt, khóe miệng cuồng rút không thôi. Hắn buông tay phát ra tiếng, một dòng nước từ hắn đầu ngón tay chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất. Rửa tay. Đứa bé kia lại phảng phất giống như không nghe thấy, nhìn xem Việt Hồi đầu ngón tay dòng nước, trợn tròn cả mắt. Sau đó, hắn giống như lấy lại tinh thần bình thường, đột nhiên quỳ trên mặt đất, bình 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 đập ngẩng đầu lên. Man lê bái kiến linh vu. Xin mời linh vu chúc phúc. Đứa nhỏ này bên cạnh giật đầu, bên cạnh cầu nguyện không chỉ. Việt Hồi sạm mặt lại đem hắn giật đứng lên, đánh giá cẩn thận hắn. Vừa rồi chưa nhìn kỹ, lúc này nghe hắn mồm miệng rõ ràng, lại nhìn phía dưới, đứa nhỏ này lại có 8 tuổi cốt linh. Người gọi Man Lê là thuộc bộ lạc nào? Vì sao tới đây? Việt Hồi hỏi. Gặp chính mình trong suy nghĩ linh vu tra hỏi, Man Lê nửa điểm không dám giấu giếm, vội vàng trả lời, hồi linh vu lời nói, ta là bên kia núi Thương Lang bộ lạc người, tới nơi đây tìm chút ăn uống. Việt Hồi có chút ngoài ý muốn. Trên núi này trồi lủi, hắn đến nơi đây ăn tảng đá sao? Dường như nhìn ra Việt Hồi nghi hoặc, Man Lê gãi gãi cỏ khô bình thường tóc, quấn bách địa đạo, nơi này có nghĩ thú, các loại nghĩ thú xuất động, ta tìm chứng kiến ăn, có thể thơm. Việt Hồi trong lòng lại là thở dài. Cái này man hoang thế giới nghĩ thú hắn nhưng là thấy qua. Từng cái như cú mèo bình thường lớn nhỏ, sinh ra 4 cánh. Bọn chúng thường thường thành quần kết đội cùng nhau tiến lên, có thể trong nháy mắt gặm sạch một đầu cự tê. Lấy Man Lê thân thể nhỏ bé này, đụng phải cái này nghĩ thú, sợ là vừa đối mặt liền ngay cả xương vụn đều không thừa. Nghĩ đến, hắn là cực đói, mới có thể bí quá hóa liều, đi vào cái này hung hiểm chi địa, tìm kiếm chứng kiến. Cha mẹ ngươi đâu? Việt Hồi thương hại nhìn xem hắn. Man Lê cúi đầu xuống, ảm nhiên nói ra, ta còn chưa xuất sinh, a phụ liền chết, lúc sinh ra đời, a mẫu cũng đã chết. Quả nhiên, tình huống không ra Việt Hồi sở liệu. Tại cái này man hoang thế giới, nữ tính cùng con non là chân quý nhất. Chỉ cần có phụ mẫu tại, đoạn sẽ không gọi hài tử chết đói. Dù là hắn a phụ chết, hắn a mẫu cũng có thể lần nữa cho hắn tìm a phụ, nuôi sống bọn hắn hai mẹ con cái. Chỉ tiếc, đứa nhỏ này phụ mẫu đều mất, nghĩ đến tại trong bộ lạc thời gian không dễ chịu. Không có chết đói, chính là vận hạnh. Việt Hồi đứng dậy vỗ vỗ cái mông, lúc này mới đối một mực trầm mặc Thạch Thông nói Thạch Thúc, dù sao ta cũng không có mục đích, liền đi cái kia Thương Lang bộ lạc, nhìn xem thôi. Thạch Thông nhẹ gật đầu, thân hình dần dần trở thành nhạn. Man Lê hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Siêu, một tiếng, trốn đến Việt Hồi sau lưng. Việt Hồi phá lên cười, phất tay đem thiêu nướng công cụ thu hồi, dẫn theo man hoang liền giá vân mà lên. Trên mây đen, Man Lê sợ hãi nhìn thấy phía dưới bay lượn mà qua cảnh sắc, trong lòng đối với Việt Hồi lai lịch hiếu kỳ đến đỉnh điểm. Đây cũng không phải là suy nghĩ trong lòng của hắn linh vu. Thương hại hắn trong đầu nhỏ, lợi hại nhất cũng chính là linh vu. Man Lê thực sự không tưởng tượng ra được, trên đời làm sao còn có người có thể so sánh linh vu lợi hại hơn. Việt Hồi dẫn theo hắn, rất nhanh liền đi vào một chỗ to lớn trong sân cốc. Sơn cốc ba mặt núi vây quanh, phía trước một đạo rộng lớn dòng sông lao nhanh mà qua. Nếu như không phải chung quanh trên núi thảm thực vật quá ít, ngược lại là một chỗ cực tốt chỗ tụ họp. Trên núi thảm thực vật thiếu, liền mang ý nghĩa sản vật không phong. Cho dù là hung thú, cũng không lớn nguyện ý tới nơi đây đặt chân. Chắc không được đứa nhỏ này đói thành cái dạng này. Nhìn bốn phía này hoàn cảnh, sợ là toàn bộ bộ lạc đều tốt không đến đi đâu. Việt Hồi chỉ vào phía dưới cái kia to lớn sơn cốc, hỏi, nơi đó thế nhưng là bộ lạc của ngươi? Man Lê mãnh liệt gật đầu nhỏ dưa, đúng vậy, đúng vậy. Xuống dưới thôi. Việt Hồi dẫn theo hắn, chậm rãi rơi xuống. Thương Lang bộ lạc, lưu thủ ở trong bộ lạc người già trẻ em, lúc này đã phát hiện hắn. Bọn hắn tại nơi vắng vẻ này, khi nào nhìn thấy qua bay trên trời người, lập tức cầm vàng kêu to, cuốn quýt hướng trong phòng tránh đi. Vù, vù. Có man nhân kêu to, khập khiễng lên sơn cốc chỗ sâu nhất chạy tới. Chương 497, Thương Lang bộ lạc chương 497, Thương Lang bộ lạc sâu trong tung lũng, Thương Lang bộ lạc. Một tòa hắc thạch xây thành trong nhà đá, một giọng dàn mua truyền ra, chuyện gì như vậy kinh hoàng. Cái kia quẻ chân man nhân vịn cửa đá, miệng lớn thở hổn hển. Khí còn không có thở đều đặn, hắn liền chỉ vào trong sân gốc, kinh hoàng nói, vừa rồi có người từ trên trời bay xuống. Cái gì? Vu đột nhiên quay đầu, hoảng sợ nói, đây là một vị dàn mua phù thủy. Nàng xương gò má cao ngất trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, trắng bệnh tóc dài tùy ý rối tung tại bên hông, ngón tay nắm thật chặt vũ trượng, đầu ngón tay trắng bệnh. Phù thủy dàn mua trong mắt, lúc này bộc phát ra bóng ánh thần thái, ánh mắt dọa người. Trong miệng nàng tự lẩm bẩm, hẳn là có tiên đến. Thân là phù thủy, nàng biết được rất nhiều người bên ngoài chỗ không biết bí mật. Cái này man hoang thế giới bên ngoài, còn có thế giới khác. Mà trong những thế giới kia, có người phi thiên độ địa, có người hát trăng bắt sao, không gì làm không được. Bọn hắn gọi chung là tiên. Theo dĩ vãng ghi chép, tiên giáng lâm thế giới này, ở chỗ này tìm kiếm một ít vật chất sau, liền sẽ rời đi. Thế nhưng là, tiên làm sao lại đến bọn hắn cái này hoang vắng chi địa đến? Chẳng lẽ, nơi này có chỗ đặc thù gì, hấp dẫn lấy tiên đến? Phù thủy trong lòng không hiểu. Nhưng, bộ lạc con dân còn tại. Nàng, nhất định phải ra mặt. Đi. Theo ta đi nhìn xem. Phù thủy run run rẩy rẩy đứng người lên, đứng thẳng lên thân thể, bước chân kiên định hướng ngoài nhà đá đi đến. Thương Lang bộ lạc bên trong, Man Lê mang theo Việt Hồi hướng hắn chỗ ngủ đi đến. Trên đường đi, rất nhiều đứa bé hiếu kỳ từ trong nhà đá nô ra lông xù đầu, len lén quan sát. Sơn cốc to lớn, Thương Lang bộ lạc nhân khẩu cũng không nhiều. Bởi vậy, Man Lê A phụ A mỗ lưu lại thạch ốc, có thể giữ lại. Man Lê chân ngắn nhỏ đi chậm, chờ hắn đem Việt Hồi đưa đến hắn thạch ốc lúc, có tiên giáng lâm truyền ôn, đã truyền khắp bộ lạc. Việt Hồi đánh ra trước mắt thạch ốc. Hắc thạch xây thành, trên đó hiện đầy rêu xanh. Tam thương, pha tạm. Khe cửa đá bên trong cỏ dại rậm rạp, nửa đậy lấy, chỉ lưu một cái tiểu nhi thân thể lớn nhỏ cổng tò gò. Man Lê nhìn xem cái kia nhỏ hẹp cổng tò gò, đen gầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy quân bách. Việt Hồi hơi tưởng tượng, liền hiểu tới. Đứa nhỏ này một người sống một mình, cửa đá nặng nề, hắn đẩy chi bất động, chỉ có thể nửa đậy lấy. Cửa đá này không có khả năng mở rộng, nếu bị dã vật xông vào, hắn đó là một con đường chết. Việt Hồi trong lòng nói không nên lời là tư bị gì. Man Lê mặc dù khổ, nhưng còn có bộ lạc bảo vệ hắn an toàn. Tuy nói không thể ăn no bụng, nhưng cũng miễn cưỡng dài đến lớn như vậy. Mà cái này man hoang thế giới, không biết còn có bao nhiêu như Man Lê bình thường con non, đã mất đi hộ hữu, thật sớm chết yểu. Nam nhân bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt tại trên cửa đá. Ầm ầm. Nặng nghề cửa đá ứng thanh mà mở. Ánh nắng phá vỡ trong nhà đá hắc ám, đôi bặm dường như bị đá quấy dày bình thường, tranh nhau chen lấn bừng lên. Việt Hồi hơi nhướng mày, một đạo trừ trần quyết đánh ra. Cùng phong cuốn qua, trong phòng đùi bặm lập tức biến mất hầu như không còn. Man Lê kinh ngạc nhìn đây hết thảy, tối đen mắt to bên trong tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Trong nhà đá, chỉ chất đống lẻ tẻ cỏ dại trên giường đá, đã phá nát giả thú. Bên trên giường, một cái phá lỗ hổng bắt đá. Đây chính là Man Lê toàn bộ giá sản. Việt Hồi trầm mặc một chút, cũng không đi vào, mà là đứng tại cửa ra vào, đứng chắp tay. Ngay tại vừa rồi hắn bước vào Thương Lang bộ lạc một khắc này, hắn lúc nào cũng treo ở trên thân, cái kia ẩn chứa huyền thần một kia thần niệm óng ánh linh châu, đột nhiên sáng lên một cái. Đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Việt Hồi đứng ở cửa ra vào, đánh giá bộ lạc này. Mà ở phía sau hắn, Man Lê rũ xuống đầu nhỏ, hai cái tay nhỏ kém chút xoắn thành bánh quai trèo. To lớn sơn cốc vây quanh toàn bộ Thương Lang bộ lạc, vì nó ngăn cản đại bộ phận dã thú công kích. Từ trong bộ lạc tọa lạc thạch ốc nhìn lại, Thương Lang bộ lạc nhân khẩu cũng không nhiều. Cũng là, nếu là nhân khẩu đông đảo đại bộ lạc đã sớm chiếm cứ vật tư phong phú khu vực trung ương, nơi nào sẽ khuất tại tại cái này chim không thèm bị địa giới. Việt Hồi ánh mắt chuyển hướng bốn phía phía trên ngọn núi lớn. Hắn nhíu mày. Những này núi cao trái với trạng thái bình thường có cây không sinh, trong đó tất nhiên khác thường. Hắn vừa mới đem hồn thức lan tràn đến phụ cận trên một tòa núi lớn, lại đột nhiên ngừng lại. Đắc, đắc, đắc. Lúc chấm lúc gấp tiếng bước chân truyền đến, Việt Hồi đem hồn thức thu hồi, quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt chỗ, ma bảo rủ xuống đất, tay trụ vu trượng lao hổ, chính tập tễnh đi tới. Tại phía sau của nàng, một vị quẻ chân man nhân chính ngạc nhiên lại kiên định theo sau. Phù thủy đi gấp gáp, xương bạch sợi tóc lung tung bay múa, quấn quanh ở nàng tang thương lại tuổi già trên khuôn mặt. Việt Hồi đứng yên bất động, mà Man Lê cũng đã xông ra thạch ốc, bước nhanh chạy tới phù thủy bên người, duỗi ra gầy yếu cánh tay, thật chặt bị nàng. Vu, hắn ngẩng khuôn mặt nhỏ, hướng phù thủy nết miệng cười cười. Cử động như vậy, gọi phù thủy kinh hoàng tâm tình, đột nhiên bình tĩnh lại. Việt Hồi nhíu mày, xem ra cô gái này vu tại Thương Lang bộ lạc bên trong, uy vọng cực cao. Phù thủy tập tên chân nhỏ, rốt cục đi tới Việt Hồi trước người. Phù phù, nàng ném ra vũ trượng, hai tay quỳ xuống đất, quỳ gối Việt Hồi dưới chân. Thương Lang bộ lạc Man Vu, khấu kiến thượng tiên. Nàng cung kính mà hèn mọn lấy thủ gõ. Tại nàng bên cạnh, quẻ chân man nhân cùng Man Lê đều kinh ngạc há to miệng, không biết làm sao. Việt Hồi bước chân khẽ động, bị cô gái này vu đột nhiên túi đầu, cho làm ngộng một lát. Bất quá, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhu hòa pháp lực đem phù thủy đỡ dậy. Phù thủy rủ xuống trong ánh mắt, tinh quang bùng lên. Không sai, chính là nguồn lực lượng này. Thật sự là thượng tiên giá lâm, nàng không có nhận lầm. Phù thủy kích động thân thể run rẩy. Lúc ngẩng đầu lên, nàng trên mặt mũi giàn mua đã tràn đầy vẻ cung kính. Xin hỏi thượng tiên, giá lâm nơi đây có gì muốn làm? Phù thủy cung kính hỏi. Nhìn xem vị này ở trong bộ lạc uy vọng cực nặng u, Việt hồi mắt sáng lên, cũng không giấu giếm ý đồ đến. Bần đạo một vị sư minh vẫn là sau chuyển sinh ở đây phương thế giới, bần đạo đã tìm hắn hồi lâu. Việt hồi trực tiếp làm đạo. Hắn thấy nếu Linh Châu có phản ứng, nói do huyền thần sư minh tất nhiên còn sống, lúc này ngay tại trong bộ lạc này. Lời của hắn chưa hết, phù thủy cũng đã minh bạch hắn ý tứ. Nàng run rẩy tái nhợt môi, không dám không thể tin nói, thượng tiên sư minh lại chuyển sinh tại ta Thương Lang bộ là sao? Việt hồi gật đầu, hỏi, những năm gần đây bộ lạc ra đời hài đồng đều ở chỗ này? Phù thủy trung điệp gật đầu, đều tại. Tiếng nói của nàng bên trong là không che giấu được ý mừng, liền ngay cả cái kia khuôn mặt dàn mua lô bên trên đều tỏa ra sán lạn hào quang. Người khác không biết, nàng thế nhưng là nghe nói qua, những này thượng tiên có ngang ngược càng rỡ, chiếm tài nguyên liền đi. Mà có thượng tiên thì không muốn kết xuống nhân quả, lấy tài nguyên nhất định phải hồi báo một hai, kết thúc nhân quả. Từ Man Lê phản ứng đến xem, vị này thượng tiên có lẽ chính là cái kia thiện tâm một loại. Chương 498, Man Thần chương 498, Man Thần phù thủy trong nội tâm chờ đợi, Việt hồi cũng không thèm để ý, chỉ cần huyền thần sư minh thật tốt, bất cứ chuyện gì đều tốt nói. Nếu không phải như vậy, thử. Việt Trần ý niệm trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất, ngược lại phân phó nói, lấy bộ lạc hài đồng toàn bộ tới, bần đạo phải cẩn thận phân biệt một phen. Là. Phù thủy không dám thất lễ, mệnh lệnh bên người quẻ chân man nhân đi hô người. Nàng muốn gọi Việt hồi đến trong nhà đá nghỉ một chút, nhìn thấy trong phòng cảnh tượng sau, sắc mặt không khỏi cứng đờ. Ai? Phù thủy thầm than. Bộ lạc thực sự quá nghèo. Nhân khẩu không nhiều, vật tư không phong, toàn bộ lạc người đều là đói một bữa no một bữa, không đói chết liền thành. Toàn bộ lạc có thể ăn no, chỉ có phụ trách đi săn chiến sĩ. Cũng là bởi vì mảnh khu vực này tương đối an toàn một chút, hung thú không nhiều. Nếu không, Thương Lang bộ lạc cũng đã sớm di chuyển đến chỗ khác. Phù thủy hầu ở Việt hồi bên người, chỉ hy vọng bộ lạc người động tác mau một chút. Thanh âm huyên náo dần dần chuyển đến. Lần lượt có man nhân nhóm đàn bà con gái, ôm nhà mình hài tử, lảo đảo chạy tới. Các nàng thế nhưng là từ người thọt trong miệng nghe nói, có thượng tiên giá lâm, tới đây tìm người đâu. Vạn nhất nhà các nàng mất con, chính là thượng tiên trong miệng người. Cái kia, các nàng chẳng phải là muốn mẹ con tách rời. Nhưng ở trong bộ lạc, vu mệnh lệnh cao hơn hết thảy. Các nàng không dám phản kháng, cũng vô lực phản kháng. Đành phải âm thầm cầu nguyện, nhà mình mất con ngàn vạn không phải lên tiên muốn tìm người. Việt hồi cũng không biết những này phụ nhân tâm tư. Thấy có người đến, hắn đem trên cổ Linh Châu kéo xuống, cầm trong tay, từng cái nhìn sang. Những này phụ nhân ôm hài tử, khẩn trương đứng ở một bên. Việt hồi môi đi qua một đôi mẹ con bên người, phụ nhân kia liền mãnh liệt buông lòng một hơi. Động tĩnh này lập tức kinh đến Việt hồi. Hắn âm thầm ngắm lại, không khỏi thản nhiên cười, cũng không giải thích. Bị ôm tới hài tử càng ngày càng nhiều, thẳng đến rốt cuộc không người đi theo. Nhưng mà Việt hồi trong tay viên Linh Châu kia, như cũng không có động tĩnh. Hắn không khỏi nhíu mày, hướng phù thủy nhìn lại. Trong bộ lạc hài đồng đều tại đây a? Việt hồi ngữ khí nhàn nhạt, lại gọi phù thủy trong lòng căng thẳng. Nàng đội vàng quay đầu, hướng ở đây các phụ nữ trẻ em nhìn lại. Đột nhiên, nàng trợn to mắt ra, nghiêm nghị nói, còn có ai không để đến? Man thần đâu? Làm sao không có đem man thần ôm đến? Nàng nhìn bên cạnh quẻ chân man nhân, trong mắt lộ ra lửa giận. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở, nếu là để cho những này ngu xuẩn tộc nhân cho cái nhiêu, bộ lạc lại khó hiện thịnh vượng cơ hội. Quẻ chân man nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, bờ môi mấp máy một chút, lảo đảo đi ra ngoài. Việt hồi ánh mắt biến đổi. Man thần, danh tự này có chút đặc biệt, sẽ là hắn sao? Hắn đứng yên tại chỗ, thần thức đi theo quẻ chân man nhân, muốn đi xem rõ ngọn ngành. Quẻ chân man nhân thật kém, đi lại gian nan hướng trong bộ lạc trong một tòa nhà đã đi đến. Hắn trên mặt thần sắc có chút lo lắng, lại có chút bất đắc dĩ. Việt hồi thần thức trước hắn một bước tiến vào thạch ốc. Chỉ là một cái đối mặt, hắn liền ngây ngẩn cả người, lập tức dâng lên lửa giận ngập trời. Chỉ gặp cái kia rộng lớn trong nhà đá, một cái 3 tuổi tả hữu man nhân con non, chính tẩy chuồng, nằm dạp trên mặt đất, ôm một cây đại cốt đầu, lung tung gắm nuốt lấy. Gọi Việt hồi sinh giận là, cái này nho nhỏ hài đồng, lại bị một cây da thú xoa thành dây thừng, cho một mực buộc tại bên giường bằng đá. Thân thức của hắn tới gần, một cỗ mùi thối lập tức đánh tới. Lại nhìn hài đồng này, đầy người tức ái, dán đầy gương mặt tái nhợt. Hài đồng có thể là cảm thấy xương cốt gặm nuốt bất động, ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi si ngốc con mắt, nhếch miệng cười một tiếng, nước bọt thuận khỏe miệng chảy xuống. Việt hồi thần thức một trận. Đứa nhỏ này, lại là đồ đần a. Lại nhìn nhà đá này bên trong, cực kỳ rộng thùng thình, lại ngay cả nửa cái bóng người đều không có, quả thực gọi người kinh ngạc. Việt hồi lần trì hoãn này, quẻ chân man nhân liền đi tiến đến. Hắn cập kênh đi vào si xỏa hải tử trước mặt, gian nan ngồi xổm người xuống. Man nhân thô lệ bàn tay, đem hải tử nhẹ nhàng ôm lấy. Có lẽ là nhận ra người man này, đứa nhỏ ngốc đối với hắn cười khanh khách. Hắn cũng không ghét bỏ hải tử trên người cất đái, mà là nâng hải tử, tìm cái bọc đá, đem hải tử bỏ vào. Ao ào tiếng nước chảy văng lên, quẻ chân man nhân ba lần năm đi hai, liền đem đứa nhỏ ngốc này cho tắm một lần. Có lẽ là cảm thấy đi gặp thượng tiên, như vậy xú khí vân tiên không tốt. Hắn đem bạc đá bên trong nước bẩn đổ sạch, lại từ một bên trong bạc lớn múc vài bình nước, cho đứa nhỏ ngốc này một lần nữa tắm một lần. Hắn mũi thở mấp máy, cảm thấy đứa nhỏ này trên thân không có xú khí, mới giật một khối da thú, tùy ý cho hắn bao bên trên. Trong thời gian này, động tác của hắn một mực lưu hòa, đứa nhỏ ngốc trên da thịt trắng nõn, cũng không có nửa điểm vết thương. Đứa nhỏ ngốc khanh khách cười, rắc quẻ chân man nhân tóc liền dồn vào trong miệng. Quẻ chân man nhân đại thủ sờ lên cái đầu nhỏ của hắn dưa, sầu mi khổ kiểm thở dài. Người A Mô nếu là còn tại tốt biết bao nhiêu. Quẻ chân man nhân lắc đầu, hàm răng khẽ cắn, đem đứa nhỏ ngốc bế lên, bộ pháp kiên định hướng ngoài nhà đá đi đến. Viện hồi lông mày nhíu lại, xem ra tình huống có lẽ cùng hắn trong tưởng tượng có chút sai lệch. Hắn đem thần thức thu hồi, chờ đợi đứa nhỏ ngốc đến. Bộ lạc chiếm diện tích không nhỏ, thật lâu, quẻ chân mọi dợ mới ôm đứa nhỏ ngốc, khập khiễng đi tới. Đứa nhỏ ngốc này thân phận có lẽ không tầm thường. Hắn vừa xuất hiện, trong bộ lạc các phụ nữ trẻ em đều mặt hiện vẻ không đành lòng, muốn nói lại thôi. Phù thủy nhìn xem quẻ chân mọi dợ trong ngực đứa nhỏ ngốc, thở dài một cái. Nàng rũa ra khô lục soát bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đứa nhỏ ngốc gương mặt. Đứa nhỏ ngốc có lẽ có ít u mê ý tứ, hắn đưa cánh tay vươn hướng phù thủy, đối với nàng có đặc thù thân cận. Mà lúc này biệt hồi, chính nắm nuốt trong tay bánh quang đại phóng linh châu, thật lâu không nói. Kỳ thật tại nhìn thấy đứa nhỏ này một khắc này, hắn sớm đã có suy đoán. Huyền thần, ma thần, thế gian này nào có trùng hợp nhiều như vậy sự tình. Việt hồi rũa ra trắng thuần ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào man thần trên trán. Hắn cẩn thận cảm ứng, rốt cục phát hiện, nguyên lai man thần tại giáng sinh thời điểm, hồn phách gặp không gian để ép, mặc dù ngưng luyện rất nhiều, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Bởi vậy, hắn vừa ra đời, chính là như vậy si ngốc bộ dáng. Bất quá, Việt hồi cũng cảm ứng được, theo tuổi của hắn tăng trưởng, hồn phách của hắn dần dần khôi phục, có lẽ có thể khôi phục lại người bình thường bộ dáng. Nhưng, man thần nếu là sinh tại một cái an toàn chút thế giới cũng được. Tại cái này man hoang thế giới, bất luận cái gì bộ lạc tùy thời đều có diệt tộc phong hiểm. Việt hồi làm sao có thể yên tâm được, đem hắn một mình lưu tại nơi này? Bất quá, hắn thân là âm sai, cũng không thể mang theo trong người người sống. Á Việt hồi trái lo phải nghĩ, cũng không tìm tới thích hợp lựa chọn. Không làm sao được, Việt hồi đành phải quyết định, trước đem man thần si xỏa chữa khỏi lại nói. Hắn đem man thần ôm lấy, đi hướng sau lưng thạch úc. Nhưng hắn vừa đi ra hai bước, nhớ ra cái gì đó giống như, quay đầu hỏi, man thần nhưng còn có người nhà. Chương 499, hình dạng của ngươi rất quen thuộc. Chương 499, hình dạng của ngươi rất quen thuộc có. Phu thủy thở dài một tiếng. Hắn á phụ là bộ lạc tộc trưởng. Từ Việt hồi động tác, nàng nhìn ra, thượng tiên muốn tìm người, chính là cái này ngu dại man thần. Quẻ chân man nhân cũng không nghĩ tới man thần đúng là thượng tiên muốn tìm người, hắn thần sắc lo lắng nhìn về phía man thần, đầy vẻ không muốn. Nhưng mà, cái kia không có lương tâm đứa nhỏ ngốc, chính ngơ ngác nhìn Việt hồi, nửa điểm ánh mắt không cho hắn. Tựa hồ là cảm thấy Việt hồi mùi trên người dễ ngửi. Man thần ôm thật chặt cổ của hắn, đem khuôn mặt dán tại Việt hồi trên gương mặt, thoải mái đốn qua đốn lại. Việt hồi cánh tay dừng một chút, cố gắng coi nhẹ hắn đầy người tức đái dáng vẻ, cuối cùng chưa bắt hắn cho ném lên mặt đất. Người cũng tiến vào. Việt hồi nhìn xem quẻ chân man nhân, phân phó nói: ta sao? Quẻ chân man nhân kinh ngạc đến cực điểm, lắp bắp đạo. Việt hồi gật gật đầu, đi đầu tiến vào thạch úc. Man lê nhìn một chút phù thủy, gặp nàng cũng không phản đối, cũng cẩn thận từng ly từng tí trở về chính mình phòng ở. Quẻ chân man nhân lúc này mới đã nứt ra miệng rộng, theo vào trong phòng. Ầm ầm, cửa đá lần nữa khép lại, ngăn trở tầm mắt của mọi người. Phù thủy nhìn xem ở đây sắc mặt nhẹ nhõm lại hiếu kỳ chúng phụ nhân, ra lệnh: đều trở về, vô sự không gặp được này quấy rầy, tộc trưởng trở về, gọi hắn tới gặp ta. Nói đi, nàng chống mũ trượng, chậm rãi đi. Phảng phất là trong nháy mắt, ngoài nhà đá đám người liền đi sạch sẽ. Việt hồi thu hồi một mực chú ý đến phía ngoài thần thức, chuyên tâm xem xét lên man thần tình huống đến. Ngươi lại đem man thần thân thế, cùng ta nói tới. Việt hồi nhìn xem quẻ chân man nhân, thản nhiên nói. Quẻ chân man nhân trong lòng căng thẳng, không dám giấu giếm đem man thần tình huống nói ra. Ngươi lai, man thần A Mỗ sinh hắn thời điểm khó sinh, cuối cùng tại phù thủy cầu nguyện phía dưới, mới đưa hắn sinh hạ. Hắn A Mỗ lại tùy theo chảy máu mà chết. Man thần xuất sinh tức đần độn, hắn A phụ thân là tộc trưởng, mỗi ngày đều muốn mang theo trong bộ lạc chiến sĩ ra ngoài đi săn. Bởi vậy, đành phải đem hắn giao cho trong bộ lạc phụ nhân khác nuôi nấng. Đợi man thần lớn chút, có thể tự mình ăn cái gì, mới đưa hắn tiếp trở về. Nhưng vì sợ hắn chạy mất lạc đường, tộc trưởng đành phải đem hắn cái chốt tại trong phòng. Ngay bình thường, liền do bộ lạc người coi chừng chút. Cái này quẹ chân man nhân bởi vì chân thụ thương, không thể đi ra ngoài đi săn, chỉ có thể đợi tại bộ lạc làm chút việc vặt vãnh. Ngược lại là coi chừng man thần rất nhiều. Việt hồi sau khi nghe xong sau, cũng đành phải lắc đầu, không cách nào trách móc nặng nề người khác. Nói cho cùng, đều là hoàn cảnh tạo thành. Tại man hoang này bộ lạc, người ta đem một kẻ ngốc thật tốt nuôi lớn, cũng không vứt bỏ, đã là gọi người ngoài ý muốn. Thạch Thúc, ngươi kiến thức bao rộng, có biện pháp gì gọi hắn hồn phách khôi phục mau mau a? Việt Trần đối với không có một hai bên cạnh đạo. Thạch Thông thân ảnh thời gian dần trôi qua hiện lộ ra, đem cái kia quẻ chân man nhân giật nảy mình. Hắn vội vàng đem man lê ôm vào trong ngực, lui về sau mấy bước. Ngược lại là man lê, trước đây gặp qua Thạch Thông, lúc này cũng không lớn sợ sệt. Thạch Thông liếc mắt man nhân kia một chút, ánh mắt lại rơi xuống man thần trên thân. Hắn nhìn nửa ngày, mới nói việc này là U Minh sai lầm, có lẽ chúng ta khi trở về trụ sở, tìm tông môn tìm kiếm trợ giúp. Việt hồi gật đầu, móc ra một viên dưỡng hồn đan đến. Đan dược này hay là trước sớm Việt hồi cho hắn, chính là sợ hắn tại U Minh chi địa bị người khi dễ. Không nghĩ tới, hắn tại U Minh lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đan dược này, ngược lại là dùng đến man thần trên thân. Bất quá, cái này dưỡng thần đan cũng chỉ có thể thoải mái thần hồn, gọi hắn khôi phục mau một chút, lại không thể đền bù thần hồn tiêu thốn. Cân nhắc đến man thần còn nhỏ, không có khả năng một lần hấp thu cả viên đan dược. Việt hồi dùng pháp lực đem dưỡng thần đan bao khỏa, từ từ đưa vào man thần thể nội. Viên này dưỡng thần đan bị bao tại pháp lực bên trong, chỉ có thể chậm rãi phóng thích dược lực, từ từ tẩm bổ man thần hồn phách. Sau đó, Việt hồi lại cầm lấy viên kia ẩn chứa huyền thần thần niệm linh châu, dung nhập man thần hồn phách bên trong. Linh châu mới vừa tiến vào man thần hồn phách, hắn trên mặt biểu lộ liền đột nhiên biến đổi, lúc xanh lúc trắng lúc đỏ, mấy loại nhan sắc tại man thần trên mặt giao thế lấy xuất hiện. Một bên quẻ chân man nhân cùng man lê hai người, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, sững sờ nhìn xem đây hết thảy. Bọn hắn chưa bao giờ được chứng kiến như thế thần kỳ sự tình, lúc này trong lòng đã hiếu kỳ lại sợ hãi. Theo thời gian trôi qua, man thần sắc mặt bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt đi lòng vòng. Thấy vậy, Việt Hồi thở dài một hơi, tốt xấu gọi là hắn không đốc. Cũng không biết, hắn khôi phục bao nhiêu cái ức, có hay không khám phá mê trong thai. Ngươi nhưng nhớ tới chuyện gì đến? Việt Hồi nhìn xem man thần, tò mò hỏi. Man thần nháy nháy mắt, nhìn xem Việt Hồi cùng Thạch Thông hai người, con ngươi rụt rụt. Hình dạng của ngươi rất quen thuộc. Hắn nhìn xem Việt Hồi nói ra. Lời này vừa ra miệng, hắn liền bỗng nhiên che miệng, sắc mặt đỏ lên đứng lên. Việt Hồi có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn, lập tức phá lên cười. Man thần mới không đến 4 tuổi, lúc này nói tới nói lui, mai thanh mai khí, cực kỳ đáng yêu. Bất quá, nếu cảm thấy quen thuộc, đó chính là chuyện tốt. Việt Hồi vốn cũng không có trông cậy vào hắn tại hồn phách thiếu thốn tình huống dưới, khám phá mê trong thai, nhớ lại kiếp trước. Đương nhiên, hắn bây giờ hồn phách không được đầy đủ, thể hiện tại trên thân thể, liền cứ gọi hắn so bình thường hài đồng, yếu đi rất nhiều. Việt Hồi trầm ngâm một lát, duỗi ra ngón tay, điểm ở trên trán của hắn. Một trận bạch quang hiện lên đằng sau, man thần trong đầu liền xuất hiện một thiên pháp quyết. Chính là thần tiêu tổng cương luyện tinh hóa khí bộ phận. Tuy nói tiên tông có quy định, pháp quyết không thể khinh truyền. Nhưng, trưởng giáo lúc trước có lời, cho phép Việt Hồi tùy cơ ứng biến. Tại đất man hoang này, man thần tu luyện thần tiêu tổng cương đằng sau, luôn có thể bảo vệ mình tính mệnh. Làm thành việc đại sự này sau, Việt Hồi trong lòng lập tức nuối lòng một đại khẩu khí. Mắt thấy canh giờ không nhiều lắm, Việt Hồi đứng dậy, nhìn xem quẻ chân mọi dợ, trong mắt tràn đầy dò xét. Quẻ chân mọi dợ chỗ nào trực diện qua nguyên thần cao nhân uy áp, lúc này ở Việt Hồi dưới con mắt, hai chân lắc lắc, suýt nữa mới ngã xuống đất. Bất quá, hắn nghĩ đến bên người man lê, trung quy là cắn răng chịu đựng. Việt Hồi âm thầm gật gật đầu, nhìn xem hắn nói xem ở ngươi đối với man thần tận tâm phân thượng, bản tọa cùng ngươi chỗ tốt. Nói đi, hắn từ trên tay trên nhẫn chứa vật một vòng, một viên tản da trắng muốt quang mang đang dược, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn đem đan dược nhẹ nhàng đưa tới quẻ chân man nhân trước người. Hắn bảo, quẻ chân man nhân manh kinh, nhìn trước mắt đan dược do dự không chừng. Cái này nếu là khỏa đại bổ đan còn tốt, vạn nhất là khỏa độc đan, vậy hắn chẳng phải là lập tức sẽ chết trong bó. Quẻ chân man nhân suy nghĩ lung tung, chính là không dám nhận bên dưới viên đan dược kia. Mắt thấy Việt Hồi trong mắt xuất hiện vẻ không kiên nhẫn, một bên man thần chớp mắt to, khuyên đủ, man thạch thúc thúc, ngươi ăn vào thôi. Hắn ký ức thiếu thốn, mặc dù không biết Việt Hồi cho là thứ gì đan dược, nhưng chắc là sẽ không hại man thạch. Chương 500, trưởng thành liền không có khi còn bé đáng yêu. Chương 500, trưởng thành liền không có khi còn bé đáng yêu. Man thạch đột nhiên xoay đầu lại, nhìn chòng chọc vào man thần, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Có thể nói ra những lời này đến, chứng minh man thần là thật tốt. Man thạch trong lòng kích động không thôi, ánh mắt lửa nóng nhìn xem Việt Hồi, cũng không lo được sợ hãi. Đây thật là thượng tiên thủ đoạn, có lẽ đan dược này tại ta cũng hữu dụng. Hắn nghĩ như vậy, ánh mắt nhất định, đem trước mặt đồng bình đan dược một bả nhấc lên, không chút do dự nuốt xuống. Đan dược vào miệng tức hóa, miệng đầy hương thơm. Không bao lâu sau, man thạch trên thân liền truyền ra trận trận mùi hôi, trần trụi trên da, hiện ra một tầng thật dày đen tương. Ai nha, thối quá. Man lê nhỏ gầy thân thể đống nhiên hướng bên cạnh tối lui, cách xa man thạch. Mà lúc này man thạch, ngay tại nhận thụ lấy to lớn thống khổ, cắn răng kiên trì lấy thân thể cải tạo. Nếu không phải thể nội truyền đến, trận trận bài trừ chìm a sau nhẹ nhõm cảm giác, man thạch đơn giản cho là mình phải chết. Lúc này nghe được man lê nói thối, trong lòng của hắn đột nhiên giật mình, cuốn bít trốn ra thạch úc, lại hoàn toàn không phát cảm giác chính mình chân, hoàn toàn tốt. Man lê trợn mắt hốc mồm nhìn xem man thạch lấy mạnh mẽ bộ pháp, nhanh chóng liền xông ra ngoài, trong lòng kinh ngạc không hiểu. Đây chính là thượng tiên thủ đoạn sao? Nếu là ta cũng có thể có thủ đoạn này, có phải hay không liền sẽ không chịu đói? Man lê tối đen trong mắt to, đột nhiên bộc phát ra kinh người quan mang. Thượng tiên, ta man lê ấp úng nửa ngày, đầy mặt xoắn xuýt. Ngược lại là Việt Hồi, nhìn ra trong lòng của hắn chi ý, trong lòng không khỏi mỉm cười. Tiểu bất điểm này tâm tư cũng không nhỏ. Bất quá, hắn cũng không tính nhiều kết nhân quả. Nếu là man thần cố ý, đó chính là hắn chuyện. Mắt thấy canh giờ đã đến, Việt Hồi dặn dò, ta đi trước, lần sau trở lại thăm ngươi, đến lúc đó lại đến giải quyết ngươi thần hồn thiếu thốn sự tình. Nghĩ, hắn lại trừng mắt nhìn, cười nói, ngươi bây giờ xác nhận đã khôi phục chút ký ức thôi. Huyền thần sư minh. Man thần bá ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn xem hắn. Cái này, hoàn toàn không phải một cái 4 tuổi đứa bé nên có thần sắc. Việt Hồi nhếch miệng cười, cùng Thạch Thông cùng một chỗ, thân hình dần dần biến mất. Thượng tiên man lê kinh hoàng la lên. Thằng đến rốt cuộc nhìn không thấy Việt Hồi thân ảnh, hắn mới hể bại rủ xuống đầu nhỏ. Có lẽ là trên người hắn hể bại chi khí quá đồng, kinh đến man thần. Hắn mấp máy miệng nhỏ, nho đen bình thường con mắt, nhìn xem man lê, mắt lộ ra vẻ suy tư. Không đề cập tới man thần là như thế nào thích ứng bây giờ ấu tiểu thân thể. Chỉ nói Việt Hồi hai người trở về U Minh thế giới, giao nhiệm vụ sau, liền trở về một chuyến thần hương sơn. Thiên Tông trong trụ sở, Tĩnh Trạch lao đạo chính nhắm mắt thần du. Đông dưng, hắn mở hai mắt ra, hai chân đạp một cái, liền đứng lên. Lão đạo này một bên không dằn nổi ra bên ngoài chạy, một bên nhắc tới nói, tiểu tổ tông này xem như trở về, cũng không biết cụt tay cụt chân không có. Không trách Tĩnh Trạch lão đạo lo lắng. Từ khi Việt Trần Lâm vào vết nước không gian tin tức truyền vào U Minh, lão đạo này liền lo lắng, sợ cái này khí vận chi tử ra chuyện gì sai lầm. Hắn ba ngày hai đầu đi xem Việt Hồi hồn đăng, chính là muốn từ trên người hắn đến suy đoán Việt Trần bây giờ tình huống. Thân là Việt Trần thần thức hóa thân, Việt Trần nếu là vẫn lạc, Việt Hồi tất nhiên cũng không dễ chịu. Nếu là Việt Trần phân hồn rót vào Việt Hồi trong thân thể, bản thể của hắn vẫn lạc, cũng vẫn có thể mượn thần thức hóa thân trốn qua một kiếp. Nhưng hết lần này tới lần khác Việt Trần cũng không làm như vậy. Trong lòng hắn, Việt Hồi tại U Minh bên trong sinh ra hồn phách của mình, là một cái độc lập tự chủ người. Tĩnh Trạch lao đạo ý nghĩ cùng Ngao Lâm không như mà hợp. Hắn vội vã đến thần lôi phòng, lại bị Việt Hồi cho kinh ngạc cái nguy hiểm tính mạng. Tĩnh Trạch lao đạo bất khả tư nghị nhìn xem Việt Hồi quỷ binh cảnh giới, kém chút coi là chính mình mắt mù. Tiểu gia hỏa này, lần trước thời điểm ra đi hay là quỷ tốt cảnh. Lúc này mới bao lâu, chớp mắt công phu đều không đủ, hắn lại trực tiếp tiêu thăng đến quỷ binh cảnh. Ở trong đó nhất định có duyên cớ. Bất quá, Việt Hồi chẳng những vô sự, còn cảnh giới bạo tăng, chắc hẳn bản thể của hắn tất nhiên cũng an toàn không ngại. Tĩnh Trạch lao đạo trong lòng lập tức buông lòng xuống. Nhưng hắn nhìn xem Việt Hồi tiêu thăng cảnh giới, muốn hỏi lại sợ tìm được Việt Hồi tư ẩn, bởi vậy khó chịu gấp. Hay là Việt Hồi gặp hắn ánh mắt xoắn xuýt, không ngừng hướng chính mình trên thân nghiêng mắt nhìn ra lão đạo này ý nghĩ. Cái này cũng không quá mức tốt dầu diếm, tương phản, hắn còn có chút đắc ý nói, ai nha, chân nhân thế nhưng là không biết. Ngày đó, đệ tử cùng Thạch Thúc chính tìm kiếm Huyền Thần sư minh chuyển thế thân, chợt cảm thấy thần lực quán đỉnh, cảnh giới này liền khống chế không nổi đi lên trên, kéo đều kéo không nổi, nhưng làm đệ tử cho kinh ngạc cái nguy hiểm tính mạng. Việt Hồi sinh động như thật đem tình cảnh lúc ấy cho miêu tả đi ra. Cuối cùng, hắn còn để lại một câu, ngài nói cái này thế nào không nhiều thăng điểm đâu. Đi thẳng đến quỷ tướng không tốt sao? Dạng này kém một chút, nhiều khó chịu. Nói đi hắn còn chép miệng một cái, thần tinh kia, đừng đề cập nhiều cần ăn đòn. Tĩnh Trạch lao đạo bàn tay có chút ngứa. Hắn nhìn xem Việt Hồi bây giờ một bộ đại nhân giống như bộ dáng, nhìn một chút, cuối cùng từ bỏ tần hắn một trận ý nghĩ. Trong lòng của hắn biết được, đừng nhìn Việt Hồi dáng dấp rất nhanh, kỳ thực tâm cảnh cũng không nhận tăng lên. Tình hình như vậy hai họa ngầm cực lớn, chỉ có không ngừng tôi luyện, tâm cảnh mới có thể theo kịp tu vi. Bởi vậy, Tĩnh Trạch lao đạo hạ lệnh, kể từ hôm nay, ngươi mỗi ngày đều đi Minh Điện đưa tin, tiếp dẫn hồn phách. Việt Hồi lập tức đem con mắt trợn thật lớn, như vậy đến một lần, hắn nhưng liền không có thời gian tu luyện. A nhìn xem hắn ánh mắt khó hiểu, Tĩnh Trạch lao đạo giải thích nói, đến một lần, tiếp dẫn hồn phách, thể ngộ nhân sinh muôn màu, có trợ giúp ngươi tâm cảnh tăng trưởng. Thứ hai thôi. Tĩnh Trạch lao đạo ho nhẹ một tiếng, nháy mắt mấy cái, nói ngươi bây giờ đã đến Quỷ Minh đỉnh phòng, đi thêm Minh Điện đi lại, cũng tốt là tiến vào Vô Thượng Điện làm chuẩn bị a. Bá. Việt Hồi ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Tĩnh Trạch lao đạo những lời này, thét lên hắn hiểu ra, tâm thần phấn chấn. Quỷ Xoa tiến vào Vô Thượng Điện, trở thành vô thượng, mới xem như tại U Minh lập xuống gót chân, chân chính là Minh Điện người mình. Nhập thân vào Việt Hồi trên người đại đế hóa thân thần niệm, vừa vặn đem suy nghĩ chuyển tới Việt Hồi trên thân đến, liền nghe đến Tĩnh Trạch lao đạo những lời này. Lập tức hắn liền đối với lao đạo này lau mắt mà nhìn. Nguyên lai, lao đạo này không chỉ ra mặt dày, tâm cũng không nhỏ, hay là có một phen kiến thức. Hắn lại xem xét Việt Hồi, lập tức có chút ghét bỏ thầm nghĩ, cái này trưởng thành nhưng liền không có khi còn bé đáng yêu a. Bất quá, Việt Hồi tăng vọt cảnh giới ngược lại là đưa tới chú ý của hắn. Đại đế hóa thân cũng là vạn cổ cự đầu, nó thần niệm tự có một phen uy năng. Dù là Việt Hồi trên người viên này suy nghĩ, chỉ là nó thần niệm hóa ra ngàn ngàn vạn vạn cái suy nghĩ bên trong một cái, vậy cũng năng lực không nhỏ. Ý nghĩ của hắn chiếu dọi dòng sông thời gian, chỉ là trong nháy mắt, liền đem Việt Hồi kinh lịch cho mò được rõ rõ ràng sở. Chỉ bất quá, đại hắn lần theo Việt Hồi tăng gọi tu vi, muốn làm cái minh bạch lúc, cũng là bị ngăn trở. Chương 501, đại đế hóa thân chương 501, đại đế hóa thân cái này coi như khó lường a. Nghĩ hắn thân là đại đế hóa thân thần niệm, chư thiên vạn giới đi đâu không được. Bây giờ tại một cái nho nhỏ quỷ binh trên thân xảy ra ngoài ý muốn, là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Ý nghĩ này không tin tả, tâm tư khẽ động, càng nhiều thần niệm tụ tới. Như vậy đến một lần, lập tức liền kinh động đến ngay tại thần du đại đế hóa thân. Minh điện chỗ sâu, không biết tên trong không gian, một vị ngồi ngay ngắn hư không đạo nhân mặc hắc bảo, chậm rãi mở mắt. Bá. Lưỡng đạo lượng như thiểm điện thần quang, từ hắn trong mắt vượng bắn ra, xuyên thấu trước mắt hư không, bắn ra đến cái kia tối tăm chi địa. Trong nháy mắt, chỗ kia ngay tại trong thai nghén tiểu hỗn độn, đột nhiên rụt lại một hồi, như là bị kinh sợ bình thường, run lẩy bẩy. Cái này đạo nhân mặc hắc bảo khẽ mắt lộ ra ý cười, trong mắt thần quang vô thành vô tức vào. Tiểu hỗn độn dường như bị dừng lại bình thường, hoàn toàn không dám động đậy, tùy ý cái này đạo nhân mặc hắc bào đem nó cho dò xét một lần. Một lát sau, cái kia hai vệ thần quang lại vô thanh vô tức lui ra ngoài, phản phất chưa bao giờ phát sinh qua đây hết thảy. Mà tiểu hỗn độn bên trong, không người phát giác được cái này hai vệ thần quang giáng lâm. Chỉ có Tôn Hầu Tử, hình như có cảm giác giống như, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, thần sắc có trong nháy mắt kinh ngạc. Đạo nhân mặc hắc bào trong mắt hỗn độn biến ảo, nhưng lại quy phục bình tĩnh. Ngược lại là có chút tạo hóa. Khóe môi của hắn có chút dương lên, liền không lại chú ý việc này, nhắm mắt thần du đi. Chỉ còn lại rơi vào Việt Hồi trên người ý nghĩ này, vẫn tràn đầy phấn khởi đi theo hắn, không muốn rời đi. Việt Hồi cũng không biết nhà mình nội tình đều bị người thấy hết, hắn chính lôi kéo Tĩnh Trạch lao đạo đại thổ nước đắng. Chân nhân cũng không biết, cái kia man thần đơn giản quá đáng thương, đệ tử tìm được hắn lúc, đầy người cất đái lăn lộn trên mặt đất, lại si lại ngốc, nhìn xem liền làm người ta đau lòng. Tĩnh Trạch lao đạo bạch hồ tử run run một hồi, muốn cười lại cảm thấy không đại địa đạo, nhịn được thật vất vả. Chân nhân, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy Huyền Thần sư minh đáng thương? Việt Hồi dắt Tĩnh Trạch lao đạo ống tay áo thẳng lắc, kém chút đem hắn đạo bảo cho kéo. Nào biết được, Việt Hồi câu chuyện nhất chuyện, liền đem việc này đẩy lên Minh Điện trên đầu. Huyền Thần sư Minh rơi xuống tình cảnh như vậy, toàn do Minh Điện không làm. Việt Hồi nói lời kinh người, nếu không phải có người ra tay đánh nhau, chấn động Minh giới, thật tốt đầu thai thông đạo như thế nào lại xuất hiện dị biến, dẫn đến ta Huyền Thần sư Minh đầu thai đến quỷ kia không gãy phân man hoàng thế giới đi. Hắn hận hận nói, lại sau đó Minh Điện lại hoàn toàn không có động tĩnh, có thể thấy được là có người bao che. chân nhân, đệ tử thấp cổ bé họng, còn phải dựa vào chân nhân đi là Huyền Thần sư huynh đòi cái công đạo. Viên hồi tinh quang trong mắt lóe lên, ngữ khí kiên định nói tối thiểu nhất, cũng phải đem Huyền Thần sư huynh hồn phách bù đắp. Tĩnh Trạch lao đạo không còn gì để nói. Lúc đầu bắt đầu nghe, hắn không khỏi cũng dâng lên lòng đầy căm phẫn cảm giác, nghĩ thầm may mắn lao đạo trước đây đồng tính chiếu sư đệ cùng đi cho đệ tử kia đòi hỏi chút chỗ tốt đến. Chỉ chờ Việt Hồi lần sau lại đi lúc, đem những bảo bối kia dẫn đi là được. Nào biết được đảo mắt Việt Hồi liền công phu sư tử ngoạm, muốn minh điện tề tiểu huyền thần hồn phách. Mọi người đều biết, tu sĩ tự bạo sau, nhất định là hồn phi phách tán. Huyền thần có thể còn sót lại một chút thần hồn đến, cũng là ngập trời may mắn. Dưới tình huống như vậy, như muốn tề tiểu hồn phách của hắn, nhất định được từ trong dòng sông thời gian, vớt ra hồn phách của hắn mạnh mẽ, mới có thể bù đắp hồn phách của hắn. Nhưng có cái kia năng lực quấy dòng sông thời gian, chí ít cũng là quỷ vương chi cảnh, mà toàn bộ u minh thế giới, quỷ vương cảnh cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Minh điện bên trong cũng chỉ có thập điện diêm vương là cảnh giới này. Đương nhiên, cái kia thần bí khó dò quỷ hoàng đại nhân cùng u minh đại đế liền không ở trong đám này. Cho nên Tĩnh Trạch lao đạo sắc mặt tái xanh nghe xong Biệt Hồi lời nói sau, bàn tay lại ngưỡng ấy. Tiên tông chỉ lập tông hơn 30 năm, môn hạ các đệ tử lại như thế nào ưu tú, cũng không có khả năng tại cái này 300.000 năm bên trong tu thành quỷ vương cảnh. Cái này quỷ vương cảnh cùng dương thế ở giữa cảnh giới đối ứng, chính là cái kia đã siêu thoát ra ngoài, nhảy ra thời quang trường hạ, lại không thiên nhân ngũ suy đại la kim tiên. Chư thiên trong vạn giới, mỗi một cái thế giới tu vi cách gọi không giống nhau, nhưng đại khái cũng kém không rời. Từ trung thiên thế giới phi thăng tới đại thiên thế giới, đằng sau cảnh giới từ thấp đến điểm cao chớ vì, thuần dương chân tiên, đại la kim tiên, tạo hóa đạo tôn, vô cực đạo tổ, còn có cái kia chưa bao giờ có người đạt tới hỗn độn cảnh. Tương truyền, cái kia hồng hoang đại thế giới bên trong có một tôn khổng tức đại minh vương, có thể xưng thánh nhân phía dưới người thứ nhất, cũng không biết là thật là giả. Tĩnh Trạch lao đạo tâm trí hướng về nghĩ đến. Chân nhân, ngài hồi hồi thần. Đông Dương, Tĩnh Trạch lao đạo sợi râu siết chặt, đau đến hắn bận bịu hồi thần lại, trừng mắt trước gan to bằng trời danh con. Máng, ngươi cái danh con, lá gan lớn như vậy, chính mình đi cầu Diêm Vương ra đi, chớ tới quấy rầy lao đạo. Việt Hồi lập tức rút tay trở về, chê cười nói, đừng a. Chân nhân thần thông quảng đại, đệ tử không cầu ngài cầu ai đấy. Hắn một phen cười đùa tí tưởng, ngược lại là gọi Tĩnh Trạch lao đạo không có tính tình. Việc này nói đến khó, thiết lập đến cũng khó. Lấy tiên tông trước mắt uy thế tới nói, còn không đủ trình độ đả động thập điện Diêm Vương hoàn cảnh. Nhập thân vào Việt Hồi trên người đại đế suy nghĩ ngược lại là dâng lên một cỗ nộ khí, thật sâu cảm thấy minh điện nội bộ xác thực nên chỉnh đốn một chút. Đạo suy nghĩ này đem ý niệm chuyển trở về sau, minh điện bên trong lập tức nhấc lên một trận bao táp. Bao quát thập điện Diêm Vương ở bên trong, toàn bộ minh điện đều nhận được quỷ hoàng đại nhân ý chỉ, tra rõ hết thảy không công chính sự tình, cần phải cam đoan toàn bộ u minh tính công chính. Việc quan hệ chư thiên vạn giới, lục đạo luân hồi, không thể loạn. U minh chấn động, minh bạch chân tướng tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía thập điện Diêm Vương, ý vị không rõ. Đương nhiên, lúc này Việt Hồi còn không biết, bởi vì hắn một phen, U Minh lại nổi lên chấn động. Hắn trầm tư suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết nên như thế nào mời được một vị Diêm Vương xuất thủ. Hắn bây giờ chỉ là một cái nho nhỏ quỷ sai, cách Diêm Vương thế nhưng là có tốt một đoạn khoảng cách, ngày bình thường ngay cả mặt cũng không thấy, lại nói thế nào cầu kiến. Đang lúc hắn thúc thủ vô sách thời điểm, bên hông đưa tin pháp bài sáng lên. Cái này đưa tin pháp bài chính là Việt Hồi trước khi đi, Việt Trấn lao tổ tông giao cho hắn, chuyên môn liên lạc chi dụng. Chỉ bất quá, mặt này pháp bài đến trong tay hắn sau, chưa bao giờ sáng qua. Bây giờ đột nhiên sáng lên, bản hẳn là có việc. Việt Hồi có chút kinh dị cầm lấy pháp bài, ý niệm trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Một lát sau, thần sắc hắn lo lắng liền hướng bên ngoài sông, lưu lại Tĩnh Trạch lao đạo nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem hắn cùng chó rượt giống như chạy. Minh điện bên ngoài, Việt Hồi một bên sửa sang lại quần áo, một bên ở trong lòng nhắc tới, cũng không biết tứ công chúa tìm ta làm gì. Lúc này tiến giai đến quỷ binh, đến thay đổi trang bị, cực kỳ trang điểm bên dưới, cũng cứ gọi nàng vì ta cao hứng một chút. Nghĩ như vậy, Việt Hồi liền ngẩng đầu đỡ ngực tiến vào vô thường điện. Không đề cập tới Việt Hồi là như thế nào đem hắn cấp trên Bùi Tân, cho chấn kinh đến tròng mắt mau ra đây. Chỉ nói tứ công chúa Ngao Lâm, mang theo Việt khác cùng Kim Linh cùng một chỗ, rốt cục về tới Việt gia thôn. Chương 502, lại xuống chín đu cầu bình luận chương 502, lại xuống chín đu cầu bình luận Huyền Thiên Băng Ngọc Liễn vừa mới đến Việt gia thôn trên không, Việt Lâm liền ra đón. Lệ nương, mau ra đây, nhi tử bọn hắn trở về. Việt Lâm nhếch miệng cười to, cuống họng đều hô ra âm. Đợi Lý thị từ trong nhà lão đảo chạy đến lúc, Ngao Lâm đám người đã đứng ở trong sân. Lý thị ánh mắt bịch một chút, liền rơi xuống Ngao Lâm đổ xuất trên bụng. Ai nha, ta cháu ngoan tôn. Lý thị bổ nhào vào Ngao Lâm trước người, trong mắt liền đính vào trên bụng của nàng, không rút ra được. Việt khác mau tới trước, một thanh đỡ lấy nàng, bĩu môi nói, mẹ, trong mắt ngươi chỉ có cháu ngoan tôn, ngay cả nhi tử đều nhìn không thấy. Lời nói này Lý thị mắt quét ngang, chỉ vào hắn nói ta đều nhìn ngươi vài chục năm, còn không biết có hay không phúc khí nhìn thấy ta cháu ngoan đấy. Nàng tả hưu nắm, lập tức hơi nhướng mày, ca ca ngươi không có đồng thời trở về. Việt khác lắc đầu, con ngươi đảo một vòng tìm cái cớ, là nhi tử muốn mẹ. Mới năn nỉ tẩu tẩu cùng Kim Linh đại ca cùng một chỗ theo giúp ta trở về, ca ca chính vào đột phá quan khẩu, không tốt xuất quan. Nói đi, hắn còn đắc ý hướng Ngao Lâm chen trước mắt. Nào nghĩ tới, tiếng nói của hắn vừa dứt, Lý thị nữ lấy lỗ thai của hắn chính là một trận đệ. Ta đánh chết ngươi cái không bất lo đồ vật. Không thấy được ngươi tẩu tẩu còn lớn hơn lấy bụng à, ngươi sao dám lao động nàng lặn lội đường xa. Chính xác là tức chết ta rồi. Mắng là như thế này mắng, Lý thị đến cùng cũng không nỡ cầm tiểu nhi tử thế nào, chỉ nhẹ nhàng đập mấy lần, cứ như thế mà buông tha. Ngao Lâm thấy khóe miệng nhếch lên, đi lên phía trước, bái kiến cha mẹ chồng. Việt Lâm vợ chồng hai người cũng không dám lên mặt, đội vàng bịn kêu lên. Lý Thị nhìn xem nàng thon gầy thân hình, đau lòng nói, có thể bảo ngươi chịu khổ, trứng rồng này lại cũng làm ở bị a. Nàng chắc hẳn phải vậy liền cho rằng Ngao Lâm là thời gian mang thai không nghĩ ẩm thực, mới có thể như vậy. Chỗ nào còn biết ở trong đó có ẩn tình khác đấy. Bất quá, nàng như vậy muốn, ngược lại là gọi Ngao Lâm thở dài một hơi, tránh khỏi nàng mặt khác kiếm cớ. Ngao Lâm lắc đầu, mẹ, ta vô sự, đã qua. Lý Thị cũng không làm hắn muốn, lại hoan thiên hỉ điệu kêu lên Kim Linh, cùng một chỗ vào trong nhà. Sau này, Việt gia hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Lập tức, toàn bộ Lâm Tương quận người đều biết, cái kia Việt gia ở bên ngoài tu hành các nhi nữ, lại trở về. Không để cập tới người bên ngoài ước ao ghen tị, Việt gia bên trong, Ngao Lâm dịu dàng mà cười cười, nhìn xem Việt khác nói chêm chọc cười, chọc cho hai người không tìm được vui mừng. Nàng nhẹ nhàng nuốt bé bụng, trong lòng ai thán, nếu là phu quân cũng tại, một nhà đoàn viên, thì tốt biết bao. Nàng như vậy vẻ u sầu rất nhanh liền bị một bên Ngọc Thị cho đánh bỡ. Tiên tử mạnh khỏe. Ngọc Thị đi lên phía trước, muốn nói còn đừng. Ngao Lâm khẽ cười nói, hồn nhi hết thảy mạnh khỏe, qua hai năm liền có thể trở về nhìn ngươi, phu nhân không cần phải lo lắng. Nghe vậy, Ngọc Thị nhẹ vỗ về ngực, thần sắc dễ dàng rất nhiều. Nàng là cái thất khiếu linh lung tâm nhân vật, đã sớm nhìn thấy Ngao Lâm ba người tình hình có chút không đúng, đặc biệt là Kim Linh. Lần trước nhìn thấy, hắn hay là tóc đen mắt đen, lần này lại biến thành cái kim nhân. Nếu không phải quen thuộc người, coi là thật muốn bị hắn hụ chết. Mặc dù Việt Khắc cũng giải thích một phen, nhưng Ngọc Thị nhưng trong lòng thì có chút không tin tưởng lắm. Bất quá, những lời này Ngọc Thị cũng không dám nói đi ra cho Lý Thị biết. Vạn nhất Lý Thị sốt ruột phía dưới, có nguy hiểm, vậy nàng nhưng chính là tội nhân. Ngao Lâm thấy mặt nàng bên trên tìm tòi nghiên cứu chi sắc, nghĩ thầm đến cùng là tiểu thư khuê cát, kiến thức cũng nhiều chút, sợ là không thể gạt được nàng. Bất quá, Ngao Lâm đem mặt sắc nghiêm, uy nghiêm chi sắc không tự chủ được liền lộ ra. Nàng nghiêm mặt nói, phu nhân không cần suy nghĩ nhiều, chuyến này có chuyện quan trọng khác thôi. Đối mặt Ngao Lâm không tự giác phát ra long uy, Ngọc Thị cẩn trọng, liên tục gật đầu. Các nàng động tĩnh bên này, tự nhiên cũng kinh động đến trong phòng người. Kim Linh có chút xoay đầu lại, gặp Ngao Lâm vô sự, mới lại quay đầu đi, lặng lặng nghe Lý Thị nói chuyện. Với hắn mà nói, đây là hắn trong cuộc đời khó được ấm áp thời điểm. Ngược lại là việc khác, ánh mắt kinh dị tại Ngao Lâm cùng Ngọc Thị ở giữa lướt qua, lại bị Ngao Lâm một ánh mắt cho chừng trở về. Lý Thị vô hốt một cái, lôi kéo việc khác mấy cái liền hướng trong nhà chính đi. Đến, trở về mau tới cho lão tổ tông thắp nén hương, cũng gọi hắn phù hộ các ngươi tiên đồ thuận lợi. Việc khác khỏe miệng giật một cái này U Minh bên trong còn có thể ảnh hưởng đến dương thế phải không? Ngược lại là Ngao Lâm, lập tức trong mắt sáng lên, bước nhanh hơn hướng nhà chính đi đến. Liên như vậy, một trụ thanh hương qua đi, minh giới bên trong, Tây Ấm Sơn, Việt Trấn lao tổ tông liền bị kinh động đến. Cũng có lao tổ tông truyền lời, muốn Việt hồi đi cửu lũ chi địa gặp mặt Ngao Lâm sự tình. Ngao Lâm truyền tin tức đằng sau, cũng không dám trì hoãn, sợ bỏ qua cùng Việt hồi gặp mặt thời cơ. Bởi vậy, lại làm việc khác, tìm cái cớ, nói đột cảm giác tu hành cơ hội đến, sợ là muốn đột phá cảnh giới. Không dám đánh nhiều cha mẹ, muốn đi cái kia Phục Lần Sơn bế quan, Ngao Lâm bọn người cho hắn hộ pháp. Việc quan hệ nhi tử tu hành, Việt Lâm cặp vợ chồng nào dám quấy nhiễu, lập tức liền đồng ý liền như vậy. Ngao Lâm bọn người ở tại nhà chưa đợi mấy ngày, Huyền Thiên Băng Ngọc Liễn lại xông lên Phục Lân Sơn. Đợi ba người sau khi đi, Việt Lâm mới mặt ủ mày cho địa đạo, xem bọn hắn thần thái trước khi xuất phát đội vàng, Trần Ca Nhi lại không tại, chẳng lẽ ra chuyện gì chuyện thôi? Phi, Lý Thị hứ hắn một ngụm, mắng, ngươi cái lao giả, cũng không muốn điểm tốt, lại nói loạn, ngươi lăn đi võ quán, đừng trở về. Việt Lâm không khỏi cười khổ. Từ khi nhi nữ tiền đồ sau, Lý Thị tính tình ngược lại là càng phát lớn. Hắn lắc đầu, vào trong nhà, trong lòng thở dài, chỉ mong lấy các nhi nữ tiên đồ thuận lợi, trường sinh bất lao mới tốt. Việt Lâm trong lòng lưu sầu, cũng chỉ có nhìn từ đầu tới đuôi Ngọc Thị biết được. Nhưng nàng chẳng những không có khả năng phụ họa Việt Lâm, còn phải bồi tiếp Lý Thị cùng một chỗ, thuận nàng, đưa nàng dô đến mặt mày hớn hở. Lại nói Ngao Lâm ba người vội vã hạ cửu lũ, trực tiếp đến Lệ Đô vương phủ. Lệ Đô Quỷ Vương quanh năm ở trong phủ không ra, lúc này chính tiếp đại mấy người bọn hắn. Lúc này mới bao lâu, Huyền Sách đạo hữu cảnh giới lại gặp tăng tiến, thật sự là đáng sợ a. Gặp Kim Linh, Lệ Đô Quỷ Vương sắc mặt vui mừng, lôi kéo hắn liên tiếp tán dương. Kim Linh so trước kia càng thêm trầm mặc, nghe vậy cũng chỉ là khẽ bước cằm. Thấy vậy, Lệ Đô Quỷ Vương ánh mắt nhất ngưng, hỏi: "Huyền Sách đạo hữu thế nhưng là có gì nghi nan, có gì cứ nói, Lệ Đô có thể giúp đỡ liền tuyệt không chối từ." Nghe vậy, Kim Linh mới mở mắt ra, trong mắt màu vàng nóng nhìn qua Lệ Đô Quỷ Vương nói tới gặp việc hồi. "Nếu như thế, mấy vị đạo hữu bên cạnh nghỉ ngơi vừa chờ đợi, như thế nào?" Gặp Kim Linh không nói, Lệ Đô Quỷ Vương vị thán một tiếng, lại khôi phục trước kia thong dong. Ngao Lâm bọn người cảm ơn sau, vào tinh thất, riêng phần mình điều chỉnh một phen, chờ đợi việc hồi đến. Lại nói Việt hồi tại Minh Điện bên trong thăng lên chức quan, đổi lại nhất đẳng âm sai quan bảo sau, nhận xích Minh Tinh câu hồn nhiệm vụ, liền hứng thú bừng bừng ra quỷ môn quan. Chương 503, Ngao Lâm nguy cơ cầu đề cử. Chương 503, Ngao Lâm nguy cơ cầu đề cử. Những năm này, Việt hồi một mực tại man hoang thế giới tìm kiếm huyền thận, ngược lại là cực ít xác nhận xích Minh Tinh nhiệm vụ, cũng không gặp lại qua Ngao Lâm bọn người. Cũng không biết tứ công chúa bây giờ thế nào, muốn gặp ta, chẳng lẽ có chuyện quan trọng? Việt hồi khống chế không nổi suy nghĩ lung tung, ra U Minh thông đạo liền một đường bay nhanh, rất nhanh liền đến Lệ Đô vương phủ bên ngoài. Hắn vừa mới xuất hiện trong vương phủ, Kim Linh thân hình lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn lúc, hắn đã đứng ở Việt Hồi trước mặt, chau mày đánh giá hắn. Bị Kim Linh như vậy nhìn xem, Việt Hồi trong lòng giật mình. "Huyền Sách sư huynh, ngươi làm sao?" Hắn nhìn xem Kim Linh đại biến bộ dáng, kinh nghi bất định hỏi, "Tứ công chỗ đấy?" "Ta tại." Thanh thúy giọng nữ truyền đến, Việt Hồi vội vàng quay đầu đi xem. Chỉ gặp Ngao Lâm y phục rực rỡ chói lọi, ý liễu mệ phiêu phiêu đi tới. Tại cái này tối tăm mờ mịt cửu lũ chi địa, là một vòng trướng mắt lượng sắc. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Ngao Lâm thần sắc, thấy mặt nàng sắc tiểu tụy, mắt đục đỏ ngầu, thân hình vẫn gầy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Việt Hồi vội vàng tiến ra đón, muốn bị hắn, lại có chút câu thúc. Ngươi tại sao biến thành bộ dáng như vậy?" Hắn gấp đến độ thẳng dậm chân, đau lòng hỏi. Ngao Lâm ngửa đầu, ánh mắt trinh lăng nhìn xem hắn. Trước mắt Việt Hồi vai hùng bất phàm, mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ hơn người, cùng Việt Trần sao mà tương tự. Nhìn một chút, Ngao Lâm nước mắt đột nhiên tràn mi mà ra, thuận nàng khuôn mặt tuấn tú gò má, dính ướt y phục rực rỡ. Việt Hồi ánh mắt thuận giọt nước mắt của nàng, chuyển qua nàng hở ra bụng dưới. Hắn hai mắt đống nhiên trừng lớn, đại thủ liền hướng Ngao Lâm trên khuôn mặt lau. "Ngươi chớ khóc, chớ khóc, có việc ngươi nói cho ta nghe, vạn sự có ta đây." Việt Hồi luống cuống tay chân an ủi. Một bên Việt khác cũng gấp đến xoay quanh. Hắn một hồi cảm thấy tẩu tẩu như vậy khóc, bị thương thân thể nhưng như thế nào là tốt. Một hồi lại nhìn xem Việt Hồi, hắn không thể đem hắn móng đuốt cho đánh xuống. Tuy nói đây là ca ca thần niệm hóa thân, nhưng đến cùng không phải cùng là một người, sao tốt chiếm tẩu tẩu tiện nghi. Việt khác ở một bên thái độ hung dữ trừng mắt Việt Hồi, ngược lại là đem Ngao Lâm làm đến nín khóc mỉm cười. Bây giờ Việt Hồi chẳng những chưa cụt tay cụt chân, còn cảnh giới phóng đại, đầy đủ kiện toàn đứng ở trước mặt của nàng. Cái này nói rõ, phu quân của nàng coi là thật cũng không vấn lạc, như cũng thật tốt sống trên đời. Trong chốc ngắn này, Ngao Lâm chỉ cảm thấy đặt ở tim tảng đá lớn, lập tức liền vỡ nát cái triệt để. Lập tức, nàng cảm thấy thần hồn một trận mỏi mệt, mắt tối sầm lại, như vậy đã mất đi ý thức. Ngao Lâm cái này một bộ đổ, nhưng làm Việt Hồi bọn người cho lo lắng. Mắt thấy Ngao Lâm phải ngã địa chi tế, Việt Hồi rốt cuộc bất chấp gì khác, ôm lấy Ngao Lâm, đưa nàng nâng ở khuỷu tay. Việt khác vừa tức vừa gấp, nhưng cũng không thể làm gì, sâu hối hận không có đem tẩu tẩu thị nữ mang một cái xuống tới. Việt Hồi nhìn xem hắn vò đầu bứt tai bộ dáng, tức giận, còn không mang theo ta đi tinh thất. Nhìn xem tấm này cùng ca ca tương tự khuôn mặt, Việt khác bĩu môi, đến cùng sợ hãi với hắn uy thế, linh hắn tiến vào Lệ Đô vương phủ. Kim Linh mí mắt nhếch lên, cũng đi vào theo. Với hắn mà nói, mặc kệ Việt Trần cũng tốt, Việt Hồi cũng được, đều là cùng một người, chỉ bất quá phương thức tồn tại khác biệt mà thôi. Đương nhiên, Việt Trần còn sống, Việt Hồi khẳng định là muốn đứng sang bên cạnh. Tại Ngao Lâm hôn mê thời khắc, Việt Hồi nhìn xem nàng khuôn mặt gầy gò, đã đau lòng lại xảy ra giận. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Việt Hồi ẩn tức giận khí mà hỏi. Hắn như vậy cả đời giận, lại cùng Việt Trần giống cái 10 phần 10. Việt Khắc nuốt một ngụm nước bọt, đem sự tình từ đầu tới đuôi nói với hắn nghe. Cho đến lúc này, Việt Hồi mới hiểu Việt Trần gặp phải, đồng thời cũng hiểu được Ngao Lâm tới gặp mục đích của hắn. Bây giờ các ngươi cũng nhìn thấy, cảnh giới của ta tăng cao, có thể thấy được hắn chẳng những sống được thật tốt, lại tu vi tiến nhanh. Việt Hồi cau mày nói, có lẽ hắn là bị vây ở nơi nào đó, không thoát thân được mà thôi. Hắn lời này vừa ra, nhập thân vào trên người hắn đại đế hóa thân suy nghĩ, liền nghĩ tới cái kế hỗn độn chi địa. Bất quá, hắn đúng vậy nguyện nói cho tiểu tử này, miễn cho bại lộ chính mình. Lại đạo suy nghĩ này nhìn xem Ngao Lâm nhô ra phần bụng, phảng phất nhìn thấy cái gì gọi là người kinh ngạc sự tình, dừng lại hồi lâu. Tại phía xa U Minh chi địa không biết tên trong không gian, đạo nhân mặc hắc bảo kia lần nữa mở ra mắt vượng, có chút hăng hái địa đạo, có ý tứ, việc này cũng không biết thông thiên đạo hữu phải chăng biết được. Đạo nhân này lên mấy phần hào hứng, ngược lại là tại cái kia đạo suy nghĩ bên trên đưa vào nhiều một tia tâm thần. Lại nói Ngao Lâm ngủ mê mấy ngày vẫn là bất tỉnh, đem mấy người gấp cái nguy hiểm tính mạng. Bao quát Lệ Đô Quỷ Vương ở bên trong, mấy người riêng phần mình xem xét sau cho ra kết luận, đều là tứ công chúa thần hồn pháp lực suy yếu, có khô kiệt trí tướng. Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang, đập vào mấy người trên đầu. Nếu là Hồ Lô Hoa tại, ngược lại là còn có thể luyện chế đan dược cho nàng bảo mệnh. Nhưng hôm nay Hồ Lô Hoa tính cả Việt Trần cùng một chỗ biến mất không còn tăm tích, gọi người đi đâu mà tìm hắn. Việt Hồi rất thù hận chính mình chưa học luyện đan, bây giờ rời Hồ Lô Hoa liền thúc thủ vô sách. Trong lòng của hắn quyết tâm, các loại Ngao Lâm sống qua nàng con này, hắn nhất định phải học được luyện đan. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc, một đạo băng hàn chi khí đột nhiên xuất hiện. Kim Linh trong mắt kim quang bùng lên, nhìn xem Ngao Lâm giường nằm chỗ, vận sức chờ phát động. Đám người giật mình, định thần nhìn lại. Một đạo áo trắng phi dương thân ảnh, mặt nạ lụa mỏng, kỳ bo như băng, di thế mà độc lập, lẳng lặng đứng ở Ngao Lâm bên người. Băng phách. Việt Hồi kinh ngạc hô. Chính là. Nữ tử kia thanh âm tựa hồ cũng mang theo một luồng hơi lạnh, lạnh triệt nội tâm. Nữ tử này không phải người bên ngoài, chính là băng phách thần quang kiếm pháp bảo Nguyên Linh. Việt Hồi không dám thất lễ, hỏi đội, tiên tử bây giờ xuất hiện, thế nhưng là có biện pháp chữa cho tốt tứ công chúa? Băng phách lắc đầu, cũng không. Cái kia Việt Hồi nửa câu nghẹn ở trong miệng, sững sờ nhìn xem băng phách tố thủ nhẹ giơ lên. Một đạo hàn quang hiện lên, băng phách thần quang phát ra, đem Ngao Lâm cả người bao khỏa trong đó. Như vậy có thể trì hoãn nàng sinh cơ tiểu tán, các ngươi nhanh đi cho nàng tìm biện pháp thôi. Băng phách thở dài một tiếng, thân hình dần dần nhạt đi. Thế nhưng là, chúng ta nên đi chỗ nào cầu cứu a? Việt Khắc gấp đến độ nhanh khóc. Kim Linh thân hình thoát một cái, biến mất tại Lệ Đô vương phủ. Không chung chỉ để lại hắn một câu, ta ra ngoài liên hệ trưởng giáo. Việt Hồi cũng trong mắt sáng lên, đối với ta trở về cầu lão tổ tông. Các ngươi nhìn kỹ nàng. Nói đi, hắn cũng không lo được làm nhiệm vụ, xuất ra câu hồn lệnh bài liền mở ra U Minh thông đạo, nhảy vào. Trên đường đi, Việt Hồi lòng nóng như lửa đốt, tiến vào quỷ môn quan liền móc ra màu bạc long lệnh. Tấm lệnh bài này từ khi rơi xuống trong tay của hắn sau, cho tới bây giờ không dùng qua. dòng máu màu bạc nhỏ xuống tại long lệnh phía trên, trong nháy mắt bị hấp thu. Ngang, ngân long gào thét, cuốn lên lấy trùng điệp mây đen, xé rách thiên địa. Việt hồi thân thể đằng không mà lên, nhảy lên ngân long đỉnh đầu, ra lệnh, mang ta đi Tây Hải Long Cung. Chương 504, ba lớn ba vương chương 504, ba lớn ba vương quỷ môn quan trước, màu bạc cự long chui vào biển mây, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Chỉ để lại đầy đất run lẩy bẩy quỷ hồn, cùng sắc mặt cứng ngắc đen trắng vô thường, đầu trâu mặt ngựa. Thật lâu, mới có người tự lẩm bẩm nói tiểu tử kia, có phải hay không chính là gần nhất lưu truyền Tây Hải Long Cung phò mã ra. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu trâu vẻ mặt đưa đám nói, lần trước ta còn cho hắn sắc mặt nhìn. Đen trắng vô thường khỏe miệng giật một cái, nghiêng đầu đi, đội vàng một chỗ quỷ hồn, một lần nữa lên đường. Chỉ có mã diện chỉ tiếp rèn sắc không thành thép chỉ vào hắn nói ngươi cái ngốc hàng, một cái miệng, xưa nay không giữ cửa, vạn nhất giữ họa vào thân, nhìn ngươi muốn như nào. Đầu trâu bưng bít lấy miệng động, mãnh liệt lắc đầu, nếu không nói, ta cũng không tiếp tục nói. Mã diện hai tay chắp sau lưng, ung dung địa đạo, về sau ngươi nhìn thấy hắn, nhiều bồi mấy cái khuôn mặt tươi cười là được. Tiểu tử này vừa mới lên làm nhất đẳng quỷ sai, căn cơ bất ổn, chính là ta các loại tốt như thế thời điểm. Đầu trâu lập tức liền mở to hai mắt nhìn, ưỡn nghiêm mặt nói hay là ngươi nghĩ đến chú đáo, chắc không được ngươi là ta mã ca đấy. Mã diện khỏe mặt giật một cái, xoay người sang chỗ khác, canh giữ ở quỷ môn quan trước, lại không để ý cái này mã hóa. Lại nói Việt hồi tế ra một bạc long lệnh sau, Tây Hải Long Cung bên trong, cột năm long cung cấm địa vạn trượng ngân long, đột nhiên mở ra to lớn long nhãn, phản phất hai vầng trăng sáng giống như long nhãn bên trong, tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tiểu tử này muốn làm gì? Ngân long thân thể khẽ động, hư không anh long rung động, ngân quang nổ tung, gió nổi mây phun. Đợi hết thể động tĩnh quy phục bình tĩnh, diện mục uy nghiêm Tây Hải lão long vương đứng sừng sững hư không, như đen gấm bình thường cựu trảo long bảo không gió mà bay. Động tác vẫn rất nhanh, lão tổ ta lại đi ra xem một chút. Lão long vương thân hình thoát một cái, liền ra cấm địa, đi tới long vương bảo điện. Hắn vừa mới ngồi xuống, thủy tinh cung cửa lớn liền bị Việt hồi cho xung mở. Lính tôn tướng cua tại sau lưng phần phật một đống, thẳng hét lớn, phò mã ra mạc mãng đụng. Việt hồi bên cạnh tránh ra lính tôn tướng cua lôi kéo, bên cạnh thê âm thanh hô, lão tổ tông, nhanh cứu mạng. Ngồi ngay ngắn long vương bảo tọa lão long vương chính vớt râu cười to, bị hắn kêu giật mình, tay xê dịch, lập tức thu hạ một cây râu rồng. Tê, tiểu tử thúi, hô cái gì hô? Có gì chuyện gấp gáp, mau nói đi. Lão long vương bất cảm, thúc giục nói. Hắn híp mắt nhìn thấy Việt hồi, ân, bộ dáng như vậy cũng là không tính kém, miễn cưỡng xem như xứng với hắn long tộc công chúa. Lão tổ tông, tứ công chúa sinh cơ dần dần đoạn, đã trèo chống không được bao lâu. Như đất bằng tiếng sấm, Việt hồi bỏ ra tin tức, đem toàn bộ Tây Hải Long Cung đều chấn bại chấn. Bá, bá, bá. Vũ trộm chú ý Việt hồi chân long bọn họ, lập tức bị tin tức này kinh ngạc cái nguy hiểm tính mạng. Bọn hắn rốt cuộc kìm nén không được, nhao nhao đi vào Long Vương bảo điện, dựng lên lỗ tai, muốn nghe cái cẩn thận. Tuy nói bọn hắn chưa bao giờ thấy qua vị kia Đông Hải tứ công chúa, nhưng bọn hắn ngân long nhất tộc mỗi cái long tử long nữ đều là bà bối. Nếu là thọ hết chết già cũng được, nhưng vị này tứ công chúa ngay tại thai nén dòng dõi, không cho phép nửa điểm lơ là sơ suất. Lão Long Vương sắc mặt tức giận, Tây Hải sóng biển ngập trời, mây đen áp bách mặt biển. Vô số sinh vật trong biển kinh hoàng chạy trốn, sợ hãi nhìn xem Long Cung phương hướng. Ngươi lại tinh tế nói đến. Lão Long Vương trong mắt phong vân biến ảo, hít sâu một hơi, từng chữ từng câu nói. Lão tổ tông, việc này nói rất dài dòng, có thể trước hết nghĩ biện pháp chữa cho tốt tứ công chúa à? Việt hồi sau đó sẽ kỹ càng nói cho lão tổ tông. Việt hồi sắc mặt lo lắng khẩn cầu. Lão Long Vương nghĩ cũng phải cái này để ý, liền chiêu điện tiếp theo nhìn, phân phó nói, cũng được, Ngao Tuấn, ngươi mang chút bảo bối, mà theo hắn đi tới một lần, cần phải cứu trở về tứ công chúa. Ngao Tuấn đang chuẩn bị nghe cái cẩn thận đâu, lạnh không ngại, lão tổ tông phân phó liền xuống tới. Hắn chừng Việt hồi một chút, chắp tay nói, Ngao Tuấn tuân mệnh. Việt hồi đại hỉ, bận điệu chạy lên đến đây, dắt lấy Ngao Tuấn liền muốn đi ra ngoài. Chậm đã, chậm đã, bảo bối còn không có cầm đâu, không mang theo điểm linh đan rượu dược, như thế nào cứu người? Ngao Tuấn đánh dụng bàn tay của hắn, khẽ nói. Việt hồi đành phải thúc giục, vậy ngươi mau mau đi sớm một hồi, tứ công chúa liền thiếu đi chịu chút khổ sở. Ngao Tuấn hơi buông tay, thẳng đến Long Cung bảo khố mà đi. Tiến vào bảo khố, hắn cũng không chọn, gặp đồ tốt liền một trận lay. Chuyện gì bổ thân ích khí, bổ huyết dưỡng thai, bổ sung linh lực, tràn đầy một chiếc nhẫn, thậm chí còn bao quát một viên to lớn long châu. Lung tung lay xong, Ngao Tuấn liền hóa thành ngàn trượng cự long, mang theo Việt hồi liền vội vàng ra Long Cung. Ngao Tuấn vốn liền khẩu thị tâm phi tính tình, trên đường đi đem Việt hồi tốt một trận vừa trách hắn cho chính mình kiếm chuyện. Nhưng hắn tốc độ phi hành lại siêu việt cực hạn, chỉ nửa ngày công phu liền đi tới quỷ môn quan. Ngân long bay múa, quang mang chợt tiết, gió xoáy mây nghỉ ở giữa, hiện ra Ngao Tuấn thân người. Đi đi. Ngao Tuấn nói một tiếng, đi đầu bước ra quỷ môn quan. Canh giữ ở quỷ môn quan trước đầu trâu mặt ngựa hai người, nhìn không chớp mắt, phản phất mù bình thường, đối với cái này quang minh chính đại ra quỷ môn quan hai người, làm như không thấy. Đợi Ngao Tuấn cùng Việt hồi thân ảnh biến mất tại U Minh thông đạo, đầu trâu mặt ngựa mới thở phào một cái. Mã ca, chúng ta liền như vậy thả bọn họ đi ra, Diêm Vương gia có thể hay không trách tội xuống? Đầu trâu có chút bận tâm. Nghe vậy, mã diện mã kiểm kéo đến rất dài, Diêm Vương gia hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo, chỗ nào quản được đến nơi đây. Lại nói, ngươi biết đó là ai không, liền muốn đi cản. Đầu trâu có chút hiếu kỳ, đội hỏi nói ra, không phải liền là đầu quỷ xoáy cảnh chân long a, còn có thể mạnh hơn Diêm Vương gia đi. Mã diện hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, máng, chợ to trâu của ngươi mắt thấy rõ ràng, đó là Tây Hải lão long vương thích nhất cháu trai, U Minh bên trong không thể trêu chọc Tam đại bá vương một trong. Tam đại bá vương? Đầu châu mở to chuông đồng giống như nhu nhãn, lên tiếng kinh hô. Cái này Tam đại bá vương hắn cũng đã được nghe nói, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, bây giờ cuối cùng là gặp được chân nhân một trong. Nguyên lai hắn chính là cái kia danh xưng Long Bá Thiên tiểu bá vương. Lúc nào ta lão Nưu cũng có thể có như vậy uy thế liền tốt. Đầu châu trong mắt thần thái đại phóng, ánh mắt ước mơ đạo. Mã Diện trợn trừng mắt, ngốc hàng. Ngươi không bằng một lần nữa đầu thai tới cũng nhanh chút. Đầu châu không thèm để ý chút nào Mã Diện niệm ai, vẫn nhảy xuống nước tự tử ngâm ở trong huyễn tưởng. Lại nói Việt hồi mang theo Ngao Tuấn sông ra U Minh thông đạo, liền muốn hướng Lệ Đô vương phủ phóng đi. Đột nhiên, không gian rung chuyển, mây đen dày đặc, cửu u chi địa bên trong, vầng kia không bao giờ rơi loan nguyện, lại mơ hồ lắc lư đứng lên. Bá, bá. Vô số đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời, kinh ngạc nhìn xem cửu u chi địa dị biến. Ngao Tuấn thầm mắng một tiếng, đem khí tức trên thân tu liễm. Lại nguyên lai, hắn thân là quỷ soái, tương đương với dương thế ở giữa thuần dương chân tiên. Cửu u chi địa phụ thuộc vào xích minh giới, có thể chứa đựng tu vi cao nhất, tự nhiên cũng chỉ có hợp đạo cảnh. Ngao Tuấn đem khí tức thu liễm sau, mây đen dần dần nghỉ, vầng loan nguyệt kia lại vững vàng treo ở trên trời. Chương 505, rõ ràng chính là lao quái vật trùng sinh cầu bình luận. Chương 505, rõ ràng chính là lao quái vật trùng sinh cầu bình luận. Biệt hồi xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, em chút bị hắn dọa ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Hai người không còn lưu lại, thân hình lắc lư ở giữa, xuyên qua trùng điệp không gian, đi vào Lệ Đô vương phủ trước. Hai người vừa mới dừng lại, một đạo kiếm quang màu vàng nóng vạch phá cửu lũ khói mù, dừng lại ở trước mặt bọn họ. Sư Minh, tứ công chúa như thế nào? Việt hồi vội vàng hỏi. Tạm thời không ngại. Kim Linh nói giản ý hợi, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Ngao Tuấn trên thân. Thấy vậy, Việt hồi vội vàng giới thiệu, sư Minh, đây là Tây Hải Long Cung Ngao Tuấn Thái Tử, lần này đến đây xem xét tứ công chúa tình huống. Nghe vậy, Kim Linh sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, khoe miệng có chút ngắc ngắc, hướng Ngao Tuấn nhẹ gật đầu. Ngao Tuấn lại là trong mắt kỳ dị nhìn xem hắn, đem hắn thấy toàn thân không được tự nhiên. Bất quá, Ngao Tuấn thân là quỷ soái, khi còn sống lớn ở chân Long Đại thế giới, chuyện gì dạng giống loài chưa thấy qua, cũng là không coi là nhiều ngạc nhiên. Việt hồi lại là đã đợi không kịp, lôi kéo Ngao Tuấn liền hướng bên trong đi. Thái tử, ngươi mau mau thôi, các loại đem công chúa cứu về rồi, ta mới hảo hảo nói chuyện. Hán thúc giục nói. Lệ Đô vương phủ cửa lớn mở rộng, Lệ Đô quỷ vương đứng ở cửa phủ chỗ, nên đón Ngao Tuấn đến. Thái tử mời đến. Lệ Đô quỷ vương bất ti bất hàng địa đạo. Ngao Tuấn đánh giá hắn một chút, trong mắt vẻ tán thưởng lóe lên một cái rồi biến mất. Hán gật gật đầu, đi đầu bước vào Lệ Đô vương phủ. Ngao Lâm ở tạm trong tĩnh thất, Việt Khắc chính lo lắng trông coi nàng. Chỉ cái này ngắn ngủi một hai ngày, hắn liền đã tâm lực lao lực quá độ, lo lắng ngóng nhìn ca ca nhanh trở về. Đông. Cửa tĩnh thất bị mở ra. Việt hồi như một trận gió, xông vào. Hắn nhìn xem trên giường, bị băng phách thần quang bao khỏa ở bên trong Ngao Lâm, đau lòng khó tả. Theo hắn sau khi lớn lên, đối với Ngao Lâm tình cảm liền trở nên rất là phức tạp. Đã gánh chịu Việt Trần trong trí nhớ tình yêu nam nữ, cũng có hồn phách tân sinh sau, gặp lại Ngao Lâm lúc tình cảm quyết. Chỗ này có tình cảm giao hội cùng một chỗ, liền tạo thành Việt hồi tâm cảnh cực kỳ bất ổn. Đi đi, đi ra chút. Việt hồi ngay tại thần thương thời khắc, đột nhiên bị một đôi bàn tay đẩy sang một bên. Hắn bỗng nhiên thanh tỉnh lại, đã thấy Ngao Tuấn chính nhíu mày nhìn xem hắn. Tiểu tử, sau khi trở về cùng ta đến Long Cung cấm địa ma luyện một phen. Ngao Tuấn bước xuống một câu sau, liền xem xét lên Ngao Lâm tình huống. Còn lại Việt hồi sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, có loại tâm tư bị người dòm ra sau quần bách. Ngao Tuấn rội ra hóng ánh ngón tay ngọc, như không vật gì thọ vào băng phách thần quang, điểm vào Ngao Lâm cái chán, cẩn thận cảm ứng. Sau một lúc lâu, hắn mới thu hồi ngón tay, cao mày nói, tinh thần của nàng tại sao như vậy lao lực quá độ? Nhục thân khí huyết cũng tiêu hao quá nhiều. Nghe vậy, Việt Khắc lập tức cũng nhịn không được nữa. Hắn vành mắt đỏ bừng nói, tẩu tẩu từ khi có thai sau, liền ngày ngày muốn bắt tự thân pháp lực đến thai nghén trong bụng Long Đản. Nếu là không như thế, liền theo không kịp Long Đản hấp thu linh khí tốc độ. Liền như vậy, tẩu tẩu cũng thường xuyên cung ứng không được, cần nuốt đan dược mới thành. Việt Khắc hít mũi một cái, tiếp tục nói, ngày xưa ca ca tại lúc chuẩn bị rất nhiều đan dược, cũng có thể làm dịu nhất thời. Nhưng theo Long Đản lớn lên, những đan dược này tác dụng cũng không lớn. Việt Khắc trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào địa đạo, nhưng mà từ ca ca mất tích đến nay, tẩu tẩu liền bế quan không ra, tái xuất quá lúc liền gây thành bộ dáng như vậy. Cứ như vậy, nàng còn muốn đến xem một chút Việt hồi, xác nhận ca ca mạnh khỏe. Nào biết được, nàng gặp qua Việt hồi sau, liền hôn mê bất tỉnh, tình huống nhanh quay ngược trở lại hạ xuống. Việt Khắc khẩn cầu, cầu thái tử mau cứu tẩu tẩu. Nghe được dính đến Ngao Lâm trong bụng Long Đản, Ngao Tuấn cũng không lo được hỏi đến Việt Trần hướng đi. Trong con mắt của hắn ngân quang lấp lóe, thẳng tắp nhìn tiến vào Ngao Lâm trong bụng. Chỉ gặp Ngao Lâm trong bụng, cũng không giống như một bình thường phụ nữ thai nghén dòng roi giống như, có màng thai bao khỏa, nước ối ngâm. Nàng trong bụng hình như có mặt khác một vùng không gian, mây mù che quấn, linh tê thoáng hiện. Một viên to lớn Long Đản chính nằm ở trong đó, tản mát ra lấp lánh chi quang, ra bên ngoài phóng thích linh khí. Những linh khí này từ cái kia màng thai bên trong tràn ra, tràn nuôi Ngao Lâm nhục thân. Dường như cảm ứng được Ngao Tuấn ánh mắt, Long Đản có chút bất an giật giật. Ngao Tuấn ánh mắt dừng lại. Tên mắt con này vẫn còn biết trả lại mẫu thể, còn tính là có lương tâm. Lập tức, hắn lấy lại tinh thần. Tên mắt con này mới dựng dục bao lâu, không ngờ trải qua có ý thức. Cái này, rõ ràng chính là có người chuyển thế trùng tu a. Ngao Tuấn thần sắc nghiêm túc. Hắn hồn thức khẽ động, liền muốn hướng trong vỏ trứng nhìn lại. Nhưng mà, gọi hắn kinh dị sự tình phát sinh. Vỏ trứng kia bên ngoài hình như có một tầng cấm chế giống như, càng đem thần thức của hắn chặn lại. Lần này coi như không thể coi thường. Phải biết Ngao Tuấn thân là quỷ soái, hồn thức cường đại dường nào. lúc này lại bị cái này nho nhỏ Long Đản cho làm khó rồi, thật sự là thiên phương dạ đàm. Nhưng mà, sự thật thật là như vậy. Cái này, liền do không được Ngao Tuấn không coi trọng. Hắn bấm ngón tay tính đi, lại chỉ cảm thấy phía trước một mảnh mê mang, thần bí khó lường. Hắn không tin tà, gia tăng hồn lực, muốn đem Long Đản nội tình tra cái rõ ràng. Đột nhiên, thiên ý như lao, chém ngang mà đến. Đây là thiên đạo cảnh báo. Hắn như tiếp tục điều tra xuống dưới, phía trước sẽ có đại khủng bố. Rơi vào đường cùng, Ngao Tuấn không thể không thu hồi hồn thức. Nhưng trong lòng hắn, lại là lật lên thao thiên cự lãng. Chắc không được hắn hồn thức nhìn không ra đấy, trong trứng rồng này, rõ ràng chính là một lao quái vật. Tiếp trước chí ít cũng là đại la chi cảnh. Ngao Tuấn có chút phát sầu nhìn xem Ngao Lâm. Chắc không được lấy nàng hóa thần tu vi, còn cung ứng không được trứng rồng này nhu cầu. Lấy trứng rồng này lai lịch, mẫu thể chí ít cũng phải chân tiên chi cảnh mới có thể cung ứng được nó. Đột nhiên, Ngao Tuấn dường như nhớ tới cái gì bình thường, ánh mắt sáng lên. Hai tay của hắn tại trong nhẫn chứa vật một trận lay, đột nhiên móc ra một viên to lớn long châu. Viên này long châu nổi màu bạc, chính là ngân long nhất mạch lão tổ, tọa hóa thời điểm còn xuất lại đồ vật. Trong đó ẩn chứa toàn bộ chân long sau cùng pháp lực tinh huyết, tại bất luận cái gì một đầu ngân long nhất mạch các con, đều có trợ giúp thật lớn. Theo lý thuyết, như vậy chân quý long châu nên cực kỳ đảm bảo, coi chừng cất giữ. Không biết làm tại sao lại quấy đến cái kia một đống linh đan rượu dược bên trong đi, gọi Ngao Tuấn cùng một chỗ hô lộ đến. Lúc đó Việt hồi thúc giục gấp, Ngao Tuấn cũng không coi ra gì, liền như vậy mang theo tới. Nào biết được, hết lần này tới lần khác liền dùng tới nó. Có lẽ đây chính là tiên ý thôi. Lấy trung thiên thế giới có thể luyện chế ra tới đan dược, sợ là còn duy trì không được long đản nhu cầu. Ngao Tuấn âm thầm cảm khái, làm quyết định, hắn cũng không lại trì hoãn. Màu bạc long châu quang mang nội liễm, uy thế không hiện. Nhưng Việt hồi bọn người lại trong lòng bàn tay bóp mồ hôi, như thần uy ép thân giống như, không dám nhìn thẳng. Lại là cái này long châu mặc dù thu liễm tự thần, lại vẫn gọi Việt hồi mấy người có loại cảm giác hãi hùng kết bĩa, thực sự đáng sợ. Ngao Tuấn nâng viên này long châu, đem cẩn thận từng ly từng tí chìm vào Ngao Lâm trong bụng. Chỉ trong nháy mắt, băng phách thần quang đột nhiên tiêu tán, Ngao Lâm sắc mặt lập tức hồng nhuận đứng lên. Chương 506, tiện nghi anh em vợ cầu đề cử. Chương 506, tiện nghi anh em vợ cầu đề cử. Cái này đơn giản so trên đời bất luận cái gì linh đan rượu dược hiệu quả đều tốt. Việt hồi không kìm được vui mừng, nhào tới cầm thật chặt Ngao Lâm tay ngọc, không buông ra. Nhìn thấy Việt hồi động tác, Việt khác lập tức cũng không lo được phát sầu. Cặp mắt của hắn một lập cũng không lo được e ngại Việt hồi. Việt hồi duỗi ra năm ngón tay, đem Việt hồi móng vuốt ngạnh sinh sinh từ Ngao Lâm trong lòng bàn tay tách rời ra. Tiểu tử, ta thế nhưng là ca của ngươi. Việt hồi khỏe mắt kéo ra, không nói đạo. Việt khắc liếc mắt, lạnh giọng một tiếng, nói hai ngươi không phải một người. Ca ca ta mất tích còn chưa trở về đâu. Việt hồi bất đắc dĩ, đành phải nắm lấy Ngao Tuấn hỏi, thế là xong à sao? Phải bao lâu mới có thể khôi phục? Ngao Tuấn lắc đầu, thở dài, nàng trước đây tiêu hao quá mức, thần hồn tinh huyết đều tổn thất không ít, cần từ từ điều dưỡng, tiến hành đan dược phụ trợ, xác nhận có thể mau mau khôi phục. Việt hồi trong lòng vui mừng, có thể cứu liền tốt. Bất quá, nghĩ lại, hắn lại vội vàng hỏi, vậy sau này tứ công chúa gặp lại loại tình huống này lại nên làm cái gì? Hắn lại là biết thai nghén trứng rồng thời điểm không ngắn, sợ Ngao Lâm lần nữa chống đỡ không nổi. Sẽ không. Ngao Tuấn chém đinh chặt sắt nói, ta đem ngân long nhất tộc Long Châu cho nàng, chắc hẳn dựng dục ra cái này Long Tệ Tử, cho là dư xài. Việt hồi lúc này mới thở phào một cái, thai nghén cái này Long Tệ Tử cũng quá khó, về sau nhưng phải nói cho bản thể, gọi tứ công chúa đừng lại có thai. Việt hồi lẩm bẩm, tiếng nói rơi vào Ngao Tuấn trong tai, lập tức gọi hắn lông mày nhíu lại. Tây Hải Long Cung đều ngóng trông Ngao Lâm có thể nhiều thai nghén dòng dõi, đem ngân long nhất tộc phát dương quang đại đấy. Sao có thể như vậy dừng lại? Ngao Tuấn liếc mắt nói, ngươi cho rằng nàng là thai nghén dòng dõi mới hôn mê sao? Việt hồi bọn người ngẩn ngơ, không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem hắn. Trước đây nàng một mực tiêu hao tâm thần, toàn bộ nhờ tự thân ý chí trèo trống. Ngao Tuấn giải thích nói, bây giờ nàng gặp được ngươi, biết ngươi bản thể mạnh khỏe, lúc này mới tâm thần thư giãn, đã hôn mê. Không nghĩ nàng thần hồn cùng pháp lực đều tiêu hao quá mức, cho nên mới không có khả năng bản thân khôi phục. Ngao Tuấn thở dài, khởi chuông phải do người buộc chuông a. Nghe vậy, đám người lúc này mới hiểu ra. Nhưng, đảo mắt lại là một trận ưu sầu. Bọn hắn ai cũng không biết Việt Trần khi nào có thể trở về. Có lẽ trong nháy mắt, có lẽ mấy năm, có lẽ ngàn năm và năm. Ai có thể biết đâu. Có lẽ, tại ngươi bản thể chưa trở về trước đó, ngươi coi hầu ở bên người nàng cho thỏa đáng. Ngao Tuấn một câu kinh người, đem mấy người đều chấn động đến không nhẹ. Đặc biệt là Việt hồi. Hắn vừa mới tấn thăng đến nhất đẳng quỷ sai, chính là tương lai tươi sáng thời điểm. Lúc này mặc kệ, sợ là lại khó tấn thăng. Mà lại, hắn còn chưa nghe nói âm sai có thể xin nghỉ phép. Đặc biệt là hắn chuyện này kỳ xem ra là xa xa khó đợi. Nhưng hắn nhìn xem Ngao Lâm tiểu tụy thần sắc, trung quy là thở dài một tiếng. Thái tử, ta có vài cái cọc chuyện quan trọng, ngươi nhưng phải giúp ta giải quyết mới thành. Nếu không, cái này phía trong lòng luôn nhớ mong lấy, ái ngại a. Việt hồi thở dài. Ngao Tuấn một mực nhìn chằm chằm thần sắc của hắn, thấy hắn như thế nói, lập tức liền cười. Ngươi cứ yên tâm, vô luận chuyện gì, ổn thỏa giúp ngươi làm thỏa đáng. Bản thái tử nếu là không bản sự này, còn có lao tổ đấy. Ngao Tuấn lời nói này bá khí đến cực điểm. Nghĩ đến cũng là, vô luận là minh giới hay là chư thiên vạn giới, đều muốn cho chân long nhất tộc mấy phần mặt mũi. Việt hồi đại hỉ, đội vàng đem chính mình vài cái cọc sự tình phiền lòng nói ra. Thứ nhất, ngươi muốn đi Minh Điện giúp ta xin phép nghỉ, không có khả năng lột đi ta nhất đẳng quỷ sai danh lệch. Chuyện này kỳ sao, lúc nào trở về lúc nào tính. Việt khác đám người khỏe miệng có quát một trận. Hắn lúc đầu không muốn biện hồi lưu lại tâm tư, đều bị hắn cái này không biết xấu hổ lời nói cho tách ra. Đây thật là cứt đúng là đầy hầm cầu điển hình án lệ. Nào nghĩ tới, Ngao Tuấn vung tay lên, không để ý chút nào nói chút lòng thành. Đám người nhìn Ngao Tuấn ánh mắt, lập tức thay đổi. Lệ Đô Quỷ Vương nhìn xem Ngao Tuấn trong ánh mắt, giống như có thâm ý khác. Gặp thứ nhất cái cọc sự tình thỏa, biện hồi tiếp tục nói, thứ hai, lần trước minh giới bên trong có người đại chiến, khiến ta một vị sư minh chuyển sinh đến man hoang thế giới. Cái này thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác hắn chuyển sinh sau hồn phách không được đầy đủ, việc này phải gọi Minh Điện phụ trách, đem ta sư minh kia hồn phách tể tử mới được. Lúc này, chẳng những đám người im lặng, liền ngay cả Ngao Tuấn đều bị hắn luôn luận cho kinh ngạc một cái trước mắt. Đây cũng quá cưỡng từ đoạt lý chút. Hồn phách kia không toàn năng trách Minh Điện sao? Rõ ràng là hắn tự bạo mới hồn phi phách tán thôi, có thể lưu lại một sợi thần hồn chuyển thế, đã là Minh Điện dơ cao đánh khẽ. Lại nói, cái kia minh giới dung chuyển cũng không phải Minh Điện người đánh nhau a, đây thật là cưỡng ép có nổi. Bất quá, Ngao Tuấn đó là cái gì rồng? Long Bá Thiên Xưng Hào cũng không phải đến không. Vì Ngân Long nhất tộc huyết mạch phồn thịnh, hắn nhưng là không thèm đếm xỉa. Ngao Tuấn trầm tư một trận, lại chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn nói, ngươi cứ yên tâm, ta sau khi trở về tìm lão tổ tông đi, nhất định cho ngươi viên mãn giải quyết việc này. Trên miệng hắn nói như vậy, trong lòng thì thầm nghĩ, nếu là Minh Điện không xuất thủ, liền ương lấy lão tổ tông xuất thủ, nghĩ đến hắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nghĩ như vậy, Ngao Tuấn đứng thẳng lên bộ ngực, lòng tin tràn đầy địa đạo, ngươi lại đưa ngươi sư minh kia tin tức cho ta. Việt Hồi khó được nhếch miệng nở nụ cười. Hắn cuống quýt đem man thần tin tức đều cáo chi Ngao Tuấn, sợ hắn tính sai, còn không ngừng căn dặn. Thái tử, ngươi không ngại mang lên âm sai thạch thông, hắn biết việc này, cũng không sợ sai lầm. Ngao Tuấn gật gật đầu, hỏi, còn nước không? Viện Hồi trầm ngưng chỉ chốc lát, thở dài, lại có là tìm kiếm ta cha mẹ của kiếp trước. Việc này Ngao Tuấn biết được, cũng đưa tin đến chân Long đại thế giới, lấy người hỗ trợ tìm kiếm, chỉ là còn chưa có tin tức truyền đến thôi. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái nhẫn chữ vật, ném cho Viện Hồi. Nơi này đều là linh đan diệu dược, khi đối với tứ công chúa hữu dụng, ngươi lại cầm, cân nhắc cho nàng an bảo. Ngao Tuấn bàn giao đạo. Viện Hồi nắm thật chặt chiếc nhẫn, như là nắm chân bảo giống như, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong ngực. Gặp sự tình làm thỏa đáng, Ngao Tuấn mới đối Việt Khắc vẫy vẫy tay. Việt Khắc trong lòng như cũng đắm chìm tại Việt Hồi muốn tìm kiếp trước phụ mẫu trong lúc khiếp sợ, nửa ngày chưa lấy lại tinh thần. Chẳng lẽ ca ca đã thức tỉnh mê trong thai, biết được kiếp trước, cũng muốn đi tìm kiếm cha mẹ của kiếp trước sao? Vậy hắn có thể hay không bỏ lại bọn ta, cũng không tiếp tục nhận chúng ta? Không, sẽ không. Ca ca không phải người như vậy. Việt Khắc tâm loạn như ma, ngay cả Ngao Tuấn gọi hắn cũng không kịp phản ứng. Hay là Kim Linh vô bờ vai của hắn? Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Tiền bối, ngài gọi ta. Việt Khắc chỉ mình, mê mang mà nhìn xem Ngao Tuấn. Ngao Tuấn nhìn xem hắn mơ hồ dáng vẻ, cười cười, không sai, ngươi đến cho ta cực kỳ nói một chút, nhà ngươi có mấy miệng người, ca của ngươi lại là như thế nào mất tích. Hỏi lời này Việt Khắc trong lòng run lên. Hắn nhìn thấy Ngao Tuấn, thầm nghĩ trong lòng, Đông Hải Long Cung bên trong nghiêm chỉnh đại cứu tử cũng không đến hỏi thăm những này, cái này âm giàn Tây Hải Long Cung tiện nghi anh em vợ, ngược lại là rất để tâm. Chương 507, ngươi nhìn ta là được rồi. Chương 507, ngươi nhìn ta là được rồi. Ngao Tuấn tra hỏi. Việt Khắc không rất đáp. Tại Ngao Tuấn động đo hết thể dưới ánh mắt, Việt Khắc không dám giấu giếm. Từ Việt gia gia thế, lại đến Việt Trần mất tích, Việt Khắc không rõ chi tiết, hết thể nói cho hắn. Việt Trần gia thế, trước đây Việt Hồi sớm đã tại Long Cung nói qua. Lần này bất quá là Ngao Tuấn thăm dò Việt Khắc thôi. Bất quá, đợi nghe được Việt Trần lọt vào vết nứt không gian, đã mấy năm chưa về thời điểm, Ngao Tuấn không khỏi lại duỗi ra ngón tay, bấm nốt ngón tay một phen. Việt Khắc đầy mặt mong đợi nhìn xem hắn, hy vọng hắn vị này quỷ soái có thể đo lường tính toán ra Việt Trần phương vị. Nhưng mà, bất quá một lát, Việt Khắc ánh mắt liền ảm đạm xuống. Lại là lấy Ngao Tuấn quỷ soái tu vi, lại cũng đo lường tính toán không ra Việt Trần đến cùng lưu lạc phương nào. Ngao Tuấn chép miệng một cái ba, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây thật là quái sự mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều a. Cái này từng có quái sự, nhưng tất cả đều gọi hắn đủ phải. Ngao Tuấn không tin tà, thầm nghĩ, lão tử còn cũng không tin, trở về tìm lão tổ tông đo lường tính toán đi. Thấy nơi đây lại không việc khác, Ngao Tuấn căn dặn Việt Hồi nói, ta đi trước, ngươi nhưng phải xem trọng tứ công chúa, chớ để cho ra lại đường rẽ, có việc về minh giới tìm lão tổ tông. Quẩn xuống câu nói này sau, Ngao Tuấn liền thân hình thoát một cái, rời Lệ Đô vương phủ, trở về U Minh. Từ hắn sau khi đi, tĩnh mịch tim mắng cửu lũ chi địa mới sống lại. Chỉ một thoáng, các nơi khí tức phóng lên tận trời, đều hướng Lệ Đô vương phủ mà đến. Thấy vậy, Lệ Đô Quỷ Vương nhíu nhíu mày, vung tay lên. Vương phủ cửa lớn ầm ầm đóng cửa, cấm chế mở rộng, đem bên ngoài mơ ước ánh mắt đều ngăn tại ngoài cửa. Ba ngày đi qua, tại mọi người chờ đợi dưới ánh mắt, Ngao Lâm rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Nàng vừa mở ra mắt, liền nhìn chung quanh. Ta ở chỗ này. Viện Hồi mau tới trước, muốn nắm chặt tay của nàng, lại có chút do dự. Ngao Lâm lại là không chớp mắt nhìn xem hắn, lập tức vài không thể nghe thấy thở dài một cái. Việt Hồi trong lòng run lên, vội nói, về sau ta thường buổi tiếp ngươi, thẳng đến hắn trở về. Ngươi nhìn ta, liền biết hắn có được hay không. Ngao Lâm ánh mắt chấn động, có trong nháy mắt mừng rỡ. Bất quá, rất nhanh, nàng liền bị trong thân thể biến hóa cho kinh đến. Nàng hôn mê một trận, tại sao so trước đó còn tốt hơn chút? Chẳng lẽ, dùng chuyện gì bảo đàn phải không? Ngao Lâm hơi nghi hoặc một chút nội thị tự thân. Vừa xem xét này, nhưng làm nàng cho kinh sợ. Trong cơ thể của nàng, khi nào sinh ra lớn như vậy Long Châu? Gặp Ngao Lâm mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Việt Hồi đem trước đây tình huống nói nàng nghe, giải thích Long Châu nơi phát ra. Ngao Lâm nhẹ nhàng thở ra, mừng rỡ không thôi. Nàng có dự cảm, có viên này Long Châu, trong bụng nàng trứng rồng, nhất định có thể an toàn giáng sinh. Chỉ 3 ngày mà thôi, bụng của nàng vậy mà lại lớn một chút. Nàng nhẹ nhàng nuốt ve hở ra bụng dưới, đem việc Trần biến mất ưu sầu, tạm thời bỏ đi. Kim Linh đột nhiên nói Diệu Cảnh chân nhân ngay tại luyện chế đan dược, ít ngày nữa đưa tới. Thông môn hảo ý, Ngao Lâm cũng không tính cự tuyệt. Nàng nhẹ gật đầu, đứng người lên, hướng mấy người nói ra, đi, chúng ta đi về nhà. Nàng tạm thời không chuẩn bị về thông môn, dự định ngay tại Việt Gia thôn dưỡng thai, thẳng đến Việt Trần trở về. Đối với cái này, mấy người cũng không có ý kiến. Sau đó, mấy người cảm ơn Lệ Đồ Quỷ Vương, ra Cửu Vũ chi địa, bay qua Phục Lân Sơn, về tới Việt Gia thôn. Lý Thị đột ngột vừa thấy được Việt Hồi, liền mừng rỡ không thôi gọi thẳng, Trần Ca Nhi trở về. Việt Hồi thân thể một trận, lập tức cũng tiến ra đón, thẳng gọi cha mẹ. Hắn gánh chịu Việt Trần tuổi nhỏ lúc toàn bộ ký ức, đối với Việt gia người, không phải là không có tình cảm. Cái này hai mẹ con cái ôm ở cùng một chỗ, quan sát lẫn nhau. Ngược lại là sau lưng Việt Khác, nhếch miệng. Gia hỏa này, muốn tu hú chiếm tổ chim khách phải không? Hừ, có hắn Việt Khác tại, mơ tưởng đạt được. Việt Khác bước nhanh đến phía trước, đem Việt Hồi gần mở. Mẹ, Hải Nhi có thể nghĩ ngươi, ngươi cũng nhìn xem Hải Nhi thôi. Việt Khác ưỡn nghiêm mặt, hướng Lý Thị nũng nịu. Ngươi cũng lớn bao nhiêu? Con nhóm nhẹo, xấu hổ là không xấu hổ. Lý Thị cười nói, hai đứa con trai đều trước người, là nàng cao hứng nhất sự tình. Bất quá, Trần Ca Nhi, thế nhưng là tu hành gian khổ. Ngươi nhìn ngươi cũng biến dạng. Lý Thị đau lòng đạo. Đám người trì trệ, bầu không khí một trận trầm mặc. Lý Thị có trong nháy mắt kinh hoàng. Nàng bận bịu nhìn mọi người một cái, nói đây là thế nào? Thế nhưng là ta không nên hỏi. Việt Hồi lắc đầu, cười nói, mẹ, là ta tu hành thời gian lâu, hình dạng tự nhiên sẽ biến, cũng không được khác, ngài chớ lo lắng. Lý Thị cẩn thận nhìn thấy hắn, lại đang trên người hắn lục lọi mấy lần, gặp hắn cũng không thụ thương, mới yên lòng. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Nàng lại đến xem Ngao Lâm, thấy mặt nàng sắc bị trước đó mạnh lên rất nhiều, không khỏi đối với Việt Hồi danh mánh cười cười. Việt Hồi sắc mặt đỏ lên, vị Lý Thị liền hướng trong phòng đi. Hắn vừa đi vừa nói, mẹ, chúng ta ở trong nhà ở thêm chút thời gian, bồi tiếp ngài cùng cha, đợi đến ngài tôn nhi xuất thế, như thế nào? Lý Thị đại hỉ, đây chính là nàng một mực hy vọng sự tình đấy. Bất quá, nàng dừng một chút, lại nhìn xem Việt Hồi, nghi ngờ nói các ngươi ở đây bồi tiếp ta và ngươi cha, chẳng lẽ không tu luyện à? Cái này có thể không thành. Lý Thị không ngừng lắc đầu, lại kinh nghi không chừng địa đạo, hẳn là các ngươi xảy ra chuyện gì phải không? Nàng nắm thật chặt Việt Hồi tay, chỉ cảm thấy lạnh buốt một mảnh. Việt Hồi bất động thanh sắc rút về tay, bị Lý Thị khuỷu tay. Mẹ, ngài chớ nghĩ lung tung, chẳng qua là ngài cùng cha niên kỷ lớn, chúng ta suy nghĩ nhiều bồi bồi các ngươi thôi. Mà lại, cái này tu luyện cũng coi trọng khổ nhàn kết hợp, tu tâm dưỡng tính, chúng ta ở đây bồi nhị lão, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Việt Hồi một trận lưỡi rực rỡ hoa sen, đem Lý Thị dô đến xoay quanh, lập tức tin chuyện hoang đường của hắn. Tại Việt Hồi bồi tiếp Ngao Lâm ở tại Việt Gia thôn dưỡng thai thời điểm, Việt Trần tại tiểu hỗn độn bên trong, rốt cục đem động hư cảnh giới tu luyện biến mãn. Hắn tại cái này tiểu hỗn độn bên trong không biết chờ đợi bao nhiêu năm tháng, chỉ cảm thấy tâm thần cực kỳ mỏi mệt, rất muốn trắng trợn phát tiết một trận. Mỗi khi lúc này, hắn liền sẽ bắt lấy hỗn độn bên trong tân sinh giống loài một trận mãnh liệt nện. Không sai, chỗ này tiểu hỗn độn không biết đã trải qua bao nhiêu năm, trong đó đã dựng dục ra rất nhiều giống loài. Những này nguyên sinh giống loài vừa xuất thế liền cực kỳ phách lối, cho là chính mình có thể thống nhất hỗn độn, xương vương xương bá. Bởi vậy, lúc bắt đầu, những giống loài này bọn họ nhao nhao xuất thủ, đại chiến không ngừng. Bọn hắn đem cái này tiểu hỗn độn quấy đáng động đến đáng không chịu nổi, mấy lần từ lớn hỗn độn bên trong hấp thụ hỗn độn chi khí, bổ sung tự thân. Về sau, những này nguyên sinh giống loài liền treo chọc đến đang tìm bảo Khổng Du ba người trên đầu. Cái này có thể chọc tổ ong vào vẽ. Khổng Du đó là ai? Đó là một cái vô lý đều muốn quấy ba phần, gặp sóng đảo ba chỗ chim. Cái này đưa tới cửa chỗ tốt, hắn há có thể buông tha. Bởi vậy, ba người bọn hắn liền một bên tâm bảo, một bên đem những này đánh đến tận cửa giống loài, đánh mẹ hắn cũng không nhận ra. Sau khi đánh xong, thuận tiện đem bọn hắn sen lẫn pháp bảo cho bớt đi, cũng là kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy. Nếu là không có sen lẫn pháp bảo giống loài, cái kia không có ý tứ, chỉ có bán mình gắn nợ mới thành, vạn không có toàn thân trở ra đạo lý. Chương 508, hỗn độn ba tộc cầu bình luận chương 508, hỗn độn ba tộc cầu bình luận trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu hỗn độn bên trong tân sinh vật trùng, nhìn thấy ba người bọn họ liền xa xa tránh đi, sẽ không lại cho bọn hắn đưa chỗ tốt. Mà những này mất sen lẫn pháp bảo giống loài bọn họ, lại thành quần kết đội đi cướp đoạt người khác pháp bảo. Liên như vậy, toàn bộ tiểu hỗn độn bên trong hỗn loạn không chỉ, hỗn độn khí lưu cuồng bạo không chịu nổi. Một ngày này, Việt Trần mở hai mắt ra. Trong con mắt của hắn tối tăm mở mịt một mảnh, cả người bao khỏa tại hỗn độn khí lưu bên trong, hô hấp kéo dài. Hô. Việt Trần phun ra một ngụm trọc khí, phía trước hỗn độn bên trong lập tức nổi lên trận trận rung chuyển. Ta nếu muốn hợp đạo, cần đem âm dương ngũ hành pháp tác hợp lại làm một hóa hỗn độn, mới có thể hợp cái kia chí cao vô thượng hỗn độn đại đạo. Việt Trần âm thầm trầm ngâm, trong lòng bắt đầu là hợp đạo chi lộ dự định. Hợp đạo chính là hình thần đều diệu, giữ đạo hợp chân. Đến một bước này, muốn xác định về sau trô đi phương hướng, ngươi tu luyện là loại nào đạo, liền muốn hợp loại nào đạo. Con đường ngàn ngàn vạn, ngươi có thể đi chỉ có một đầu. Lại, trên con đường này, trăm tàu tranh lưu, thiên phàm đua thuyền. Mà muốn đến cái kia chí cao vô thượng đạo tổ chi cảnh, cần chiến bại trên con đường này tất cả mọi người. Tất cả cùng ngươi tu luyện cùng một con đường người, đều là ngươi địch nhân. Trừ phi ngươi có thể cách khác kỳ quặc, đi đến một đạo khác đồ. Tỷ như Việt Trần tu luyện đại ngũ hành âm dương kiếm quyết cùng thần tiêu lôi pháp, hắn có thể hợp âm dương chi đạo, ngũ hành chi đạo, lôi pháp chi đạo. Nhưng hắn đối với mình không gì sánh được tự tin, chỉ nguyện hợp cái kia độc nhất vô nhị hỗn độn chi đạo. Cái này cùng đơn hợp nhất nói tới nói, khó khăn vô số lần. Cần biết, hỗn độn bao hàm vạn vật pháp tắc, hắn lại nơi nào có cái kia rất nhiều thời gian đi lĩnh hội vạn vật pháp tắc. Cũng may, vận khí của hắn không sai, bị hút vào đến cái này tiểu hỗn độn bên trong đến. Nơi này quả thực là cho hắn chế tạo riêng đồng dạng. Hỗn độn chi khí tùy ý hắn hấp thu, vô số pháp tắc tùy ý hắn lĩnh hội. Lại, hỗn độn không nhiều năm, thời gian ở chỗ này giống như là đình chỉ bình thường. Việt Trần bị vây ở nơi đây không biết đã bao nhiêu năm, các loại pháp tắc tìm hiểu không ít. Đối với hợp đạo, đã có ý nghĩ rõ ràng. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, nhẹ giọng quát, trở về. Đang cùng Khổng Du cùng Tôn Hầu Tử cùng một chỗ du lịch hỗn độn nguyên thần pháp thân, lập tức biến sắc. Ta phải đi. Hắn vội vã nói xong, liền hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất tại một người một chim trước mặt. Tôn Hầu Tử nháy mắt mấy cái, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tiểu tử này, sợ là muốn hợp đạo. Ngươi đây? Hắn hướng Khổng Du hỏi. Khổng Du ngóc lên linh quan, tự tin nói, bản đế tuyệt đối tại hắn đằng trước hợp đạo. Đi trước một bước. Nói đi, hắn lông đuôi lay động, vũ sát thần quang phóng lên tận trời, bổ ra hỗn độn, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Ta lão Tôn liền biết, gia hỏa này quả nhiên ẩn giấu một tay. Tôn Hầu Tử cười nhạo một tiếng, hai mắt kim quang bay thẳng mà ra, chiếu xạ hỗn độn. Một lát sau, hắn tự lẩm bẩm, đều đi, còn lại ta lão Tôn một cái, cũng tìm một chỗ ổ lấy đi, tọa sơn quan hổ đấu lạc. Thoại âm rơi xuống, cái này con khỉ lăng không lật lên một cái bổ nhào, thoáng chốc cũng biến mất tại nguyên chỗ. Thời gian đung dung, không biết đi qua bao lâu, tiểu hỗn độn bên trong tranh đấu càng thêm kịch liệt. Vô số giống loài bị hình thần câu diệt, huyết nục biến thành người khác khẩu phần lương thực. Ở dưới tình huống này, rất nhiều giống loài đành phải ôm thành một đoàn, tạo thành từng cái thế lực. Một ngày này, một đạo giống như kim thạch đánh giống như âm thanh chói tai, vang vọng tại mọi người trong thai, ta chính là Sích Vũ Thiên Bằng, nay được tôn sùng là phi cầm đứng đầu, đông đảo cầm vũ cần nghe ta hiệu lệnh, nếu có vi phạm, nhất định chém chi. Nói xong, hỗn độn chi khí cuồn cuộn, một đạo che khuất bầu trời to lớn bằng ảnh hành kích hỗn độn. Nó trên cánh chim thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, một cái trong khi vỗ cánh, liệt diễm rơi xuống hỗn độn, như trong chảo dầu tiến vào nước lạnh, ầm vang bạo hưởng. Sích Vũ Thiên Bằng uy thế vừa mới hiện lộ xong, liên tiếp giống to âm thanh, chấn động hỗn độn. Ta chính là cựu đầu thần giao, nay được tôn sùng là lân giáp chi lấy, đông đảo lân giáp bộ tộc cần nghe ta hiệu lệnh, người vi phạm, nhất định chém chi. Vốn lượng ngàn trượng to lớn thần giao, chín cái đầu lâu to lớn mở ra miệng to như chậu máu, ngửa mặt lên trời cuồng hống. Nó uy áp chấn động hỗn độn bên trong thoáng chốc lại lắng lại một cái chớp mắt. Cựu đầu thần giao vừa giống xong, một đạo thần ma thanh âm không cam lòng rớt lại phía sau giống như, cũng phát ra giống to một tiếng. Ta chính là Thông Tí Ma Biên, nay được tôn sùng là tẩu thú đứng đầu, đông đảo tẩu thú chi thuộc nhất định được nghe ta hiệu lệnh, người vi phạm, nhất định chém chi. Vâng. Thông Tí Ma Biên thân cao ngàn trượng, như đỉnh tiên lập địa cự nhân giống như, tay cầm tử kim cù long đồng, uy thế dọa người. Tiếng nói của hắn vừa dứt, ở vào không biết tên chi địa tôn hầu tử, đột nhiên mở to mắt. Con khỉ một đôi mắt kim quang nổ bắn ra, khỉ truy liệt khai lão đại, hắc hắc. Rốt cục gọi ta lão tôn chờ đến. Con khỉ này hoan thiên hỉ địa liền muốn xông lên phía trước, nhưng lại bỗng nhiên một trận. Hắn đem đầu lắc thành trống lúc lắc giống như, lẩm bẩm nói, không tốt, không tốt. Ta lão tôn bây giờ không so được lúc trước, thế đơn lực ồ, vẫn là chờ cái kia hai cái xuất quan, lại bàn bạc kỹ hơn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, con khỉ này trầm xuống khí, đem mọi loại tâm tư thu hồi, vẫn bê quan đi, chỉ để lại một tia tâm thần, thời khắc chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Từ khi hỗn độn bên trong hình thành tạo thế chân vạc cục diện sau, tranh đấu dần dần ít đi rất nhiều, cho đông đảo giống loài nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm. Tuế nguyệt như toa đưa, tại Sích Vũ Thiên Bằng ba thú đóng đô hỗn độn sau, không có qua một số năm, chỗ này tiểu hỗn độn bên trong lại có một người lực lượng mới xuất hiện. Người này tự xưng cổ hoàng, hắn thực lực siêu nhiên, thường xuyên tại tam tộc bên trong du tẩu. Bất quá, cũng bởi vậy, tại tam tộc bên trong cũng kết không ít cửu gia. Một ngày này, Thanh Hoàng bị tam tộc liên thủ truy kích lúc, mắt thấy không chỗ có thể trốn. Trong lòng của hắn tức giận, quyết tâm địa đạo, đã các ngươi không gọi bần đạo tốt hơn, dứt khoát nhất phách lương tán. Nói xong, Thanh Hoàng giơ lên trong tay cổ hoàng thanh trượng, hướng trước mắt hỗn độn hung hăng một bổ. Trong chốc lát, hỗn độn như bị người xé mở hai nửa bình thường, địa thủy hỏa phong không ngừng cuộn, hư không thần lôi đầy trời. Ngươi dám? Tam tộc người vừa kinh vừa sợ, nhao nhao quát mắng. Bọn hắn sinh tại hỗn độn, lớn ở hỗn độn, rời đi hỗn độn cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ trong khắp thời gian này, tam tộc người liền chết tại hư không thần lôi phía dưới không ít. Thanh Hoàng cười ha ha, càng thêm ra sức đánh tan hỗn độn. Thanh khí lên cao, chọc khí chìm xuống, hư không thần lôi chém nát hoang vu. Bên trên, không giết hắn, hỗn độn khó giữ được. Sích Vũ Thiên Bằng cùng Thông Tí Ma Viên mấy người cũng xông tới, trong tay pháp bảo không ngừng hướng Thanh Hoàng công kích mà đi. Trong nháy mắt này, đang lúc bế quan Việt Trần cùng Khổng Du con khỉ toàn diện mở hai mắt ra. Thời cơ tới. Ba người không hẹn mà cùng khẽ nói. Con khỉ nhất là đội vàng sao động. Hắn toàn thân lông vàng không ngừng run run, khí tức cấp tốc lên cao. Chỉ trong phiến khắc, con khỉ này liền chiến ý dâng cao, giữa lúc giơ tay nhấc chân, giống như có thể lay trời. Phanh. Con khỉ màu vàng nhún người nhảy lên, trong tay đại đổng màu vàng ngang nhiên đánh ra. Cho ta lão tôn chết đi. Chương 509, thiên ý như đao cầu để cử chương 509, thiên ý như đao cầu để cử đầu chuyển tinh di giống như, tựa như hoàng kim đúc kim loại đại bổng màu vàng, trong nháy mắt liền dễ như trở bàn tay đánh vào Thông Tí Ma Viên trên lưng. Trực tiếp đưa nó đánh cho gân cốt đứt gãy, miệng phun huyết dịch màu vàng. Giống. Hạng ra áo túi cơm, muốn chết. Thông Tí Ma Viên tức giận, hai con ngươi phóng xuất ra lạnh thấu xương sắc ý, tràn ngập hỗn độn. Giết. Thông thí ma viên toàn thân nở rộ hắc quang, mỗi một cây lông tóc đều tràn đầy một cô yêu dị thần vận. Trong chớp mắt, cái này ma vượn liền buông tha thanh hoàng, như là gặp vạn thế cửu nhân giống như, xông về Tôn Hầu tử. Đến hay lắm. Mắt thấy cái này ma vượn độc thân đến chiến, Tôn Hầu tử nhếch miệng cười to, trong đôi mắt kim quang càng thêm sáng chói. Đồng ảnh màu vàng đầy trời, Tôn Hầu tử nên đón tiếp lấy. Bành! Bành! Hai cái con khỉ rất nhanh liền đánh cho hỗn độn vỡ tan, hư không thần lôi không ngừng nổ vang, giống như chỗ này tiểu hỗn độn đang không ngừng tiêu rên. Một bên khác, gặp con khỉ đại phát thần uy, Khổng Du cũng không cam chịu yếu thế. Bá! Ngũ sát thần quang quét sạch hỗn độn, trùng trùng điệp điệp xông về Xích Vũ Thiên Bằng. Xoẹt! Xích Vũ Thiên Bằng cảnh giác, màu đỏ to lớn lợi trảo ánh lửa đại thịnh, xé rách hỗn độn, đón nhận ngũ sát thần quang. Khổng Du chỗ nào hỏng, gặp hôm nay bằng trực tiếp lấy nhục thân đo lấy, ngũ sát thần quang đột nhiên biến đổi, biến thành một thanh hung lệ ngũ sát đại đao. Bang! Ngũ sắc đại đao hung hăng chạm tại cự trảo màu đỏ phía trên, dòng máu đỏ sẫm nhỏ xuống hư không, chớp mắt biến mất tại mọi người trước mắt. Nha nha phi, liền ngươi hùng dạng này còn muốn làm phi cầm đứng đầu? Tại bản đế trước mặt, ngươi vĩnh viễn là cái đệ đệ. Khổng Du thỉnh thoảng mở miệng niệm ai, đem cái Xích Vũ Thiên Bằng cho tức giận đến Tam Thi Thần Bảo Kiêu, thật không thể đem hắn chém giết tại chỗ. Mà Viết Trần cũng chưa nhàn rỗi, hắn tại cái này tiểu hỗn độn bên trong, vô thanh vô tức hợp hỗn độn đại đạo, đang muốn biện pháp phá vỡ hỗn độn, rời đi nơi đây lúc, hỗn độn bên trong liền bạo phát đại chiến. Trong nháy mắt đó, trong đầu hắn linh quang đột nhiên lóe lên. Như vậy cơ hội tuyệt vời, nếu là có thể bổ ra thiên địa, hóa hỗn độn là thế giới, chẳng phải là rất nhanh liền có thể về nhà. Chỉ bất quá, bổ ra thiên địa sau, cũng nên có trèo chống đồ vật thôi. Quân không thấy, cái kia bản cổ đại thần, bổ ra thiên địa sau, rơi vào đường cùng, cũng đành phải lấy tự thân hóa thành đỉnh thiên lập địa cự nhân đến trèo chống mới sinh thiên địa. Việt Trần trong mắt đi lòng vòng, liền chăm chú vào thanh hoàng trên thân. Lấy như vậy xu thế đến xem, cái này thanh hoàng, nhất định là người ứng tiếp. Kẻ chết thay tìm được, Việt Trần nhưng lại chưa nóng lòng tiến lên. Mắt thấy tại tam tộc dưới vây công, thanh hoàng độc lập khó chống, đã thụ thương không nhẹ sau, Việt Trần mới ngang nhiên xuất thủ. Vạn kiếp thần kim đỉnh dâng lên xích hà, như một đạo cửu thải thần thác nước, lại như bông dương, sóng biển ngập trời. Việt Trần tay nâng cửu thải tiểu đỉnh mà đến, quay đầu liền hướng tam tộc phía trên chủ tới. Đồng thời, trong tay của hắn hỗn độn khí tràn ngập, hóa thành đạo đạo kiếm khí, hướng bốn phương tám hướng chém tới. Oanh! Vạn kiếp thần kim đỉnh như là mở ra một thời không khác, vô lượng cửu thải thần hà, đem tam tộc trì bá phủ. Hóa! Việt Trần quát to một tiếng, bị thần hà bao phủ ở bên trong tam tộc người, sợ hãi phát hiện trên người bọn họ pháp lực vậy mà đang bị cái kia cựu thải hào quang cho hóa thành hư vô. Đây là Việt Trần hợp đạo đằng sau, từ hỗn độn chi khí bên trong suy nghĩ ra một cái đại sát chiêu. Hỗn độn có thể đồng hóa và bật, hắn hợp hỗn độn chi đạo sau, tự nhiên cũng có thể làm đến việc này. Chỉ bất quá, hắn bây giờ vừa mới hợp đạo, ngay cả trên đỉnh tam hoa cũng không kết xuất, đồng hóa vạn vật đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Lấy trước mắt hắn cảnh giới, có thể đồng hóa pháp lực đã là khó lường. Những người này không biết, còn tưởng rằng pháp lực của bọn hắn bị hóa thành hư vô. Lại chỗ nào hiểu được, những này bị đồng hóa mất pháp lực đều bị vạn kiếp thần kim đỉnh cho hấp thu sạch sẽ. Tại cái này tiểu hỗn độn bên trong chờ đợi vô số tuế nguyệt, vạn kiếp thần kim đỉnh sớm đã sinh ra một chút chân linh, thành tựu thuần dương. Bây giờ nó đã chân chính trở thành Việt Trần đại sát khí, có thể chịu được đại dụng. Có Việt Trần ba người xuất thủ, thanh hoàng áp lực hóa giải rất nhiều. Nhưng hắn vẫn muốn đối mặt cựu đầu thần giao đầu này bá chủ. Vỡ tan hỗn độn bên trong, địa thủy hỏa phong không ngừng hiện lên, khi thì phá vỡ hỗn độn hóa thành thiên địa, khi thì lại hỗn độn khí tràn ngập, uy phục nguyên dạng. Cựu đầu thần giao tại tam tộc thủ lĩnh bên trong cũng là đỉnh cấp tồn tại. Thanh hoàng đối mặt hắn áp lực lớn. Ngươi hủy diệt hỗn độn, đáng chết. Thần giao tê minh lấy chín cái to lớn đầu rắn của ngũ, mở ra miệng to như chậu máu, phun ra chín loại thần quang, dung chuyển hỗn độn, lấy một loại vô địch chi thế, muốn đem thanh hoàng diệt sát. Giết. Thanh hoàng toàn thân nhuốm máu, thần sắc điên cuồng. Cổ hoàng thanh trượng lần nữa bổ ra hỗn độn, đón nhận chín đạo chu thiên diệt địa thần quang. Giờ khắc này, Việt Trần tâm đều nhấc lên, sợ hắn đánh không lại cựu đầu thần giao, như vậy ngọn củ tỏi. Nếu là thanh hoàng như vậy vẫn lạc, hắn ở đâu lại đi tìm như vậy thích hợp khai thiên nhân tuyển? Cũng may, thanh hoàng tại tam tộc ở giữa du tẩu, tự có một thân bản sự. Hắn cùng cựu đầu thần giao tương xứng, tám lạng nửa cân. Người này nhất giao đánh đến hỗn độn không ngừng nổ tung, mới sinh thiên địa cũng bị xoắn thành bột nhau giống như, mắt thấy liền muốn khép lại. Một kích sau khi tách ra, thanh hoàng lau lau vết máu ở khóe miệng, nhìn xem ngay tại khép lại thiên địa, đột nhiên cười ha ha. Bần đạo chết, các ngươi cũng chớ có nghĩ sống. Nói đi, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo đỉnh tiên lập địa tự nhân. Cổ hoàng thanh trượng cũng theo chủ nhân, hóa thành vạn trượng. Bỏ sát, cho bần đạo chết đi. Vạn trượng cự nhân đưa tay chụp tới, thân có ngàn trượng cựu đầu thần giao, liền bị hắn nhẹ nhàng nắm vào trong lòng bàn tay. Ngươi dám? Cựu đầu thần giao cực kỳ sợ hãi, cũng đợi buộc phát bản nguyên, cùng thanh hoàng phân cao thấp. Nhưng mà thanh hoàng cũng không cho nó cơ hội. Lòng bàn tay của hắn trùng điệp một nắm. Đùng! Linh tê chợt hiện, bầu trời tản mát huyết vũ, vô tận pháp lực phiêu tán rơi dụng tại cái này ngày tại khép lại thiên địa. Một sát na, vùng thiên địa này linh khí đều tăng vọt một bậc. Thanh hoàng lưu luyến không rời mắt nhìn hỗn độn bên trong, nơi đó đã từng cũng là nhà của hắn a, hắn mắt mang vô hạn hận ý nhìn xem số lượng không nhiều tam tộc người, đột nhiên hét to nói mấy vị đạo hữu nếu là có thể đem những này khoác vậy mang giáp hạng người đều chém xuống, cái này tân sinh thiên địa đều về mấy vị tất cả. Việt Trần trong mắt khẽ động. Một cái tân sinh thiên địa, cơ duyên ở khắp mọi nơi, dù là đem nơi đây làm đệ tử bọn họ lịch luyện chỗ, cũng là vô thượng cơ duyên. Lại, có thanh hoàng hứa hẹn, hắn cùng vùng thế giới này cũng không cần kết xuống bao lớn nhân quả. Hắn khẽ bước cằm, xem như đồng ý việc này. Gặp hắn gật đầu, Khổng Du mới một quyền đem Xích Vũ Thiên bằng cánh cho đánh cho nát nhừ, xem như tỏ thái độ. Gia hỏa này, trước sớm một mực tại ẩn giấu thực lực, bây giờ gặp có chỗ tốt, mới coi là có động lực muốn liều mạng. Về phần con khỉ, hắn một lòng chỉ nhìn chằm chằm Thông Tí Ma Viên, đối với Thanh Hoàng lời nói, ngẩng mặt làm ngơ. Thanh Hoàng thở dài một tiếng, cười khổ nói, thiên ý như lao a. Hắn hao hết bản nguyên, chỉ muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận lúc, đầy ngập phẫn uất. Chương 510, Thanh Hoàng hóa 10.000 vật. Chương 510, Thanh Hoàng hóa 10.000 vật. Bây giờ Thanh Hoàng hóa thành vạn trượng cự nhân, đỉnh thiên lập địa, mới hiểu được tới, hết thảy tự có định số. Nhưng mà, lúc này hiểu được, cũng đã chậm. Hắn bản nguyên đã hao hết, cũng nhịn không được nữa thần thể rút về. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thân thể hóa thành núi cao, huyết dịch hóa thành dòng sông, xương cốt hóa thành núi đá, hai mắt hóa thành nhật nguyệt. Đạo hữu tạm biệt. Việt Trần trịnh trọng đi một cái đạo vái chào. Liền ngay cả ngay tại đem Xích Vũ Thiên bằng đặt ở hư không đánh tơi bởi Khổng Du, cũng vỗ cánh hô to, đạo hữu tạm biệt. Chá. Dường như đáp lại bình thường, Thanh Hoàng thần hồn phát ra cuối cùng một đạo tiếng oanh minh, như vậy tiêu tán tại thiên địa. Trong chốc lát, thiên địa gào thét, có thương xót đạo âm chuyển sướng, bầu trời trống rỗng rơi ra huyết vũ. Sau đó, thanh khí lên cao, cho khí chim xuống, vô số đạo bảo quang từ hỗn độn bên trong xung ra, vẩy xuống mảnh này mới sinh thiên địa. Việt Trần mắt sáng lên, móc ra một cái vạn kiếp thần kim đỉnh hướng không trung ném đi. Như lô đen miệng đỉnh hiện hiện, đem cái kia đẩy trời thanh khí cho thu nạp không còn. Rầm rầm rầm. Hư không vang lên trận trận sấm rền, toàn bộ thiên địa tràn ngập một tầng màu huyền hoàng, vạn vật nảy mầm. Trong đó một đại đoàn huyền hoàng chi khí vọt tới Việt Trần trước người, dung nhập vào hắn trong thân thể, trong nháy mắt bị hắn cho hấp thu. Có khác một đạo ít hơn chút huyền hoàng chi khí hạ xuống Khổng Du trên thân, bị hắn cũng đều hấp thu. Cuối cùng một đạo nhỏ nhất huyền hoàng chi khí rơi xuống con khỉ trên thân, thẳng mừng đến hắn mặt mày hớn hở, ra tay càng thêm hung lệ mấy phần. Công đức chi khí, tốt như vậy sự tình đều bị ta lão tôn cho đủ phải. Cái kia ma bượng, ngươi hay là mau mau chết thôi, lại cho lão tôn đến điểm công đức chi khí. Con khỉ thét dài một tiếng, màu vàng đồng ảnh xuất quỷ nhập thần, đem Thông Tí Ma Viên đánh cho gân cốt phá toái, huyết dịch bao táp, thưa không sụp đổ. Suýt nữa đem cái này sơ khai thiên địa một lần nữa quy phục hỗn độn. Thấy thiên địa đã mở, Việt Trần cũng không lưu tay nữa. Vạn kiếp thần kim đỉnh tại hư không chìm nổi, nở rộ vạn trượng thần quang. Tam tộc còn lại hỗn độn nhóm sinh vật lập tức kinh hoàng chạy trốn. Nhưng mà miệng đỉnh tiếc như có một thế giới khác giống như truyền đến hấp lực to lớn, gọi chúng nó vô luận như thế nào đều vùng thoát khỏi không được. Tại mang xuống chúng ta đều muốn bị đồng hóa, liều mạng với ngươi. Có hỗn độn sinh vật gào thét, liều mạng với ngươi. Giống, lệ, thú loại gào thét, thân điệu kêu to, liên tiếp vang vọng vùng thiên địa này. Và anh, tiếng nổ cực lớn lên, toàn bộ mới sinh thế giới bị tạc đến hư không vỡ vụn liên miên, lung lay sắp đổ. Trời nghiêng, hư không thần lôi tái hiện, phản phất tận thế thì đến, đánh tan cả vùng đại địa, mắt thấy mảnh thế giới này lại phải quay về hỗn độn. Ở thời khắc mấu chốt này, Việt Trần ngửa mặt lên trời gào to, đem thân cùng thần đều vùi đầu vào vạn kiếp thần kim đỉnh bên trong, thân cùng đỉnh hợp. Ông, đại tượng vô hình, đại âm hy thanh. Vạn kiếp thần kim đỉnh không ngừng rung động, phản phất có một thế giới khác đột nhiên xuất hiện giống như, thiên địa bên trong hiện đầy kỳ diệu cảnh tượng. Hư không sinh hoa, đạo vận đầy trời. Mà những cái kia tự bạo hỗn độn nhóm sinh vật, nhao nhao biến thành tiên thiên linh khí, vậy xuống mảnh này mới sinh thế giới. Trong chốc lát, thiên địa khôi phục, linh hoa dị thảo trải rộng sân hạ. Giữa rừng núi diễn sinh ra rất nhiều sinh vật, giữa khu rừng lao nhanh nhảy vọt, hư không như bị một đôi đại thủ đuốt lên giống như, vết dạng không còn, vững chắc như lúc ban đầu. Mà ở vào trung tâm vụ nổ vạn kiếp thần kim đỉnh, lại là run run một hồi đằng sau, phát ra một đạo giòn vang. Cách. Vạn kiếp thần kim đỉnh rách ra, nó tiếp nhận hỗn độn sinh vật bạo tạc chi uy, che lại vùng thiên địa này, tự thân lại gặp phải trọng thương. Nhỏ bùi con, Khổng Du đội vàng hét lớn, sợ Việt Trần xuất hiện ngoài ý muốn, hắn mấy cái gấp công phía dưới, đem Xích Vũ Thiên bằng tẩy thành khung xương. Khổng Du thân hóa ngũ sắc thần quang, đội vàng hướng Việt Trần phóng đi. Nhưng mà vạn kiếp thần kim đỉnh một trận kịch liệt co vào sau, hóa thành một ngụm cựu thải tiểu đỉnh, mấy cái trong khi lấp lóe liền không có bóng dáng. Khổng Du gấp đến độ kêu to, lại cũng chỉ nghe được Việt Trần thở dài một tiếng, chờ ta. Nhỏ bùi con, ngươi đi nơi nào, tốt xấu nói cho bản đế một tiếng a. Khổng Du la lên, lại không được đến nửa điểm đáp lại. Hắn nổi giận, quay đầu nhìn muốn chết không sống Xích Vũ Thiên bằng, trong mắt sung huyết. Các ngươi những vương bát đản này, đều cho bản đế đi chết. Khổng Du gầm thét, ánh mắt bốc hỏa, như là thần ma tái hiện. Mắt thấy liền có thể trở về, Việt Trần nhưng lại ra bực này biến cố. Thằng đem Khổng Du tức giận đến thất khiếu thăng thiên. Hắn hóa thành một đầu cao ngàn trượng khổng tước, nắm lấy Xích Vũ Thiên bằng chính là một trận bạo nện. Đem hết lửa giận đều phát tiết tại Xích Vũ Thiên bằng trên thân. Xích Vũ Thiên bằng ra sức chống cự. Trong chốc lát, cái này hai chim ở giữa, Xích Hồng chi quang lập loè thiên địa, ngũ sắc thần quang phô thiên cái địa. Hai chim bộc phát sau cùng đại chiến. Thằng đến cuối cùng, Khổng Du đem Xích Vũ Thiên bằng cái này hỗn độn bên trong một đại bá chủ, sinh sinh cho soát đến hồn phi phách tán, tinh huyết giải đầy đại địa. Vô tận hỗn độn chi khí phiêu tán tại cái này mới sinh thiên địa, giữa cả thiên địa linh khí đột nhiên lại tăng lên một tầng. Lệ, đem Xích Vũ Thiên bằng đánh chết đằng sau, Khổng Du nộ khí thiếu chút, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, xoát quay đầu, lại để mắt tới Thông Tí Ma Viên. Con khỉ này mình đồng ra sắc giống như, chịu tôn hầu tử không ít cây gậy, lại như cũ cứng chắc đứng sừng sững ở hỗn độn bên trong. Nó nổi cơn điên, một cây tử kim củ long động chấn thiên hám địa, muốn cùng trời so độ cao. Con khỉ, người chưa ăn cơm sao? Tại sao ngay cả chỉ đồng loại đều bắt không được? Khổng Du há miệng châm chọc đạo, đem Tôn Hầu Tử cho tức giận đến giận sôi lên, hoa hoa kêu to. Giống. Hắn ngửa mặt lên trời cuồng hống, hóa thành ba đầu sáu tay chi thân, khí tức tăng vọt. Này, an ta lão Tôn một gậy. Ba đầu màu vàng đại đồng, như dao long vào biển, tham dò vào hỗn độn bên trong, đem Thông Tí Ma Viên đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Nhưng nó liều mạng chống cự. Nó trong lòng biết, nếu là không liều mạng, tuyệt đối tranh thủ không đến một tia sinh cơ, lập tức liền muốn bước lên Xích Vũ Thiên bằng cùng Cựu Đầu Thần giao hạ trạng, hồn quy thiên. Con khỉ, hay là bản đế đến giúp ngươi một tay thôi. Khổng Du lông đôi lay động, thông thiên triệt địa ngũ sắc thần quang nộ bắn ra mà ra, đem Thông Tí Ma Viên xoát đến đầu góc tròn váng, rốt cuộc bất chấp gì khác. Liên như vậy, tại Tôn Hầu Tử cùng Khổng Du vây công phía dưới, Thông Tí Ma Viên phát ra một tiếng bi thương giống to, chậm rãi ngã xuống. Ta lão Tôn cơ duyên đến. Tôn Hầu Tử đại hỉ, trong mắt kim quang bắn thẳng đến nỗ bỏ, nhanh chóng nhào tới. Nó tắm rửa ma viên huyết, thôn vệ huyết nhục của nó, đem nó toàn bộ thân hình toàn bộ luyện hóa. Khổng Du ở một bên thấy nghẹn họng nhìn chân chối, con khỉ này cũng quá không coi trọng chút thôi. Hắn lại không biết, con khỉ kia len lén hóa ra cái này con khỉ đến, Man Thiên Quá Hải đi vào rất nhiều chưa mở tiểu hỗn độn. Chính là vì thôn vệ hỗn độn ma viên huyết mạch, tốt tăng trưởng tự thân huyết mạch, từ đó tiến hóa thành hỗn độn ma viên giống như tồn tại. Bất quá, con đường này cũng cực kỳ gian nan, có rất nhiều kiêng kỵ. Cần thôn vệ tam đại vượt thuộc mới có thể bổ sung chính mình bản nguyên huyết mạch. Chương 511, 10.000 tộc đại chiến cầu bình luận. Chương 511, 10.000 tộc đại chiến cầu bình luận. Cái này tam đại vượt thuộc, phân biệt là Xích Kháo Mã Hầu, Thông Tí Viên Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu. Mỗi một loại hầu loại đều có đại năng tồn tại, chấn nhiếp rất nhiều chủng tộc. Là lấy con khỉ kia đại la kim tiên tu vi, cũng không dám quang minh chính đại hành động. Đành phải như vậy lén lút, thôn vệ hỗn độn chưa mở lúc còn chưa hiện thế các con khỉ. Khổng Du cũng không hiểu rõ những này, chỉ cảm thấy cái này con khỉ quá mức ma tính chút. Bản đế cũng tìm cái địa phương tiếp tục hợp đạo đi. Khổng Du vô cánh mà lên, vươn cánh, hóa thành một đạo ngũ thải lưu quang, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Thời gian qua mau, tại Việt Trần bọn người yên lặng thời điểm, vùng tiên địa này thời gian dần trôi qua náo nhiệt. Các loại sinh vật không ngừng sinh ra, vạn tộc săn sát, từng cái tự xưng là thanh hoàng huyết mạch, ý đồ chiếm cứ nơi đầy thiên địa. Trong lúc này, trong vạn tộc ra đời rất nhiều ngày sinh vạn tộc hoàng giả. Bọn hắn dẫn đầu vạn tộc, mở ra tranh bá hình thức, thể phải thống lĩnh cổ hoàng giới, nên vạn thế tiêu dao. Mà tại ở trong đó, có một vật chủng tự xưng là thanh hoàng ruột thịt huyết mạch, quật khởi mạnh mẽ. Bọn hắn tự xưng là người. Nhân tộc hoàng giả tên là Thái Dịch. Hắn là trời sinh hoàng giả, có vô địch chi tư. Nó nguyện vọng lớn nhất chính là dẫn đầu cổ hoàng giới nhân tộc, lực áp vạn tộc, xương bá cổ hoàng giới, thành tựu nhân tộc huy hoàng. Trong vạn tộc, các chủng tộc cũng tầng tầng lớp lớp. Bọn hắn tự xưng là thần linh, từng cái khí tức khủng bố, lực có thể lay trời. Vạn tộc tranh bá, chiến đến tối lui, đánh cho toàn bộ cổ hoàng giới trướng khí mù mịt, sơn hà phá toái, thiên địa gào thét. Một ngày này, vạn tộc đang đánh huyết nhục văng tung tóe, tàn chi khắp nơi trên đất thời điểm, một luồng khí tức kinh khủng truyền khắp toàn bộ cổ hoàng giới. Lập tức, có huy hoàng thiên âm vang vọng cổ hoàng giới. Ta chính là Huyền Tiêu, nhận thanh hoàng đạo hưu phó thác, trưởng quản giới này. Nay gặp vạn tộc chi kiếp, sinh linh đồ thán, thực không đành lòng, liền tại một năm sau, tại Thượng Dương Sơn truyền đạo thiên hạ, làm cho chúng sinh thể thiên tâm, ngày mai lúc tu đạo đức, trường sinh cửu thị. Một ngày này, vạn tộc chấn động. Có thất thải long mãng bộ tộc cường giả khinh thường nói, người này chưa bao giờ xuất hiện qua, nghĩ đến là một người cô đơn, ta long mãng bộ tộc lại có sợ gì? Kim bằng nhất tộc lão tổ ngạo nghễ nói, ta vạn tộc cường thịnh, tự có thần linh truyền đạo, không cần hắn cái kêu bảng môn tà đạo. Trong vạn tộc có thần linh khinh thường, cũng có cường giả ý động. Đã ở núi khác, có thể công ngọc. Người khác chi đạo, cũng có thể minh đạo. Nhân tộc hoàng giả Thái Dịch buông lời, nhân tộc có thể diệt hết Thượng Dương Sơn, nghe đại năng truyền đạo. Còn có rất nhiều hơi yếu một chút chủng tộc, như Thái Âm Ngọc Tố, Đại Điệu Man Nhu, Trọng Đông Điểu, Thiên Giác Nghị nhất tộc hoàng giả, cũng nhao nhao hạ lệnh, lấy đệ tử trong tộc, diệt hết Thượng Dương Sơn, nghe đại năng giảng đạo. Một năm kỳ hạn nói dài nhưng cũng không dài, cổ hoàng giới thân là trung thiên thế giới, địa vực rộng rộng rãi vô ngần, Thượng Dương Sơn vừa vặn ở vào cổ hoàng giới khu vực trung ương. Cũng chỉ có thân có tu vi sinh linh mới có thể tại trong vòng một năm đuổi tới Thượng Dương Sơn nghe đạo truyền kinh. Thượng Dương Sơn bên trong một chỗ cực giản trong túp lều, Việt Trần ngồi ngay ngắn bồ đoàn, mắt lộ ra tưởng niệm chi sắc. Lại chờ một chút, chờ ta đem giới này thu phục, cho các ngươi một kinh hỉ. Từ khi bạn kiếp thần kim đỉnh bị thương nặng, mang theo hắn biến mất không còn tâm tích sau, hắn một mực tại nơi đây tu dưỡng. Cái này Thượng Dương Sơn chính là thanh hoàng trái tim biến hành, vẫn lưu lại có thanh hoàng tinh huyết cùng đại lượng hỗn độn chi khí. Chỉ bất quá những tinh huyết này cùng hỗn độn chi khí tất cả đều bị phong cấm tại Thượng Dương Sơn mạch nội bộ. Nếu không phải Việt Trần tu luyện hỗn độn đại đạo, cũng hiểm hiểm đem nơi đây bỏ lỡ. Hắn tại cái này Thượng Dương Sơn bên trong tinh tu không biết bao nhiêu thời gian, đem toàn bộ dãy núi hỗn độn chi khí đều hấp thu luyện hóa, mới đưa tự thân thương thế tu dưỡng hoàn toàn. Về phần vạn kiếp thần kim đỉnh, thì là hấp thu thanh hoàng tinh huyết, luyện hóa hắn còn sót lại đạo vận. Đến tận đây, vạn kiếp thần kim đỉnh chẳng những vết nước khép lại, còn nâng cao một bước, đạt đến thuần dương pháp bảo đỉnh phong chi cảnh. Cũng không biết Xích Minh giới trải qua bao nhiêu năm, tứ công chúa có mạnh khỏe. Việt Trần có chút bận tâm, sợ lần này đi trải qua nhiều năm, lại quay đầu đã là thương hải tang điền. Nghĩ đến đây, hắn liền hết sức lo lắng, an ngủ không yên. Cuối cùng, hay là La Thiên mở lời an ủi hắn, nơi đây cùng Xích Minh giới chênh lệch tốc độ thời gian trôi qua dị cực lớn, không cần lo lắng. Việt Trần trong nháy mắt liền tốt qua rất nhiều. Dù sao La Thiên tại tiểu hỗn độn bên trong đã tu dưỡng không biết bao nhiêu năm, cuối cùng hỗn độn đại chiến lúc, hắn càng là thừa cơ mỏ không ít chỗ tốt, hướng cái kia lớn hỗn độn bên trong không biết hấp thu bao nhiêu hỗn độn chi khí. Rõ ràng nhất một chút chính là, chư tiên thiện ác bảng mở ra hoàn toàn sau, trên đó mây mù tiêu hết, bảng danh sách cũng nhiều một hạng làm cho người khiếp sợ công năng. Đó chính là cùng hưởng. Nói cách khác, Việt Trần có thể đem chư thiên thiện ác bảng cùng hưởng cho bất cứ người nào. Nhưng người này nhất định phải đối với hắn không có chút nào lý do tín nhiệm mới có thể cùng hưởng thành công. Mà cùng hưởng hoàn tất sau, hai người vận mệnh liền hoàn toàn cột vào cùng một chỗ, đồng sinh cộng tử. Thẳng đến một người trong đó cảnh giới vượt qua tiên thiên linh bảo trình độ, hai người mới có thể cởi trói. Việt Trần trước tiên liền nghĩ tới Ngao Lâm, nhưng hắn suy đi nghĩ lại, chung quy là nhịn được. Đến một lần, Ngao Lâm ngay tại thai nghén dòng dõi, Việt Trần không muốn cho nàng gia tăng gánh vác. Còn nữa, trên con đường tu hành, gian nan khúc chiết không ngừng, ai cũng không biết có một ngày liền sẽ vỡ lạc. Hai người buộc chung một chỗ, đồng sinh cộng tử đúng là không khôn ngoan. Cuối cùng, La Thiên trước đó có lời, chư thiên thiện ác bảng tiền nhiệm chủ nhân vẫn lạc. Nó cựu ra nhất định trong bóng tối dò xét chư thiên thiện ác bảng hạ lạc, có cực lớn hung hiểm. Kể từ đó, Việt Trần càng không muốn liên lụy Ngao Lâm. Từ đó, cái này tân giải phong công năng, bị Việt Trần buộc chi nào sau, cũng không coi là chuyện to tát. Bất quá, Việt Trần nhìn xem khôi phục tám thành chư thiên thiện ác bảng, có chút mong đợi nhìn xem La Thiên. Tiền bối, bây giờ có thể để ta nhìn ngươi chân diện một thôi. Không thành. Đợi ngươi thành tựu đại la thời điểm, bản tọa mới có thể cùng ngươi gặp nhau. La Thiên tay áo dương nhẹ, đưa lưng về phía Việt Trần, nói ra, gọi hắn trực tiếp im lặng. Tiền bối, chờ ta tu đạo đại la, cái kia muốn ngày tháng năm nào đi? Ngươi, không phải là dáng dấp quá xấu, không có ý tứ gặp người thôi. Việt Trần có chút hoài nghi nhìn xem bóng lưng của hắn, suy đoán nói, ngươi mới xấu. Tiểu tử, bản tọa không cùng ngươi chấp nhận, ngươi vẫn là đi đưa ngươi cái kia linh tiêu bảo thuyền tìm về đến thôi. La Thiên hầm hừ bỏ xuống câu nói này, liền trở về chư thiên thiện ác bảng bên trong. Việt Trần chấn động trong lòng, cũng không lo được trêu chọc La Thiên. Hắn lúc này mở miệng, nhất định có thâm ý có lẽ, linh tiêu bảo thuyền chữa trị hoàn tất. Việt Trần ánh mắt sáng lên, thần sắc chấn phấn. Không nói những cái khác, trên bảo thuyền thế nhưng là có tinh đồ a. Chỉ cần có tinh đồ tại, là hắn có thể tìm tới đường về nhà, sẽ không mê thất tại vô ngần tinh không. Từ khi cái kia Hôi Y Y đạo nhân đem linh tiêu bảo thuyền chém thành hai nửa sau, Việt Trần vẫn tại nghĩ biện pháp chữa trị nó. Trước đây tại tiểu hỗn độn bên trong, hắn tìm rất nhiều linh vật dung nhập vào bảo thuyền bên trong, muốn trùng luyện bảo thuyền. Chương 512, linh tiêu bảo thuyền sắp xuất thế cầu đề cử. Chương 512, linh tiêu bảo thuyền sắp xuất thế cầu đề cử. Việt Trần muốn trùng luyện linh tiêu bảo thuyền, nhưng mà hắn không tinh thông luyện khí, không được nó pháp, đành phải lần theo hỗn độn hiện vạn vật tự sinh đạo lý, nhập bảo thuyền tự do phát huy chữa trị. Linh tiêu bảo thuyền thân là pháp bảo, sớm đã có khí linh. Việt Trần đem khí linh cứu tỉnh sau, nhậm chức nó chính mình chữa trị tự thân. Dù sao bất luận kẻ nào đều không có khí linh bản thân, biết nó cần gì mới là tốt nhất. Sau đó linh tiêu bảo thuyền một mực tại hỗn độn nội tu nuôi, thẳng đến thanh hoàng khai thiên, thiên địa mới sinh. Nó cũng đi theo rất nhiều hỗn độn bên trong pháp bảo cùng một chỗ, xông về mới sinh thiên địa. Ở trong đó còn bao gồm thiểm lôi kiếm, hồ lô hoa cùng ý chân thiên. Nếu không phải La Thiên nhắc nhở, Việt Trần suýt nữa đem bọn hắn đem quên đi. Thật sự là tu luyện tu đầu góc cũng không lớn linh quang. Nhất niệm lên, Việt Trần cũng không ngồi yên nữa. Tính toán cách một năm kỳ hạn còn rất sớm, hắn tính cực tự động, liền muốn ra ngoài đi một chút. Hắn nhắm mắt cảm ứng linh tiêu bảo thuyền vị trí, lại phát hiện chỉ có cái đại khái phương hướng, cũng không cụ thể chi địa. Xem ra còn phải thử một chút cái này bấm đốt ngón tay một đạo mới được. Việt Trần trở thành đệ tử chân truyền đằng sau, liền đi tàng kinh các khác học được đại diễn thần toàn thuật. Chỉ bất quá, đại kiếp tiến đến, thiên cơ không hiện. Hắn học được sau, chẳng những chưa bấm đốt ngón tay ra cái gì vật hữu dụng, còn đem chính mình cho lừa dối rơi vào trong sương mù. Từ đó, Việt Trần liền đem môn này pháp quyết cho quên hết đi, chuyên tâm tu luyện. Bây giờ tâm hắn có chỗ động, tự nhiên là bắt đầu bấm đốt ngón tay đứng lên. Vừa động thủ này, Việt Trần mới giật mình nơi đây thiên cơ lại vô cùng rõ ràng, không trở ngại chút nào coi như ra linh tiêu bảo thuyền vị trí. Việt Trần có chút khó tin. Thiên cơ hiển lộ, nói rõ cái gì? Nói do cái này cổ hoàng giới cũng không tham dự trong đại kiếp. Ngẫm lại cũng là, cổ hoàng giới vừa mới mở ra đến không bao lâu, cũng không có bao nhiêu kiếp khí, tự nhiên không cần tham dự lần này giới chiến. Đây là một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Kể từ đó, nếu là đem cái này cổ hoàng giới cầm xuống, chẳng phải là liền thành xích minh giới hậu hoa biên. Nếu là xích minh giới chiến bại, chúng sinh cũng có thể có một cái đường lui. Việt Trần đã sớm đem cái này cổ hoàng giới coi là tự thân truyền đạo chỗ, bây giờ càng là hoàn toàn yên tâm. Tâm tình của hắn vô cùng tốt, mặt mày hớn hở liền ra thượng Dương Sơn, thẳng đến linh tiêu bảo thuyền xuất thế chi địa. Đồng Phụ Sơn, một chỗ tự nhiên hình thành trong sơn gốc. Linh khí mờ mịt, sương mù bốc lên, bữa ăn hạ uống dưới, linh lộc lao nhanh, một nơi tuyệt vời tu luyện phúc địa. Nhưng mà, hôm nay chỗ này khó tìm tu đạo phúc địa, liền bị phá hủy. Nguyên nhân thôi, tự nhiên là bởi vậy vì linh tiêu bảo thuyền xuất thế chi địa. Trong sơn gốc, bốc lên linh khí đột nhiên một trận, trong nháy mắt bị một cỗ cực mạnh hấp lực nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Đối mặt cảnh này, cốc nội linh lộc kinh hoàng nhìn chung quanh trong chốc lát, trong nháy mắt co cẳng liền chạy, xa xa rời khỏi nơi này. Ầm ầm, một đạo tiếng oanh minh từ sơn gốc dưới đáy truyền đến. Nương theo lấy đạo này tiếng vang, sơn cốc từ giữa đó bắt đầu phân thành hai nửa. Linh quang chợt tiết, bảo quang từ trong vết nứt kia phóng lên tận trời, chiếu xạ ở trong hư không, thật lâu không tiêu tan. Mà tại cái kia đạo khe nứt to lớn bên trong, một chiếc màu đồng xanh bảo thuyền, toàn thân bao khỏa tại mờ mịt trong linh quang, ngay tại chậm rãi lên cao. Trong sơn cốc động tĩnh, sớm đã kinh động đến đồng phụ sơn phụ cận sinh linh. Bọn hắn nhao nhao chạy tới bảo quang xuất thế chi địa, ý đồ thu phục bảo vật này. Khoảng cách đồng phụ sơn ngàn dặm chi địa, chính là thất thải long mãng tộc địa. làm bảo ánh sáng ngút trời thời điểm, trong nháy mắt liền kinh động đến Thất Thải Long Mãng bộ tộc. Ha 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 ha, bảo vật này ở vào ta Thất Thải Long Mãng bộ tộc địa giới, nên ta Long Mãng bộ tộc lại được một kiện bảo bối. Thất Thải Long Mãng bộ tộc hoàng giả cười ha ha, tâm tình có chút vui vẻ. Đây là một đầu dài ước chừng ngàn trượng Thất Thải Long Mãng, khí tức cực kỳ khủng bố, bị vạn tộc xưng là Long Mãng tôn thần. Hắn ngày bình thường âm hàn xa nhãn, lúc này hết sức hài hòa. Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương. Thất Thải Long Mãng bộ tộc các tộc nhân nhao nhao mở miệng phụ họa, định nói. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là xà tê thanh âm. Các minh đệ, mà theo bản vương tiến đến nhìn qua, nhìn xem đến cùng là loại nào bà bối, động tĩnh to lớn như thế. Long Mãng tôn thần cái đuôi bung lên, mang theo Thất Thải Long Mãng bộ tộc các tộc nhân, trùng trùng điệp điệp liền xông về Đồng Phụ Sơn. Nó nhưng cũng không đốc. Bảo bối này bảo quang ngút trời, nhất định truyền đi thật xa, sau đó nhất định có một phen ác đấu. Nó mang lên tộc nhân, cũng là một lớn cường lực giúp đỡ. Mà chính hướng Đồng Phụ Sơn thuấn di đi qua Việt Trần, lại là nhìn xem cái kia ngút trời bảo quang, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn vốn chỉ muốn yên tĩnh đem bảo tuyển thu xong việc. Bạn không nghĩ tới, gia hỏa này càng như thế rêu rao, thật không thể hướng khắp thiên hạ chiều cáo nó xuất thế. Cũng được. Bản tọa nếu đem nơi đây coi là truyền đạo chi địa, nhất định được hướng thế nhân biểu hiện ra uy thế mới thành. Việt Trần tự lẩm bẩm, thong dong tự đắc dậm chân tiến lên. Hắn mỗi bước ra một bước, hư không sinh liên, đầu chuyển tinh gì, rất nhanh liền đi tới Đồng Phụ Sơn. Đồng Phụ Sơn bên ngoài, lúc này đã tụ tập không ít thế lực, đều là phụ cận sinh linh. Việt Trần nhìn một cái, lại là có chút kỳ quái. Những sinh linh này tụ tập ở đây làm gì? Muốn đoạt bảo, cũng muốn đi vào bên trong đi thôi. Hắn đang muốn cất bước mà vào, lại nghe được có người lòng đầy căm phẫn địa đạo, cái kia Thất Thải Long Mãng bộ tộc thực sự quá phận, càng đem toàn bộ sơn cốc chiếm hết, đem chúng ta toàn diện chạy ra. Đây là một đầu long tước, nó thân có 6 trượng lớn nhỏ, cùng cái kia Thất Thải Long Mãng bộ tộc chính là đối thủ muốn mất một con. Hay là chúng ta không đồng lòng, nếu là mọi người tề tâm hợp lực, Long Mãng bộ tộc cũng phải kiên kỵ ba phần. Một đầu thanh dương, dưới hàm ba phiết sợi râu theo gió tung bay, nó nói tiếp: "Nếu như thế, chúng ta liên hợp lại, xông đi vào lại nói, đến lúc đó mọi người đều bằng bản sự." Một đầu cuồng bạo lôi sư có chút nóng nảy nói: "Nó là tính nôn nóng, đã sớm tại ngoài núi gấp đến độ dơ chân. Sợ đi trễ, bảo bối bị cái kia Long Mãng tôn thần cho lấy đi." "Tốt, đi." Chỉ thời gian nói mấy câu, những sinh linh này liền thương lượng xong, chuẩn bị cường thế tiến vào sân cốc. Việt Trần có chút hăng hái đi theo những yêu thú này sau lưng, chậm rãi mà đi. "Tiểu tử, các ngươi nhân hoàng đâu? Tại sao chỉ một mình ngươi tới đây?" Một đạo thanh thúy giọng nữ, tại Việt Trần bên người cách đó không xa vang lên. Hắn quay đầu đi xem, đã thấy một cái cửu vĩ thanh hổ, chính mở to một đôi hắc ngọc giống như con mắt, hiếu kỳ đánh giá hắn. Việt Trần thản nhiên cười, cũng không trả lời. Cái kia cửu vĩ thanh hổ lập tức khí vai hùng địa đạo: "Tiểu tử vô lễ, chờ nhìn thấy các ngươi nhân hoàng, sẽ làm cho hắn trừng trị cùng ngươi." Việt Trần lắc đầu, trực tiếp lên núi, như cũng chưa từng để ý đến nàng. Cái này cửu vĩ thanh hổ chọc tức, nàng cũng không đội mà lên núi, liền không gần không xa đi theo Việt Trần, chuẩn bị tùy thời cho hắn một cái đẹp mắt. Lúc này liên hợp lại các sinh linh, sớm đã vọt vào sân cốc, cùng Thất Thải Long Mãng bộ tộc rằng co đứng lên. "Bản tôn khuyến cáo các ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không chớ trách bản tôn hạ thủ vô tình." Long Mãng tôn thần tản mát ra uy thế kinh khủng, trầm giọng uy hiếp nói: "Phi, ngươi đừng muốn cản rỡ. Chúng ta cùng là Đồng Phụ Sơn phụ cận sinh linh, bảo bối này từ nên có chúng ta một phần." Long Tước bị cánh, há miệng phản bác. Chương 513, Long Tước chương 513, Long Tước trong sân cốc, Thất Thải Long Mãng bộ tộc cùng sinh linh liên minh ở giữa dương cùng bạc kiếm, bầu không khí cực kỳ khẩn trương. Việt Trần vừa mới bước vào trong cốc, chỉ thấy song phương thần thương cầu chiến, nhưng lại chưa chính xác độc thủ. Hán thoáng tưởng tượng, liền hiểu được. Những sinh linh này không có một cái nào là kẻ ngu, bảo vật chưa hiện thân, ai cũng sẽ không xuất thủ, gọi người khác nhặt được tiện nghi. Ông! Trong khe hở đột nhiên truyền ra một đạo vù vù âm thanh, bộc phát ra vạn trượng bảo quang. Muốn đi ra! Cãi lộn song phương đồng thời im lặng, trang diện nhất thời càng thêm nghiêm trọng. Ầm ầm! Một đạo tiếng vang sau, trong khe hở bảo quang đột nhiên co bảo, ngưng tụ thành ánh ánh một đoàn. Không tốt! Nó muốn chạy, nhanh ngăn lại nó! Một đạo tiếng kinh hô vang lên, trang diện lập tức loạn cả lên. Cái nào dám cùng bản tôn tranh đoạt, chớ trách bản tôn xuất thủ vô tình. Long Mãng tôn thần mắt lộ ra hàn quang, âm ngoan ngoan uy hiếp nói: "Bảo bối người người có phần, chả lẽ lại sợ ngươi?" Long Tước cười lạnh, thừa cơ đổ thêm dầu vào lửa. Bọn chúng bộ tộc cùng Thất Thải Long Mãng là tử thủ, gặp mặt nhất định được đại chiến một trận. Cùng bạo lôi sư kìm nén không được, mũi thở bên trong phun ra hai cột như gió xoáy giống như khí thô. Cuối cùng, nó tứ chi bỗng nhiên đập mạnh, toàn thân lôi đỉnh nổ vang, hóa thành một đạo lôi quang, mau lẹ xông về vết nước. Lớn mật! Long Mãng tôn thần tức nổ tung. Nó toàn thân lân phiến bỗng nhiên quang hoa đại thịnh, ẩn chứa thất thải chi quang, rực rỡ chói mắt, khí tức cuốn lên phong vân. Đáng chết, cái này cuồng bạo lôi sư quả nhiên là không cho mặt mũi của nó a bá. Nó bỗng nhiên xuất thủ, thần quang bảy màu bộc phát, hướng cuồng bạo lôi sư quét sạch mà đi. "Lệ!" Long Tước lệ gọi, cự trảo nô ra, bỗng nhiên chụp vào Long Mãng tôn thần, như móc giống như phát ra rét lạnh lẫm mang. Chỉ trong nháy mắt, Long Mãng tôn thần liền lâm vào hai thú giáp công. Thanh dương ánh mắt lộ ra ánh mắt giảo hoạt, bốn vó đập mạnh, như xanh gấm bình thường trên da lông, lấp lóe điểm điểm ánh trăng lưu hòa. Đây là một cái vọng nguyệt thanh dương. Nó bước ra một bước, thái âm chi lực bộc phát, hóa thành một vầng minh nguyệt sáng trong, đột nhiên đâm vào Long Mãng tôn thần trên thân rắn. Phúc! Long Mãng tôn thần một ngụm máu tươi phun ra, hai mắt đột biến thành mắt rộng. A! Nó nổi cơn điên, giữ tận miệng lớn mà đối với vọng nguyệt thanh dương, trong lòng hận đến dỉ máu. Các ngươi đều đáng chết! Long Mãng tôn thần gào thét, thân rắn uốn éo, hóa thành một đầu thông thiên triệt địa thất thải cự mãng. Nó cái kia so vạc nước còn thô rất nhiều cái đuôi to lớn, đột nhiên hất lên, cuốn sạch lấy hướng Vọng Nguyệt Thanh Dương rào sát mà đến. Siêu. Vọng Nguyệt Thanh Dương tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt hướng bên cạnh nhảy một cái. Nhưng mà, cái này Long Mãng Tôn Thần mạnh mẽ hơn nó rất nhiều. Nó mặc dù tránh né nhanh, nhưng vẫn đang bị vĩ phong quét đến, lập tức bị đụng bay xa mười mấy trượng. Long Mãng Tôn Thần đang chờ truy sát, lại bị cuồng bạo lôi sư cùng lòng tức đuổi sát theo. Nó không thể không trở lại, ứng phó cái này hai con yêu thú công kích. Bê bê Vọng Nguyệt Thanh Dương bốn vó đạp mạnh, vững vàng chịu đựng. Nó cũng không dừng lại, như cũ bay người lên trước, tiếp tục hướng Long Mãng Tôn Thần phát động công kích. Phản phất thương lượng xong giống như, trong chớp mắt, Long Mãng Tôn Thần liền lâm vào ba cái trong vây công. Toàn bộ sơn cốc trong nháy mắt bị đánh đến sơn băng địa liệt, không tốt. Vương bị bọn hắn tính kế, mọi người theo ta cùng một chỗ, giải cứu Vương đi ra. Thất thải Long Mãng bộ tộc Long Mãng bọn họ lập tức phát giác không đối, nhao nhao gào thét hướng Long Tước ba thú đánh tới. Long Tước hai cánh mở ra, xé rách thương cung, phóng tới không trung. Thân thể của nó khổng lồ, lại phi thường linh hoạt, tốc độ có thể xứng nhất tuyệt. Nhi đẳng còn đứng lấy làm gì? Long Mãng Tôn Thần không chết, chúng ta vĩnh viễn khuất tại bọn chúng bộ tộc phía dưới, lớn như vậy cơ hội tốt, nhi đẳng muốn từ bỏ sao? Long Tước gào thét, như là một tôn cái thế thần linh. Nó cánh chim rực rỡ ngời ngời, ngưng tụ thành vô số thô to vũ tiễn, gào thét xuống, che khuất bầu trời, đem to lớn thất thải Long Mãng bao phủ. Long Tước nói như vậy như là hồng trung đại lựa giống như, chấn tỉnh đông đảo vây xem sinh linh. Lúc này bọn chúng mới hiểu được tới, Long Tước các loại tam đại tôn thần mục đích, ý tại thất thải Long Mãng bộ tộc. Cái này thất thải Long Mãng bộ tộc quá mức bá đạo, áp chế đến phụ cận trăm triệu giảm các sinh linh kéo dài hơi tàn, không dám phản kháng. Rất nhiều các sinh linh nhớ tới bị thất thải Long Mãng bộ tộc bóc lột chuyện cũ, lập tức phẫn nộ không thôi. Không sai, lúc này là diệt đi Long Mãng bộ tộc tuyệt hảo thời cơ, chúng ta không thể bỏ qua. Trong đó một đầu Khiếu Nguyệt Thiên Lang ngửa mặt lên trời chu lên, trải rộng răng sói miệng to như chậu máu, đột nhiên cắn về phía trong đó một đầu thất thải Long Mãng. Cử động của nó giống như chốt mở giống như, mở ra trong sân yên tĩnh, tràn diện lập tức cuồng bạo lên. Vạn thú buôn đằng gào thét, các loại thần quang ngút trời mà lên, gào thét lên hướng thất thải Long Mãng bộ tộc phóng đi. Trang diện bị nhen lửa, thất thải Long Mãng bộ tộc giận dữ. Bọn chúng phóng thích Long Mãng uy áp, khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ thiên địa, mây đen che đỉnh, áp chế đến đông đảo sinh linh kinh hãi muốn tuyệt, hai cô run run. Lệ, Long Tước lệ gọi, khí tức bùng lên, như mũi tên nhọn phá vỡ mây đen, tách ra Long Mãng uy áp. Mọi người đừng có ngừng. Như là đã độc thủ, nếu là không có khả năng chạm thảo trừ căn, hậu hoạn vô tận. Nó ra sức tê mình, giống vạn thú gào thét. Nguyên bản bị áp chế các sinh linh, cưỡng ép vượt qua trong lòng e ngại, cuồng bạo phóng tới thất thải Long Mãng bộ tộc. Không phải tại trong trầm mặc tử vong, chính là tại trong trầm mặc bộc phát. Bọn chúng nổi cơn điên, xả thân quên chết, giết ra chân hỏa, toàn bộ sơn cốc triệt để bạo động. Các loại tiếng gào thét hội tụ thành một đoàn, xông lên mây xanh, chuyển khắp bốn phương tám hướng. Các loại hung thú các sinh linh giống như nước thủy triều tiếng động lớn thiết, song phương chiến đến kinh thiên động địa. Mà hết thảy này, cũng không quấy nhiều đến Việt Trần. Hắn hai mắt bình tĩnh, cũng không tạo nên một chút gợn sóng. Mặc cho ai tại tiểu hỗn độn bên trong vượt qua vô số tuyết nguyệt, cùng vô số hỗn độn bên trong hung thần ác chiến, được chứng kiến khai thiên chẳng diện, đối với bây giờ này một đám chỉ có nguyên thần cảnh giới các sinh linh ở giữa đánh nhau, cũng không có chút hứng thú nào. Không sai, những ngày này mặt trời, danh xưng thần linh các sinh linh, tại Việt Trần trong mắt, chỉ tương đương với nguyên thần pháp thân chi cảnh yêu thú thôi. Bọn chúng không tu nguyên thần, không ngày mai lúc, chỉ luyện nhục thân, tính nết nóng nảy, động triệt đánh cho long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Nếu không phải hứa hẹn thanh hoàng, thay hắn chiếu khán vùng thế giới này, hắn có lẽ sớm đã bước ra mà đi. Chỉ bất quá, hắn hiện tại quyết định đem nơi đây coi như xích minh giới hậu hoa biên, cái kia ý nghĩa tự nhiên khác biệt. Chỉ bất quá, những sinh linh này tàn nhẫn thị sát, toàn thân sắc nhiệt, Việt Trần cũng không lớn muốn can thiệp thôi. Cho ăn, ngươi không sợ chết sao? Huyền truyền lại thanh thúy giọng nữ truyền đến, Cửu Vĩ Thanh Hồ nghi hoặc nhìn hắn. Việt Trần cười, cảm thấy cái này Cửu Vĩ Thanh Hồ vẫn còn có chút ý tứ. Tiểu bất điểm, ngươi hay là quan tâm chính mình thôi. Việt Trần cười nói, chưa phát giác mỉm cười. Ngươi nói ai tiểu bất điểm? Cửu Vĩ Thanh Hồ chọc tức, hắn không thể nhào tới trước, cho hắn một móng vuốt. Hừ, không biết tốt xấu ra hỏa, đợi lát nữa ngươi nếu là chết, ta đúng vậy nhặt xác cho ngươi. Thanh Hồ đung đưa chín đầu lông xù cái đuôi to, hầm hừ nói,